Chương 1568, Vinh Quang trở về. Chương 1568, Vinh Quang trở về. 2024-03-14 đối với cư dân Thánh Long Thành mà nói, hôm nay lại là một đáng giá chúc mừng thời gian. Bình minh vừa mới đến, ngoài Thánh Long Thành vạn mẫu quảng trường trên không, thì xuất hiện từng đạo như là cực quang băng gấm, chúng nó theo xanh thẳm không trung đông xuống, giống như bị gió nhẹ quét giống như không ngừng đong đưa. Cảnh đẹp như vậy ngay lập tức hấp dẫn vô số đạo ánh mắt, bọn hắn cùng nhau tuân hướng quảng trường, đắm chìm trong thất thải quang mang bên trong, giống như đặt mình vào tiên cảnh giống như. Mỗi khi có dày đặc năng lượng hội tụ vào một chỗ, qua lại trong lúc đó sinh ra phản ứng thải trừ lúc, sẽ xuất hiện kiểu này đặc thù mà xinh đẹp cảnh quan. Không chỉ là lâu thành thế giới, tại vị diện khác thì tồn tại loại này hiện tượng, nhưng lại sẽ chỉ phát sinh ở đặc biệt địa điểm, những địa phương kia năng lượng dày đặc, đối với tu sĩ mà nói có đặc thù chỗ tốt. Người bình thường sẽ chỉ đem nó trở thành một loại kỳ lạ cảnh quan thiên nhiên, chỉ có tu sĩ mới hiểu được nguyên nhân thực sự, cũng biết chẳng mấy chốc sẽ có đại sự xảy ra. Chỉ là loại cảnh tượng này xuất hiện hồi lâu, Thánh Long Thành cao tầng cũng vẫn luôn không có bất cứ động tĩnh gì, loại tình huống này chỉ có thể nói rõ bọn hắn đã sớm biết việc này. Trong lúc rảnh rỗi đám người bắt đầu lưu ý trên quảng trường tiếng động, chậm chạp không chịu rời khỏi, muốn nhìn một chút rốt cuộc sẽ chuyện gì phát sinh. Đợi trọn vẹn chừng 2 giờ, thiên không cảnh tượng cuối cùng xuất hiện biến hóa, từng đạo cột sáng giống như kiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm thủng bầu trời, cùng nhau rơi vào kia mênh mông vô bờ trên quảng trường. Không gian truyền tống. Lời giống vậy tại khác biệt chỗ vang lên, những kia có kinh nghiệm lâu thành tu sĩ nhìn về phía những kia cột sáng, trong mắt mang theo một tia kích động cùng chờ mong. Gần đây chiến khu duy nhất phát sinh đại sự, chính là Đường Chấn tham dự đệ ngũ chiến khu thí luyện, sau đó thông qua cơ thạch bình đại truyền tống công năng, tại tất cả chiến khu trong tuyển chọn lâu thành tu sĩ. Mỗi một tên nhận triệu hoán lâu thành tu sĩ, đều là tinh anh trong tinh anh, bọn hắn vì tiếp nhận triệu hoán là binh, người bên ngoài cũng đúng hắn không ngừng hâm mộ. Đối với những kia tiếp nhận triệu hoán lâu thành tu sĩ mà nói, đi theo Đường Chấn tác chiến lần này trải nghiệm, đều sẽ biến thành cả đời vĩnh viễn đáng giá ghi khắc thời khắc. Theo quang mang tàn đi, từng bầy toàn thân mang theo chưa rửa bụi đường trường, nhưng mà chiến ý lại quấy tận trời lâu thành tu sĩ xuất hiện ở trước mắt mọi người, bọn hắn mang theo thắng lợi vui sướng, nhìn về phía quan trường chung quanh lít nha lít nhít đám người. Ba ba. Một tên nhìn lên tới chỉ có 2-3 tuổi hài đồng xông ra đám người, thẳng đến một tên toàn thân trọng giáp nam tử, trên mặt có không nói ra được hân hỉ. Tên kia lâu thành tu sĩ ngây ra một lúc, một cái ôm lấy con của mình, bước nhanh đi đến theo sát mà tới thê tử trước mặt, cười ha ha nhìn đem mẹ con hai người kéo. Trở về. Trở về. Chỉ là đơn giản hai câu nói, lại nói lấy hết hai người muốn nói thiên ngôn và ngữ, đồ còn dư lại chỉ có thể ở trong lòng chậm rãi cảm ngộ. Cảnh tượng tương tự trên quảng trường thỉnh thoảng xuất hiện, những người này phần lớn đều là Thánh Long Thành tu sĩ, nhận được tin tức gia thuộc nhóm, tất cả đều tại chạy tới đầu tiên. Cũng có một chút gia thuộc khắp nơi tìm không đến thân nhân của mình, trong mắt lóe lên một tia ảm đạm, lén lén xóa đi khỏe mắt nước mắt. Chinh chiến xa trường, từ trước đến giờ muốn đi nhiều quy thiếu, nhất là đối với cả đời tham dự chinh chiến lâu thành tu sĩ mà nói, mỗi một lần rời đi đều có thể mang ý nghĩa vĩnh biệt. Cũng may Thánh Long Thành có linh hồn truyền thống trận, có kiện toàn ký túc khu thể bồi dưỡng hệ thống, chỉ cần không phải đặc biệt xui xẻo ra hỏa, trên cơ bản cũng có trọng sinh có thể. Trừ ra Thánh Long Thành tu sĩ bên ngoài, lệ thuộc cái khác lâu thành tu sĩ cũng yên lặng đứng tại chỗ, vui vẻ nhìn một màn này. Nhà của bọn hắn cũng không ở nơi này, nhưng mà lại cũng không có bao nhiêu cảm giác xa lạ, rốt cuộc nơi này là tất cả chiến khu hội tâm, mà bọn hắn cũng là cái này khổng lồ chiến khu một thành viên. Những kia lần đầu đi vào Thánh Long Thành các tu sĩ, tất cả đều dùng kinh ngạc cảm thán ánh mắt dò xét bốn phía, bọn hắn đời này còn chưa bao giờ thấy qua hùng vĩ như vậy hùng vĩ siêu cấp cử thành. Thánh Long chiến khu đệ nhất thành, quả nhiên danh bất hư truyền. Nếu thời gian cho phép, nhất định phải hảo hảo đi một vòng, sau đó mang một ít Thánh Long Thành đặc sản thương phẩm cho người nhà, lại cùng đồng bạn hảo hảo nói khoác một phen. Đến Thánh Long Thành chiến khu này hạch tâm du lãm một phen, thật là nhiều tần tấn lâu thành tu sĩ mộng tưởng, không ngờ rằng chính mình lại trong lúc vô tình thì thực hiện. Tất cả trên quảng trường tiếng người huyên náo, mà truyền tống lại vẫn còn tiếp tục, Đường Chấn lần này triệu hoán vượt qua 5 vạn chiến khu tinh anh, mặc dù có chút hao tổn, nhưng cũng chỉ là số lẻ mà thôi. Mãi đến khi sau nửa giờ, tất cả lâu thành tu sĩ mới truyền tống hoàn tất, sau đó thì có vương cấp tu sĩ tạo thành đội chấp pháp tới trước, toàn trường tuần sát phòng ngừa bất ngờ xảy ra. Đang tiềm tu những pháp tắc kia vương giả thì cùng nhau chỉnh diện, bọn hắn thân ở đám mây cao vót, trung quanh thân thể không ngừng có pháp tắc chi lực hình thành ảo giác xuất hiện, nhìn lên tới như là thần linh giống như. Dù là truyền tống hoàn tất, tất cả mọi người cũng đều chưa rời đi, bởi vì bọn họ hiểu rõ còn có một cái nhân vật trọng yếu không có trình diện. Chờ đợi rồi sau mười mấy phút, lại có một đạo thất thải quang trụ xuất hiện, Đường Chấn thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Trên mặt của hắn mang theo một tia nụ cười tự tin, nhìn lướt qua đứng trên quảng trường Thánh Long chiến khu cư dân, chậm rãi trôi hướng giữa không trung, hóa thành một đạo to lớn vô cùng hư ảnh. Cảm giác cảm ơn các ngươi nỗ lực, ta sẽ ghi ở trong lòng, tất cả chiến khu cư dân cũng đều sẽ ghi ở trong lòng. Giọng Đường Chấn bên trong ẩn chứa không nói ra được nghiêm túc cùng nghiêm trọng, theo hắn những lời này nói ra, luân hồi kính xuất hiện, những kia chiến tử lâu thành tu sĩ linh thể xuất hiện, vờn quanh tại hắn hư ảnh chúng quanh. Nhìn thấy thân nhân trên mặt nụ cười xuất hiện ở trước mắt, những kia vụng trộm khóc thút thít ra thuộc nhóm ngay lập tức vẫy tay, hướng phía trở thành linh thể thân nhân lớn tiếng la lên. Lẫn nhau ánh mắt trên không trung gặp gỡ, lại có vô số nước mắt rơi xuống. Đường Chấn đối những kia chiến tử lâu thành tu sĩ cúi người hành lễ, những kia linh thể tu sĩ thấy thế, cũng liền bận bịu đáp lễ, khắp khuôn mặt là kích động cùng không hối hận chi sắc. Thân ở địa diện không trung cư dân lâu thành, đồng dạng cúi người hành lễ, cảm tạ bọn hắn không giữ lại chút nào nỗ lực. Nhưng phàm là tham dự lần này thí luyện lâu thành tu sĩ, cũng sẽ căn cứ thu hoạch điểm tích lũy đạt được ban thưởng, trong tương lai có thì cơ hội tiến về đệ ngũ chiến khu, ở đâu đạt được nhiều hơn nữa tài nguyên tu luyện. Đây là các ngươi nên được ban thưởng, Thánh Long chiến khu cùng ta đều ghi tạc trong lòng, hy vọng các ngươi cũng nhớ kỹ thân phận của mình cùng sứ mệnh, sớm ngày để cho ta Thánh Long chiến khu danh truyền tứ phương. Đường Chấn nói tới chỗ này, đối địa diện tham dự thí luyện lâu thành tu sĩ không mình hành lễ, dẫn tới địa diện rối loạn tương mừng. Thánh Long chiến khu chắc chắn danh dương thiên hạ. Không chung những pháp tắc vương giả kia cơ nằm đấm, ánh mắt bên trong mang theo tràn đầy tự tin. So sánh những kia bình thường lâu thành tu sĩ, bọn hắn rõ ràng hơn lâu thành thế giới chân chính tình thế. Tại Tam Thiên chiến khu bên trong, Tân Tấn Thánh Long chiến khu là chỉ có thể xếp tại cuối cùng, tương lai còn có một quãng đường rất dài muốn đi. Nhưng mà trong lòng của bọn hắn cũng tràn ngập đấu trí, bởi vì bọn họ có một vị có thể xưng truyền kỳ chiến khu chi chủ, tại tinh anh tụ tập đệ ngũ chiến khu thí luyện bên trong lực áp quần hùng, nhường một đám linh hoàng cường giả run lẩy bẩy. Thân làm tiểu này nhân vật truyền kỳ thủ hạ, vì mình cùng toàn bộ chiến khu, bọn hắn ha có thể không cố gắng gấp bội. Trên mặt đất cư dân lâu thành đồng thời có lễ, nhất là những kia tiếp nhận triệu hoán lâu thành tu sĩ, tại cảm thấy kích động đồng thời, cũng đúng Đường Chấn hứa hẹn ban thưởng 10 phần chờ mong. Lần này thí luyện bên trong, Đường Chấn tuyệt đối là lớn nhất danh gia, chẳng những vẫn như cũ chiếm lấy bảng điểm đầu, đồng thời thì thu được lượng lớn chiến lợi phẩm, chân bảo vô số kể. Vì Đường Chấn hào sảng tính cách, từ trước đến giờ không keo kiệt đối với thủ hạ ban thưởng, bọn hắn lần này khẳng định kiếm lợi lớn. Nhìn những kia thần tình kích động lâu thành tu sĩ, Đường Chấn cười lấy phất phất tay. Cũng đi theo ta đi, đi trước tham gia yến hội, đợi đến ngày mai lại tiến về cơ thạch bình đài nhận lấy ban thưởng, chắc chắn sẽ không để các ngươi thất vọng. Vừa dứt lời, dọc Đường Chấn theo không trung biến mất, rơi vào rồi trên quảng trường một đám người bên trong, muội muội của mình, thê tử, còn có huynh đệ bằng hữu cũng đang đợi mình. Đi thôi, chúng ta tối nay không say không về. Đường Chấn tiếng cười vang lên, kêu gọi bên người mọi người, thẳng đến chủ lâu thành mà đi. Một hồi yến hội long trọng rất nhanh tổ chức, những kia trở dự mà về lâu thành tu sĩ nhóm, sôi nổi dỡ xuống trên người chiến giáp, cùng thông qua chiến đấu quen biết bọn chiến hữu thoải mái uống, tiếng cười thật lâu không thôi. Chương 1569, đặc thù nhiệm vụ tập luyện. Chương 1569, đặc thù nhiệm vụ tập luyện. 2024-03-14 vì vui sướng trong lòng, Đường Chấn khó được buông lòng một lần, yến hội cử hành đến đêm khuya mới tàn đi, mà hắn cũng tận hưng mà về. Chấn an một chút thê tử của mình, lại cùng cựu biệt Đường Nhã Khiết cùng Từ Phong đám người trò chuyện trong chốc lát, Đường Chấn tiến về tu luyện mật thất, cùng bản thể qua lại trò chuyện. Hai người vốn là một thể, lẫn nhau trước đó không có gì khác nhau, nếu Đường Chấn cần, tùy thời có thể vì hợp hai là một. Chẳng qua nhìn xem tình hình dưới mắt, bản thể phân thân riêng phần mình hành động hay là có nhất định chỗ tốt, lẫn nhau đều có linh hoàng thực lực, thì không cần lo lắng sẽ tao ngộ nguy hiểm gì. Vì bản thể lập tức liền phải hoàn thành tối luyện, tấn thăng làm cường giả giới chủ, Đường Chấn không dám quá nhiều chậm trễ, cho nên chỉ là qua lại trao đổi một chút trong đầu thông tin về sau, liền lại phân khởi hành chuyện. Đường Chấn không có vội vã tham dự lần tiếp theo thí luyện, chỉ vì hắn thí luyện điểm tích lũy đã nhanh muốn đạt tới tiêu chuẩn, chỉ cần bình ổn tham dự một lần thí luyện, cho dù là không chiếm đứng đầu bảng thì đủ để hoàn thành tấn thăng. Liên tục 3 lần chiếm cứ bảng điểm đầu, hắn đã phá vỡ đệ ngũ chiến khu thí luyện ghi chép, bước kế tiếp thì nhìn hắn khi nào hoàn thành chính thức tấn thăng rồi. Nếu có thể ở thời gian mấy năm trong hoàn thành tấn cấp, biến thành đệ ngũ chiến khu thành viên mới, như vậy Đường Chấn lại đều sẽ đánh vỡ một hạng ghi chép. Kỳ thực từ tham dự thí luyện đến nay, Đường Chấn thần kinh vẫn luôn căng cứng cùng nhau, nhìn như vân đạm phong kinh, thực chất chỉ có chính hắn đã hiểu áp lực của mình lớn đến bao nhiêu. Cũng may vất vả nỗ lực cuối cùng có rồi thu hoạch, chỉ cần nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, hắn biến thành đệ ngũ chiến khu thành viên đã trở thành kết cục đã định. Ý thức bước vào kết nối cơ thạch bình đài, Phương Duệ lật xem một lượt cơ thạch bình đài ban bố nhiệm vụ, cùng đầu mấy lần trực tiếp truyền tống so sánh, lần này cơ thạch bình đài lại cho những người thí luyện lựa chọn cơ hội. Cộng lại chừng mấy trăm hạng nhiệm vụ, thí luyện giả có thể chọn tùy ý một, nhiệm vụ yêu cầu thì không giống nhau. Có nhiệm vụ vẫn là phải cầu cấp đoạt thế giới bản nguyên, có nhiệm vụ lại yêu cầu thành lập lâu thành thế giới thần linh tín ngưỡng, hoặc là đem nó trở thành đệ ngũ chiến khu căn cứ chiến tranh. Còn có một số nhiệm vụ yêu cầu vô cùng dở hơi, tỉ như nói cải tạo thiết kế một cái thế giới, khiến cho biến thành lâu thành tu sĩ nơi tập luyện điểm. Lại tỉ như nói cướp đoạt một ít có tiềm lực chủng tộc, để bọn hắn tại nào đó thế giới chém giết tiến hóa, chọn lựa ra ưu tú nhất chủng tộc tiến hành bồi dưỡng, khiến cho biến thành đệ ngũ chiến khu dự bị chủng tộc. Lâu thành thế giới bao dung ngàn vạn chủng tộc, chỉ cần tiềm lực đầy đủ, cũng có tư cách biến thành lâu thành tu sĩ một thành viên. Những nhiệm vụ này nhìn lên tới rất đơn giản, nhưng mà muốn hoàn thành lại cần hao tổn nhiều sức lực, tất nhiên tương đối tính nguy hiểm cũng rất nhỏ. Có thể đây là đệ ngũ chiến khu tận lực mà làm, mục đích đúng là nhường thí luyện giả không đến mức quá mức mệt nhọc, ảnh hưởng bình thường thực lực phát huy. Đường Chấn chọn lựa trong chốc lát, cuối cùng lựa chọn một loại trong đó nhiệm vụ. Huyễn chân giới chủ cảnh ngộ biến cố rơi vào trạng thái ngủ say, mời thí luyện giả đem nó tỉnh lại. Làm tiếp nhận nhiệm vụ về sau, thí luyện giả đều sẽ bị đưa vào thời không thông đạo, thay thế huyễn chân giới chủ lại lần nữa trải nghiệm cuộc đời của hắn. Mỗi khi thí luyện giả đền bù hắn tiếc nuối cũng tiêu trừ tâm ma, là được đạt được tương ứng vận mệnh kim tệ ban thưởng. Thí luyện giả thành công tỉnh lại huyễn chân giới chủ, là được đạt được 100 vạn điểm tích lũy, cùng với huyễn chân giới chủ quá mức tư nhân ban thưởng. 100 vạn điểm tích lũy không phải rất nhiều, nhưng cũng là tương đối Đường Chấn mà nói, đối với cái khác thí luyện giả mà nói, đây đã là một bút vô cùng phần thưởng phong phú rồi. Phải biết có chút xui xẻo thí luyện giả cho dù là tham dự 3-5 lần nhiệm vụ, cũng không nhất định có thể đạt được nhiều như vậy điểm tích lũy. Đường Chấn sở dĩ lựa chọn nhiệm vụ này, chỉ là bởi vì hắn chỉ kém mấy chục vạn điểm tích lũy có thể hoàn thành thí luyện, lựa chọn 100 vạn điểm tích lũy nhiệm vụ chỉ là vì bảo hiểm mà thôi. So sánh cái khác nhiệm vụ tập luyện, cái này nhiệm vụ chỉ có thể do một tên thí luyện giả tham dự, Đường Chấn sẽ không cần đề phòng những người thí luyện khác tính toán, chỉ cần đối mặt huyễn chân giới chủ đã từng địch nhân là được. Xác nhận lựa chọn nhiệm vụ về sau, Đường Chấn đứng dậy đến bên trong lâu thành dạo qua một vòng, lại tại trùng hoạch sức sống mẫu thụ ngồi xuống chỉ chốc lát, Mẫu thụ chi linh dường như vô cùng chào mừng Đường Trần đến, cái này cùng nàng dĩ vãng ngạo kiểu tính cách hoàn toàn khác biệt, có lẽ là đã trải qua một lần sinh tử niết bàn, nhường mẫu thụ tính cách cũng biến thành càng phát ra thành thục. Cùng mẫu thụ trò chuyện trong chốc lát, Đường Trần rời khỏi Thánh Long Thành, bắt đầu ở toàn bộ đại lục ở bên trên bốn phía lêu lổng. Hắn không làm kinh động bất luận kẻ nào, chỉ là yên lặng hành tẩu tại người bình thường nhóm bên trong, thỉnh thoảng cũng sẽ bước vào mỗi cái bên trong lâu thành, lặng lẽ đến, lại lặng lẽ rời khỏi. 3 ngày sau đó, Đường Trấn lại lần nữa về tới Thánh Long Thành, an bài một chút về sau, lại một lần nữa mở ra nhiệm vụ truyền tống. Trong đầu có một loại mê man cảm giác, Đường Trấn lắc đầu, đánh giá một chút hoàn cảnh xung quanh. Đây là một gian bình thường phòng ốc, nhìn lên tới hơi có vẻ cũ nát, phòng ốc bài trí cùng nguyên thế giới nhìn lên tới không sai biệt lắm. Ta hiện tại cũng đã bắt đầu rồi nhiệm vụ, như vậy hoàn cảnh nơi này, rất có thể liền là huyễn chân giới chủ đã từng sinh hoạt chỗ. Đi đến trước gương nhìn thoáng qua, Đường Trấn xác định chính mình suy đoán, vì xuất hiện tại tấm gương bên trong là một tên hơi có vẻ thiếu niên gầy yếu, mặc dù quần áo mộc mạc, nhưng mà trong ánh mắt nhưng lại có một tia bướng bỉnh cùng kiên nghị. Đường Trấn nhíu mày một cái, không ngờ rằng vị này huyễn chân giới chủ lại cũng giống như mình, đều là chủng tộc loài người, cũng không phải là sinh trưởng ở địa phương cư dân lâu thành. Nhìn hắn ở lại môi trường, lại thì cùng nguyên thế giới giống nhau ý hệt, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mặc dù lúc trước đã nhìn qua về nhiệm vụ giới thiệu sơ lược, nhưng mà Đường Trấn lại có một loại không chỗ hạ thủ cảm giác, hắn đúng vị giới chủ này cuộc đời hoàn toàn không biết gì cả, lại nên như thế nào thay hắn lại lần nữa trải nghiệm nhân sinh, đền bù trong lòng tiếc nuối, cũng đem tâm ma tiêu diệt đâu. Ngồi ở trên giường nghĩ một hồi, Đường Trấn bắt đầu sửa sang lại gian phòng vật phẩm, muốn theo những vật phẩm này bên trong đưa lại một ít dấu vết để lại. Có thể để Đường Trấn cảm thấy thất vọng là, vị này huyễn chân giới chủ đời sống đơn giản đến để người kinh ngạc, trừ ra một ít trang phục cùng đồ ăn bên ngoài, cả gian trong phòng lại không có bất kỳ cái gì có thể cung cấp đầu mối đồ vật. Nhìn tới nhiệm vụ này cũng không đơn giản a. Đường Trấn lắc đầu, dứt khoát ngồi ở trên giường, yên tĩnh chờ đợi. Tất nhiên manh mối vẫn luôn không xuất hiện, vậy hắn thì ngồi ở chỗ này, chờ lấy manh mối tự động nhảy ra. Thời gian chậm rãi trôi qua, ngay tại Đường Trấn suy tư huyễn chân giới chủ rốt cục ra sao lai lịch, lại thế nào biến thành lâu thành tu sĩ lúc, cửa phòng đột nhiên vang lên. Trực tiếp từ trên giường ngồi xuống, Đường Trấn đi tới cửa vị trí, đem cửa phòng chậm rãi mở ra. Một nữ tử đứng ở Đường Trấn trước mặt, khuôn mặt thanh tú, tết tóc đuôi ngựa biện, đang dùng mang theo một tia tức giận ánh mắt nhìn Đường Trấn. Khi thấy nữ nhân này một cái mắt, Đường Trấn cũng cảm giác trong lòng một hồi đau đớn, giống như bị bạo lực xoắn đến cùng nhau. Cùng lúc đó, ánh mắt của hắn cũng biến thành có hơi ướt át, là kìm lòng không được cái chủng loại kia. Một màn phim chiếu rạp bản tràng cảnh xuất hiện tại Đường Trấn trong ý thức, Huyễn Chân ngồi ở một gian cùng loại bằng hộ khu trong phòng, cầm trong tay một cái dùng cọng lông bệnh khăn quàng cổ, khóc đến dường như là một đứa bé. "Tiểu Thanh tỷ." Đường Trấn nhẹ nhàng mở miệng nói, giờ phút này hắn chính là Huyễn Chân, thì đã hiểu rồi chính mình muốn làm gì. Nữ nhân này phải chết, vì Huyễn Chân mà chết. Và Huyễn Chân hiểu rõ chuyện này về sau, nội điên giống như chạy tới người phụ nữ trong nhà, cầm nàng cho mình dạy khăn quàng cổ, thương tâm đến dường như khó mà tự kiềm chế. Đường Trấn không biết nữ nhân này vì sao mà chết, lại biết Huyễn Chân đúng tình cảm của nàng cực kỳ âm thầm, đối phương chết đi, cũng đã trở thành hắn cả đời đều khó mà tiêu tan tiếc nuối. "Yên tâm đi, tất nhiên ta lại lần nữa đã trải qua nhân sinh của ngươi, thì tất nhiên sẽ không để cho nàng rời bỏ ngươi, dù là cùng toàn bộ thế giới là địch." Đường Trấn trong lòng yên lặng nói một câu, trong lòng loại đó đau cắt bình thường đau khổ đột nhiên giống như thủy triều thối lui, chỉ lưu lại một tia nhàn nhạt ấm áp. Nghe được Đường Trấn sau khi mở miệng, cô gái nơi cửa than nhẹ một tiếng, nguyên bản trách cứ ngữ thì nén trở về, chỉ là tức giận chừng nàng một chút. "Ta nghe nói ngươi lại đem công tác tử, thực sự là không được người, bớt lo." Oán trách Đường Trấn một câu, Tiểu Thanh tỷ đưa trong tay hộp cơm đưa cho Đường Trấn, dùng quan tâm giọng nói nói, "Ngươi khẳng định chưa ăn cơm đi, khoái cầm lấy đi ăn đi, là ngươi thích ăn nhất thị tử Nhu Nam." Đường Trấn tiếp nhận hộp cơm, đối Tiểu Thanh nói một tiếng cảm ơn, quay người đi đến bên cạnh bàn. "Ngươi ăn trước đi, ta còn muốn trở về đi làm, tiện thể sẽ giúp ngươi tìm công tác, chẳng qua lần này ngươi có thể không cho phép tùy hứng rồi, dù là người khác bắt nạt ngươi, cũng muốn học nhìn nhẫn lại một chút." Gian do Đường Trấn một câu, Tiểu Thanh tỷ muốn quay người rời khỏi, ai ngờ nhớ nàng vừa mới quay người, liền bị một tay đè xuống bả vai, khí lực dường như đặc biệt lớn. "Tiểu Thanh tỷ, ta đưa ngươi trở về." Đường Trấn giọng nói mười phần kiên quyết, vì ngay tại Tiểu Thanh tỷ phải rời khỏi một khắc này, trong lòng của hắn lại chuyển tới đau cắt bình thường đau đớn. Loại cảm giác này nói cho Đường Trấn, chỉ cần Tiểu Thanh tỷ rời khỏi, thì khẳng định sẽ phát sinh nhường huyễn chân giới chủ hối hận cuối cùng sinh sự tình. "Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ." Chương 1570, tiết nối nguyên nhân chương 1570, tiết nối nguyên nhân 2024-03-14 huyễn chân, ngươi làm sao? Tiểu Thanh tỷ nét mặt hơi nghi hoặc một chút, nhìn trước mặt được thiếu niên gầy yếu, không biết phản ứng của hắn vì sao mãnh liệt như thế. Hôm nay Huyễn Chân tựa hồ có chút khác thường, lẽ nào là nhận cái gì kích thích? Đường Trấn cũng ý thức được rồi không ổn, đồng thời thì đã hiểu chính mình là nhận lấy Huyễn Chân giới chủ tâm trạng ảnh hưởng, bằng không tuyệt đối không thể nào như thế xúc động. Đem đặt ở Tiểu Thanh tỷ gầy yếu trên bờ vai bàn tay rút về, Đường Trấn lộ ra vẻ tươi cười, đối cô gái trước mặt nói, "Ngươi nhìn xem trời bên ngoài cũng đen, ngươi đi đường một mình quá nguy hiểm, hay là ta đưa ngươi đi đi làm đi?" Tiểu Thanh tỷ kinh ngạc nhìn Đường Trấn, trong đầu có chút mơ hồ, nàng không hiểu cái này từ trước đến giờ quật cường gia hỏa sao đột nhiên đổi tính. Phải biết ngày bình thường chính mình nhường hắn làm việc lúc, từ trước đến giờ đều là nhăn nhăn nhó nhó, càng đừng đề cập chủ động tiến chính mình rồi. "Huyễn Chân, nhìn tới ngươi đúng là lớn rồi, thúc thúc cá gì nếu biết, nhất định sẽ thập phần vui vẻ." Nghe được Tiểu Thanh tỷ nhắc tới Huyễn Chân phụ mẫu, Đường Trấn lại cảm thấy trong lòng đau đớn một chút, không còn nghi ngờ gì nữa cũng đúng thế thật hắn tiếp nối một trong. Chỉ là dưới loại tình huống này, hắn không thể nào hỏi nhiều cái gì, để tránh dẫn tới tiểu thanh tỷ hoài nghi. Tiểu thanh tỷ đúng ta tốt như vậy, ta nếu còn không biết cảm ơn, đó cùng xuất sinh khác nhau ở chỗ nào? Đường Chấn trong lòng cười xấu xa một tiếng, dùng chữ trạc đàng hoàng giọng nói nói. Cái này Huyễn Chân Giới chủ khiến cho chính mình toàn thân không được tự nhiên, Đường Chấn tự nhiên muốn tại không ảnh hưởng nhiệm vụ điều kiện tiên quyết, hảo hảo đùa giỡn một chút người kia. Giới chủ lại như thế nào, hắn vẫn thật là không sợ. Dù là gia hỏa này đã ngủ say, nhưng mà khẳng định còn có tiềm thức, có thể năng lực nghe được Đường Chấn những lời này, bằng không giải thích như thế nào những kia nhắc nhở. Quả nhiên câu này lời vừa ra khỏi miệng, Đường Chấn thì ngầm trộm nghe đến rồi một tia hừ lạnh, sau đó lại không tiếng động. Tiểu Thanh tỷ ngược lại là bị những lời này cảm động cũng được, cười lấy liếc nhìn Đường Chấn một cái, khẽ gật đầu nói, "Vậy ngươi ăn trước một miếng cơm, ta đi làm còn kịp." Đường Chấn gật đầu một cái, quay đầu đi đến bên cạnh bàn, thuần thục ăn hết rồi còn có dư ôn đồ ăn. "Ta đã ăn xong, chúng ta đi thôi." Lau miệng, Đường Chấn tiện tay đem cửa phòng khóa lại, đi theo Tiểu Thanh tỷ đi ra sân nhỏ. Hoàn cảnh chung quanh hắn sớm đã dùng tinh thần lực dò xét một lần, nơi nào có hang chuột cũng rõ ràng, đây là hắn sớm đã thành thói quen. Nơi này hoàn cảnh xã hội cùng nguyên thế giới thì cực kỳ tương tự, chẳng qua nhưng lại có tu luyện giả tồn tại, tại Đường Chấn ở lại trụ sở chung quanh, thì cất giấu một tên tu luyện giả, trên người tỏa ra máu tanh ô uế khí tức. Không hề nghi ngờ, đây là một tu luyện tà thuật gia hỏa, tự cho là nấp rất kỹ, nhưng lại không biết sớm đã bị Đường Chấn phát hiện. Chỉ là Đường Chấn căn bản không có tâm trạng để ý tới tên này tà tu, hắn mục đích tới nơi này là vì hoàn thành nhiệm vụ tập luyện, mà không phải vì dân trừ hại, đối phương không có chọc tới chính mình, hắn thì không thèm để ý hai người dọc theo không có đèn đường đi chậm rãi tiến lên, thỉnh thoảng nói chuyện phía vài câu. Chẳng qua đại đa số lúc đều là Tiểu Thanh tỷ đang nói, Đường Chấn chỉ là hừ hừ ha ha phụ họa vài câu. Trong lúc vô tình, hai người đi tới một cái hơi có vẻ vắng vẻ đường đi, nhìn lên tới đen như mực, dường như ẩn giấu đi cái quái gì thế. Sớm tại hai người chưa tới gần trước, Đường Chấn thì đã phát hiện dị thường, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Tinh thần lực của hắn vẫn luôn bao trùm lấy chung quanh 1000 mét phạm vi, để kịp thời phát hiện ẩn tàng nguy hiểm, nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, Tiểu Thanh tỷ hẳn là ở chỗ này ra vấn đề, Hoa Văn tuổi tác thì chết oan chết uổng, nhường Huyễn Chân Giới chủ tiết nối cả đời. Lại qua mấy phút thời gian, nỗi tiếc nuối này có thể đền bù. Mặc dù trong ngõ nhỏ chỉ là một ít tôm cá nhại nhép, nhưng mà đối với nhiệm vụ của mình, Đường Chấn từ trước đến giờ toàn lực ứng phó, xưa nay sẽ không bởi vì địch nhân nhỏ yếu mà lười biếng. Vì hắn đường đường linh hoàng cường giả, lâu thành thế giới chiến khu chi chủ thân phận, nếu là ở lúc thi hành nhiệm vụ xuất hiện lệch lạc, đó đã không phải là bẽ mặt không mất mặt sự tình. "Tiểu Thanh tỷ, ngươi ở chỗ này chờ ta một chút, nhớ kỹ không cần luận đi." Đường Chấn nói chuyện đồng thời, từ trong luân hồi kính triệu hồi ra một tên vương cấp tu vi linh thể tu sĩ, để nó tất có không rời hộ vệ tại Tiểu Thanh tỷ bên cạnh. Vì tên này vương cấp linh tu thực lực, đoán chừng không có mấy người có thể làm bị thương Tiểu Thanh tỷ một sợi tóc. Mặc dù không hiểu rõ Đường Chấn muốn làm gì, chẳng qua Tiểu Thanh tỷ hay là thành thành thật thật đứng tại chỗ, chỉ là nàng đột nhiên cảm giác có chút lạnh, theo bản năng ôm lấy cơ thể. Tên kia vương cấp linh tu thấy thế, vội vàng lui lại mấy mét, đồng thời thu lại khí tức, sợ mình tán phát âm hàn năng lượng làm bị thương bảo hộ mục tiêu. Đường Chấn cất bước đi vào âm u trong hẻm nhỏ, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh băng lên, hắn từ trong chứa vật trang bị lấy ra một cái chiến đao, đối trước mặt đất chống tiện tay vung lên. Muốn giết chết đối phương chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, chỉ là không phù hợp Huyễn Chân lúc này thân phận, cho nên Đường Chấn chỉ có thể phiền toái một chút. Hét thảm một tiếng truyền đến, sau đó chỉ thấy một tên bị chém thành hai khúc hán tử gầy yếu ngã trên mặt đất, máu tươi nội tạm chảy đầy đất. Giấu đầu lộ đôi cầu vật, dám chọc tới ngươi Huyễn Chân đại gia trên đầu, thực sự là chẳng sống. Giận sau khi mắng một tiếng, Đường Chấn vừa xài bước ra, trong tay chiến đao lần nữa bổ ra. Một cái tay cụt từ trong bóng tối bay ra, lần này gào thảm là một tên trắng hán, hắn thất tha thất thểu từ trong bóng tối hiện thân, trên mặt vẻ sợ hãi nhìn Đường Chấn, không chút do dự xoay người thoát khỏi. Đường Chấn không có truy kích, tên kia thể nội xông vào chính mình một tia tinh thần lực, hiện tại chính là một quả bom hẹn giờ, Đường Chấn muốn cho hắn khi nào chết đều có thể. Dưới mắt nhiệm vụ trọng yếu nhất, hay là tiễn Tiểu Thanh tỷ đi làm, những chuyện khác đều có thể sau đó xử lý. Chính mình đây coi là chưa tính hoàn thành nhiệm vụ, thế nhưng ban thưởng ở đâu? Đường Chấn đợi vài giây đồng hồ, phát hiện không có bất kỳ cái gì dị thường về sau, xác định sự việc nên còn chưa xong, có thể cùng tên kia chạy trốn tráng hán liên quan đến. Âm thầm cân nhắc rồi một chút về sau, Đường Chấn đi ra ngõ nhỏ, đối Tiểu Thanh tỷ vẫy vẫy tay. "Đi thôi Tiểu Thanh tỷ, hiện tại không có việc gì." Tiểu Thanh tỷ nghe vậy mặt lộ một tia khẩn trương, đối Đường Chấn nhỏ giọng nói, "Huyễn Chân, ngươi đang bên trong thấy cái gì?" Đường Chấn lắc đầu, tỏ vẻ cái gì cũng không có. Tiểu Thanh tỷ dường như thở phào nhẹ nhõm, vô vô ngực đối Đường Chấn nói, "Ngươi có biết hay không, đoạn thời gian gần nhất trong có rất nhiều nữ hải tử mất tích bí ẩn rồi, khiến cho ta mỗi lần đi làm cũng nơm nớp lo sợ." Đường Chấn trầm mặt một chút, ám đạo cả cuộc đời trước lúc, kỳ thực ngươi thì tại mất tích trong danh sách. Giải quyết hết dẫn đến Tiểu Thanh tỷ nguy cơ tử vong về sau, hai người đi thẳng tới rồi Tiểu Thanh tỷ đi làm chỗ. Trong lúc đó không có bất kỳ cái gì bất ngờ xảy ra. Nhìn trước mặt nhà này nhiều năm đầu ba tầng kiến trúc, Đường Chấn trên mặt hiện ra một vòng bất ngờ, hắn không ngờ rằng Tiểu Thanh tỷ đi làm chỗ, lại cũng có được một ít cổ quái. Nguyên lai tại cửa hàng này bên trong, ẩn giấu đi mấy chục con yếu ớt linh thể, mạnh nhất chẳng qua nhất cấp mà thôi, đại bộ phận đều chỉ có đơn giản linh trí. Cửa hàng tên thì rất có ý nghĩa, gọi là linh vận trang sức. Cửa hàng trong quầy trưng bày lấy một ít tạo hình xưa cũ trang sức, những kia yếu ớt linh thể thì bám vào phía trên, thời gian dài đeo có thể vì chủ nhân tăng cường một ít vận đạo. Lúc này đã là hoàng hôn thời gian, rất nhiều cửa hàng cũng lựa chọn đóng cửa nghỉ ngơi, thế nhưng trước mắt cửa hàng này lại vừa mới mở ra cửa tiệm. Một tên tóc hoa dâm lão đầu, lúc này đang ngồi ở lối vào cửa hàng vị trí, đầu vô lực xuống dưới buông xuống, dường như lúc nào cũng có thể mê man quá khứ. Nghe được có tiếng bước chân tới gần, lão đầu ngẩng đầu nhìn lướt qua, nhìn thấy là Tiểu Thanh tỷ sau đó, lại từ từ rũ xuống. Chẳng qua vẹn vẹn qua một giây, lão đầu dường như giống như bị chạm điện, đột nhiên từ trên ghế bắn lên đến, hoảng sợ nhìn về phía đứng ngoài cửa Tiểu Thanh tỷ. Sắc thực nói, lão đầu đang xem Tiểu Thanh tỷ sau lưng trôi nổi vương cấp linh tu, vẫn đục hai mắt bên trong, lóe ra không kiềm chế được hoảng sợ cùng bất an. Về phần đứng ở bên cạnh Đường Trấn, bằng lão đầu thực lực căn bản nhìn không ra cái gì, chỉ là đem nó trở thành bình thường trợ bữa thiếu niên. Đông thúc, ta đến rồi, ngươi hồi lầu trên nghỉ ngơi đi. Tiểu Thanh tỷ cười lấy đúng lão đầu nói một câu, sau đó muốn đi vào trong cửa hàng. Lão đầu nghe vậy giật mình, liền tranh thủ Tiểu Thanh tỷ ngăn lại, chỉ là hắn không dám quá mức tới gần Tiểu Thanh tỷ, đồng thời vẫn luôn trên mặt e ngại nhìn sau lưng nàng vương cấp linh tu. Nếu để cho Tiểu Thanh tỷ bước vào trong cửa hàng, hắn nuôi những kia tiểu quỷ, không phải bị vị này không biết lai lịch quỷ vương đại lao cho sinh sinh hủ chết. Chương 1571, hoảng sợ điếm chủ chương 1571, hoảng sợ điếm chủ 20240314 cái đó tiểu. Tiểu Thanh a, ngươi thì không cần đi làm. Lão đầu tóc trắng nghĩ nửa ngày, thì tìm không thấy hợp lý do thoái thác, chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu cho Tiểu Thanh tỷ nghỉ. Nếu có thể lời nói, hắn ngược lại là hy vọng Tiểu Thanh tỷ vĩnh viễn đừng tới, một khi đem chính mình vất vả bồi dưỡng khí linh dọa cho chết, lão đầu sẽ phải bồi đến thổ huyết rồi. Vì bắt giữ bồi dưỡng những thứ này khí linh, lão đầu bỏ ra không nhỏ tâm huyết, dường như hơn phân nửa xuất thân cũng nện ở phía trên, tuyệt đối sơ sẩy không được. Dứt bỏ tổn thất của mình không nói, riêng là nhường hắn đứng ở một vị trong truyền thuyết quỷ vương bên cạnh, cũng cảm giác toàn thân không được tự nhiên, sợ chọc giận vị này không biết từ nơi nào xuất hiện, lại tùy tùng tại Tiểu Thanh bên cạnh đại lão. Đường Trấn một bên âm thầm bật cười, vị này dựa vào chế tác linh thể trang sức kiếm lời lão đầu, lại đụng phải một tên vương cấp linh tu, chân chính quỷ tổ tông. Nhìn hắn trong lòng run sợ dáng vẻ, ngược lại là mười phần có hứng. Tiểu Thanh tỷ chỉ là người bình thường, căn bản không biết chuyện gì xảy ra, nghe được lời của lão đầu về sau, ngay lập tức dùng khẩn trương giọng nói hỏi, "Đồng thúc, có phải hay không ta ở đâu làm không tốt, ở đâu không tốt ngươi thì nói với ta, nghìn vạn lần không nên đuổi ta đi à?" Từ nhỏ Thanh tỷ quần áo cách ăn mặc có thể nhìn ra, gia cảnh của nàng cũng không được khá lắm, không còn nghi ngờ gì nữa phần công tác này đối nàng rất trọng yếu, hiện tại lão đầu đột nhiên để nàng không nên đi làm, Tiểu Thanh tỷ tự nhiên sẽ khẩn trương lên. Ngày bình thường biểu hiện của nàng rất tốt, làm việc chịu khó chú đáo, thật không biết mình rốt cục ở đâu làm không thích hợp, sẽ để cho lão đầu nói lời như vậy. "Không phải, không phải, Tiểu Thanh ngươi hiểu lầm." Nhìn thấy Tiểu Thanh mặt lộ tủi thân chi sắc, lão đầu sợ tới mức kém một chút nhi nhảy dựng lên, lỡ như Tiểu Thanh cùng sau lưng vị này quỷ vương có quan hệ thế nào, nhường vị này đại lao giận lây sang chính mình coi như làm hư. "Ta hôm nay không kinh doanh, là bởi vì có lao bằng hưu muốn tới, khai môn kinh doanh không tiện." Đầu sắp nghĩ căng gần, lão giả mới kìm nén một cái lấy cớ, cười định nói với Tiểu Thanh. "A, nguyên lai là như vậy a, vậy ta ngày mai lại đến đi." Tiểu Thanh tỉ gật đầu một cái, chỉ cần không phải vấn đề của nàng là được, nguyên lai treo lấy viên kia tâm cũng bỏ đi, cười ngọt ngào đúng lao đầu nói. Lão đầu nghe vậy cười khổ một tiếng, trong lòng tự nhủ này mẹ nó là làm cái gì, cô nãi nãi ngươi nếu lại đem sau lưng đại lao làm ra, ta cửa hàng này rốt cục còn có mở hay không. Lòng nóng như lửa đốt, cũng không dám mở miệng giải thích, nhưng làm lao đầu buồn bực làm hư. "Ngươi mặc dù như thường lệ kinh doanh chính là, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì." Giọng Đường Trấn ở bên cạnh băng lên, nhường mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt lao đầu ngây ra một lúc, lúc này mới nghiêm túc đánh giá đến Tiểu Thanh bên cạnh người trẻ tuổi. Nhìn lên tới rất bình thường dáng vẻ, cơ thể thì rất gầy yếu, dường như không có gì lạ thường chỗ. Thế nhưng hắn những lời này lại rất có nguy cơ, nếu lao đầu không có đoán sai, chỉ chính là Tiểu Thanh bên người quỷ vương sẽ không đối với hắn khí linh tạo thành làm hại. "Tiểu Thanh, vị này là?" Nghe được lao đầu hỏi, Tiểu Thanh tỷ vừa cười vừa nói, "Hắn gọi Tô Huyết Trần, là nhà ta trước kia hàng xóm." "A, thì ra là thế, Tiểu Tô xin chào a." Lao đầu trên mặt nghi ngờ đánh giá Đường Trấn hai mắt, không hiểu rõ hắn vừa nãy câu nói kia rốt cục là vô tình hay là cố ý, nếu cố ý thì thú vị. Quay đầu nhìn thoáng qua tên kia quỷ vương, chỉ thấy hắn đột nhiên mở miệng nói chuyện, âm thanh trực tiếp chui vào trong óc, nhường lao đầu cơ thể có hơi run một cái. "Ta chỉ vì thủ hộ Tiểu Thanh, sẽ không ảnh hưởng việc buôn bán của ngươi, không muốn nhiều lời nữa." Nghe được vương cấp linh tu cảnh cáo, lao đầu đội vàng trong lòng đáp ứng một tiếng, sau đó cười lấy nhìn về phía Tiểu Thanh nói, "Cái đó Tiểu Thanh à, ta đột nhiên nhớ tới, chính mình nhớ lầm thời gian rồi, bằng hữu của ta hôm nay không tới. Ngươi đã giả, trí nhớ thì kém, năm tháng không tha người a. Chúng ta hôm nay hay là bình thường kinh doanh, ngươi đi chuẩn bị một chút đi." Sau khi nói xong lão đầu vừa muốn quay người, lại đột nhiên nhớ ra cái gì, lại vội vàng nói, "Ngươi đến trong tiệm lâu như vậy, làm việc lại như thế chịu khó, ta quyết định từ hôm nay tăng lương cho ngươi, gấp bội." Tiểu Thanh tỷ ngây ra một lúc, vội vàng hướng nhìn lão đầu nói tạng, vui thích đi vào cửa hàng trong công việc lưu đủ lên, trong miệng còn hừ phát không biết tên ca dao. "Hảo hảo đối đãi Tiểu Thanh tỷ, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi, bằng không ngươi sẽ biết tay." Lão đầu bên tai đột nhiên vang lên một thanh âm, nghe tới tựa hồ có chút quen tai, chẳng qua là khi hắn quay người xem xét lúc, lại chỉ có thấy được một tên thiếu niên gầy yếu từ từ đi xa thân ảnh. "Thiếu niên này, sợ là không đơn giản a." Lão đầu dùng chỉ có chính mình năng lực nghe được âm thanh lẩm bẩm một câu, nhẹ nhàng lắc đầu, hướng phía đi lên lầu. Chính mình này tay chân lẩm cẩm nếu một lần nữa dạng này kinh hãi, không phải làm ra bệnh tim không thể. Chẳng qua vừa nghĩ tới nhà mình lầu dưới thì có một vị trong truyền thuyết quỷ vương, lão đầu lại bắt đầu không bình tĩnh lên, ngày xưa nhường hắn cảm thấy hưởng thụ hương cùng nước trà, đều tựa hồ trở nên quả nhưng không vị. Đường Trấn từ nhỏ Thanh tỷ chỗ làm việc rời khỏi, lại cũng không có trở về trong nhà, hắn hiện tại thật không dễ dàng tìm thấy manh mối, tự nhiên muốn tìm hiểu nguồn gốc hoàn thành nhiệm vụ. Cảm thụ một chút tên kia tay cụt tráng hắn vị trí chỗ ở, Đường Chấn một thuấn di liền đã tới mục tiêu địa điểm. Đây là một tòa ở vào thành giao trang viên, ở trong màn đêm có vẻ mười phần yên tĩnh, mặc dù nhìn từ bề ngoài không có gì, nhưng mà Đường Chấn lại có thể cảm nhận được nơi này tràn ngập mùi huyết tinh. Nơi này chết qua rất nhiều người, ngưng tụ nồng đậm ác khí. Bị chính mình chặt đứt cánh tay trắng hán, giờ phút này đang nằm tại trong một căn phòng, miệng lớn uống rượu chửi mắng, mắng người chính là Đường Chấn. Trừ ra tên trắng hán này bên ngoài, tòa trang viên này bên trong còn có mấy chục người, trong đó 10 cái trên người đều có năng lượng ba động, còn lại đều là người bình thường. Mà liền tại trang viên này địa lao bên trong, còn giam giữ nhìn mấy tên nữ tử, hai mắt ngốc trệ vô thần, dường như bị chút xuống rồi nào đó chấn định tệ. Những hình ảnh này đều là Đường Chấn sử dụng tinh thần lực dò xét kết quả, những kia có tinh thần lực ba động ra hỏa, tất cả đều là Đường Chấn muốn tiêu diệt đối tượng. Nhẹ nhàng búng tay một cái, luân hồi kính xuất hiện, đúng lúc này hơn 10 người ác linh tu sĩ theo trong gương bay ra, vẻ mặt dữ tợn phóng tới trong trang viên những tu sĩ kia. Trực tiếp giết chết mặc dù thuận tiện, nhưng cũng lợi cho bọn họ quá rồi, cho nên Đường Chấn chuẩn bị kỹ càng tốt tra tấn bọn hắn một chút, có thể hù chết không còn gì tốt hơn. Ngay tại những này ác linh tu sĩ bay ra mấy giây thời gian về sau, trong trang viên ngay lập tức vang lên tiếng kêu thảm thiết thê lương, dường như phát ra tiếng người gặp phải trên đời tối chuyện kinh khủng giống như. Này tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác, tại trang viên các ngõ ngách vang lên, lúc bắt đầu còn to rõ vô cùng, đồng thời nương theo lấy vật phẩm bị ném vứt bỏ tạp toái tiếng vang, thế nhưng rất nhanh liền trở nên hữu khí vô lực. Đường Chấn đi từ từ tại trong trang viên, đối diện liền thấy một nữ tử đang đứng tại trên ghế, đem đầu với vào một dây thừng bộ bên trong, sau đó đem ghế té lăn, hai chân nhẹ nhàng không ngừng giãy giụa. Chẳng được bao lâu, đầu lưỡi của nàng thì nhô ra đến, cơ thể thẳng tắp sâu ở giữa không trung. Bên cạnh một tên ác linh tu sĩ thỏa mãn gật đầu một cái, vây quanh thi thể nhảy nhót chúc mừng rồi một chút về sau, tiện tay theo trong thi thể kéo ra một vừa mới tạo ra ngây thơ linh thể, cười gần xông vào luân hồi kính bên trong. Trong trang viên những tu sĩ kia liên tiếp chết thảm, linh hồn bị ác linh tu sĩ đưa vào luân hồi kính, chờ đợi bọn hắn chính là vĩnh viễn không ngừng nghỉ tra tấn. Đi đến một mặt tường mặt vách trước, Đường Chấn tiện tay vung lên, vách tường ầm vang sụp đổ, lộ ra một cái bí ẩn thông đạo, trong lúc đó nhưng không có một tia bụi đất phiêu khởi. Cất bước đi vào trong đó, Đường Chấn liếc nhìn xung quanh, đối bên người cửa sắt chọn lấy một chút ngón tay. Cửa sắt trong lúc đó trở thành một thiết cầu, lộ ra phòng ốc vật phẩm bên trong, hấp dẫn người nhất là một to lớn két sắt. Tiến lên một tay lấy két sắt xé mở, Đường Chấn đem bên trong tiền mặt thu sạch lên, quay người đi về phía trong một phòng khác. Nơi này giam giữ nhìn mấy tên nữ tử, đang lồng sắt trong ngơ ngác nhìn Đường Chấn, hai mắt không có bất kỳ cái gì tiêu cự. Sử dụng tinh thần lực dò xét một chút, lại đưa các nàng thể nội dược vật bức ra bên ngoài cơ thể, Đường Chấn lắc đầu, lặng yên không tiếng động xuất hiện tại ngoài trang viên mặt. Đến cùng là thế nào chuyện, lại vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ. Chậm chạp không có đạt được ban thưởng, Đường Chấn mặt lộ vẻ nghi hoặc, tiện tay từ trong chữ vật trang bị lấy ra một phần cùng loại sổ sách thứ gì đó. Đem phần này được từ két sắt sổ sách lật nhìn mấy lần về sau, Đường Chấn mặt lộ vẻ chợt hiểu. Quả nhiên còn có phía sau màn hắc thủ, đoán chừng xử lý hắn sau đó, chính mình hạng thứ nhất nhiệm vụ có thể hoàn thành. Nói nhỏ một câu, Đường Chấn đem sổ sách thu lại, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 1572, báo thủ chương 1572, báo thủ 2024-03-14 theo trong tủ bảo hiểm tìm thấy sổ sách bên trên, có một phần kỹ càng ghi chép. Theo nửa năm trước bắt đầu, bọn này không biết từ nơi nào lẩn trốn đến tu sĩ liền bắt đầu hành động, chuyên môn bắt cóc trẻ tuổi chưa qua phải trái nữ hài tử, sau đó đem nó bán cho một không biết tên người mua. Tất nhiên đối phương muốn không phải người sống, mà là các cô gái trong lòng cô đọng một giọt máu tươi. Muốn thỏa mãn yêu cầu này, những kia bị bắt cóc nữ hài rồi sẽ khó thoát khỏi cái chết, cho dù là trộm tới không giết, cũng là bởi vì không có đến đặc biệt thời gian, không cách nào lấy ra hợp cách máu tươi mà thôi. Có thể duy nhất đáng được ăn mừng chính là các nàng đến chết đều là trong sạch chi thân, không có bị ác nhân kinh nhận. Vì thỏa mãn vị này ngộ khách nhu cầu, trang viên tu sĩ tuần tự bắt cóc mấy chục tên trẻ tuổi nữ tử, trên cơ bản đều đã bị độc thủ. Đường Chấn đối với loại chuyện này vô cùng chán ghét, không vẹn vẹn là cùng nhiệm vụ của hắn liên quan đến, còn tại ở những cô gái này niên kỷ cũng không lớn, mỹ hảo nhân sinh vừa mới bắt đầu thì bị vô tình tàn phá. Cặn bã thì không gì hơn cái này, huống chi nếu bỏ mặc phát triển, tương lai không biết sẽ có bao nhiêu vô tội nữ tử thụ hại. Hắn không phải thánh nhân, nhưng cũng không quen nhìn loại chuyện này, này không có quan hệ gì với tu vi cảnh giới, đơn thuần là người yêu ghét mà thôi. Tất nhiên trong lòng cảm thấy chán ghét, vậy liền thuận tay hiểu rõ, rơi vào một phần suy nghĩ thông suốt. Chỉ là tên này người mua thân phận vô cùng thần bí, Đường Chấn không hề có theo sổ sách bên trong tìm thấy một tia manh mối, nhìn lên tới còn muốn chậm rãi dò xét mới được. Loại chuyện này gấp không được, tin tưởng ra chuyện đêm nay về sau, đối phương khẳng định sẽ bị kinh động, tiếp theo lộ ra một chút cái hở, chính mình là có thể tìm hiểu nguồn gốc đem nó tìm thấy. Tất nhiên đối phương thì rất có thể cáo giả, đem chính mình ẩn tàng càng sâu, nhường Đường Chấn tìm không thấy mục tiêu. Chẳng qua vì Đường Chấn thủ đoạn, tìm thấy tên này người mua là chuyện sớm hay muộn, bị một vị linh hoàng tu sĩ để mắt tới, hắn nhất định khó thoát khỏi cái chết. Lưu lại mấy tên linh thể tu sĩ chầm chậm vào sơn trang, Đường Chấn quay trở về Miễn Chân ở lại địa điểm, nghĩ phải hiểu rõ cha mẹ của hắn chết là chuyện gì xảy ra. Lúc trước Tiểu Thanh tỷ nhắc tới Miễn Chân phụ mẫu lúc, Đường Chấn trong lòng đau đớn một chút, là cái này một loại rất rõ ràng nhắc nhở, cho thấy đây là một hạng nhiệm vụ. Về đến Miễn Chân trụ sở phụ cận, Đường Chấn quan sát bốn phía một chút, trực tiếp tiến nhập một nhà hàng xóm trong nhà. Trong phòng bốn nam nhất nữ đang uống rượu, từng cái hở ngực lộ lưng hành vi phong túng, căn bản không quan tâm sẽ quấy nhiều đến người bên ngoài, âm thanh tại đường đi chỗ rất xa có thể nghe được. Búng tay một cái, mặt mày hớn hở mấy người đột nhiên cứng đờ, trong mắt bốn phía luân động, dùng mang theo hoảng sợ ánh mắt nhìn theo cửa chậm rãi đi tới Đường Chấn. Lúc này Đường Chấn bị một tầng khói đen che phủ, mấy người căn bản thấy không rõ bộ mặt của hắn, nhưng mà ma quái như vậy hình tượng, vẫn như cũng nhường mấy người cảm giác toàn thân một hồi hàn khí dâng lên, nổi da gà thoáng chốc bảy kín toàn thân. Nói cho ta biết, Tô Huyễn Chân phụ mẫu là chuyện gì xảy ra? Rồi ra ngón tay điểm rồi một tên khách uống rượu, Đường Chấn dùng thanh âm nhàn nhạt hỏi. Tên kia khách uống rượu nhìn thấy mình bị điểm danh, trong bóng đen dường như còn có một đôi con mắt màu đỏ ngòm tại nhìn chăm chú chính mình, kém một chút nhi dọa tè ra quần. Sống hơn nửa đời người, còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại chuyện quỷ dị này. Não ra tóc ma đồng thời, khách uống rượu miệng ngay lập tức không bị khống chế nói ra, cha mẹ của hắn nhưng thật ra là bị người đâm chết, đụng người là một đôi vợ chồng, nhà rất có tiền, uống rượu cãi nhau, nữ nhân trong cơn tức giận thì lái xe đụng chết Tô Huyễn Chân phụ mẫu chút giận. Liên xô cặp vợ chồng cũng là không may, nhưng mà đâm chết người nữ nhân kia cuối cùng chuyện gì thành không có, nghe nói không có bằng chứng. Kia đối vợ chồng không phải người tốt lành gì, bọn hắn cãi nhau lái xe đâm chết người sau sợ bị hình phạt, thì một mực chắc chắn không phải bọn hắn làm, dù thế nào cũng không thừa nhận. Kỳ thực lúc đương thời người nhìn thấy, chẳng qua bị bọn hắn dùng tiền thu mua, thế là Tô Huyễn Chân phụ mẫu chết vô ích. Tô Huyễn Chân không phục, đi tìm kia đối vợ chồng phân xử, nghe nói bị người đánh nhiều lần, da cũng bị đập mấy lần. Nghe khách uống rượu giảng thuật, Đường Chấn hiểu rõ rồi tiền căn hậu quả, khẽ gật đầu. Chậm rãi xoay người sang chỗ khác, Đường Chấn đi ra cửa phòng, thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến sau khi hắn rời đi, những kia khách uống rượu ánh mắt hoảng hốt một chút, sau đó nghi ngờ lẫn nhau, tiếp tục cao hứng bừng bừng ăn uống lên. Đối với vừa nãy chuyện đã xảy ra, lại căn bản không có một tia ấn tượng. Đi tại ưu tĩnh trên đường phố, Đường Chấn chậm rãi đi về phía trước, trong miệng phát ra lẩm bẩm nói nhỏ, nghĩ đến ngươi rất muốn trừng phạt hại chết cha mẹ ngươi kia đối kẻ thù, ta sẽ thay ngươi thực hiện nguyện vọng này, chỉ hy vọng ngươi đừng lại đùa giỡn với bạn, một kiện trong nhiệm vụ lại liên lụy ra một đống nhiệm vụ chi nhánh. Ta không tâm tình cùng ngươi lãng phí thời gian, nếu ngươi không nỡ ban thưởng, ta tùy thời có thể vì kết thúc nhiệm vụ. Những lời này tự nhiên là nói cho Huyễn Chân giới chủ nghe, Đường Chấn phát hiện giá hỏa này dường như luồng nghịch một ít tiểu tâm tư, cố ý đem nhiều hạng nhiệm vụ trộn lẫn đến cùng nhau, như vậy là có thể tiết kiệm vận mệnh kim tệ ban thưởng. Có thể khiến cho một vị giới chủ làm như vậy, không còn nghi ngờ gì nữa này vận mệnh kim tệ có giá trị không nhỏ. Nói xong câu đó về sau, Đường Chấn dừng bước, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Hắn mơ hồ cảm nhận được một tia ý thức đang cùng chính mình câu thông, tỏ vẻ tiếp nhận Đường Chấn yêu cầu, hy vọng hắn không muốn tùy ý bỏ cuộc nhiệm vụ. Nghĩ đến Huyễn Chân giới chủ đối với lần này trùng sinh chi lữ 10 phần coi trọng, dù là bản thân đã rơi vào trạng thái ngủ say, nhưng mà tiềm thức vẫn là như thế chấp nhất, nghe nói Đường Chấn muốn từ bỏ về sau, ngay lập tức thay đổi ban đầu sách lược. Một lời đã định, hiện tại ta liền đi chiếu cố đôi cậu nam nữ kia, còn nhớ chuẩn bị kỹ càng vận mệnh kim tệ. Nói nhỏ một câu về sau, Đường Chấn thân hình lóe lên, biến mất tại bóng đêm bên trong. Nội thành tới gần biên giới một tòa trong biệt thự, một đôi nam nữ không chút kiêng kỵ nói xong lời nói thô tục, không có chút nào phát hiện bên giường đứng một người, đang dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn bọn hắn. Đường Chấn không hề có vội vã động thủ, bởi vì nơi này chỉ có một cậu nam, cái đó đâm chết Tô Huyễn Chân phụ mẫu nữ nhân cũng không ở nơi này. Hắn chỉ là cầm hắn rồi nam nhân thủ cơ, đem tình cảnh vừa nãy vô xuống đến, gửi đi đến sổ chuyển tin trong nữ nhân kia trên điện thoại di động, đồng thời đánh dấu rồi địa điểm. Sau đó hắn tìm cái ghế dựa ngồi xuống, yên lặng chờ nhìn trò hay mở màn. Đợi sau mười mấy phút, biệt thự cửa phòng bị người đã băng, sau đó chỉ thấy một tên sắc mặt âm trầm nữ nhân xuống tới, sau lưng còn đi theo mấy tên chẳng hắn. Bọn hắn vọt tới phòng ngủ bên trong, vừa bắt mắt thấy kia một đôi quên hết tất cả nam nữ, xông tới nữ nhân tức giận đến toàn thân run rẩy, đi lên một cái kéo ra phía trên lay động nữ nhân tóc, trực tiếp kéo tới trên mặt đất đạp mấy cước. Nam nhân kia sợ tới mức ngay lập tức từ trên giường đứng lên, vội vàng vọt tới lao bà trước mặt lớn tiếng cầu xin tha thứ. Vợ của hắn phất tay chính là một cái tát, đem nam nhân đánh một lảo đảo, sau đó bắt đầu điên cuồng gào. Nam nhân kia thì không dám phản kháng, chỉ là cầm lấy gối đầu liều mạng né tránh, đồng thời không ngừng giải thích, nói mình chỉ là bị người câu dẫn, trong lòng đúng lao bà tuyệt đối trung thành. Về phần lúc trước còn cùng với hắn một chỗ nữ nhân, nhưng căn bản nhìn cũng không nhìn một chút. Hai vợ chồng này đùa giỡn rồi mấy phút đồng hồ, nhưng cũng không có tiến một bước cử động, thấy vậy Đường Chấn có chút bất đắc dĩ. Đem đôi cậu nam nữ này lấy tới cùng nhau, chỉ là Đường Chấn tạm thời khởi ý, chỉ là nhìn hai người dáng vẻ, dường như loại chuyện này cũng không phải là lần đầu tiên, kia trong mắt của nam nhân thậm chí không có bao nhiêu bối rối, nhìn về phía người phụ nữ ánh mắt thì mang theo một tia khác thường. Nghĩ đến hai vợ chồng này chính là cá mẹ một lứa, lẫn nhau trong lúc đó đã sớm đồng sàng dị mộng rồi. Hắn cũng không muốn đem thời gian lãng phí loại chuyện nhảm chán này bên trên, cho nên lại đợi 2 phút về sau, quyết định thêm vào một mồi lửa. Theo pháp tắc chi lực ấy, giữa bất chi bất giác, từng đoàn tràn đầy oán niệm năng lượng hướng phía biệt thự tụ tập, nếu là thực lực thâm hậu tu sĩ ở chỗ này, tất nhiên sẽ sợ tới mức hồn bất phụ thể. Trước mắt biệt thự này đã ở trong chớp mắt trở thành đại hung nơi, người sống vào trong không điên mất thì là vận khí tốt. Những oán niệm này cũng không phải là tự nhiên sinh thành, mà là nhân loại tại sinh hoạt hàng ngày bên trong sản phẩm, số lượng thưa thất lời nói cũng không đối người tạo thành bao lớn ảnh hưởng, thế nhưng làm tích lũy tới trình độ nhất định về sau, rồi sẽ tả hữu người hành vi, để người trở thành bị phẫn nộ oán niệm chi phối tên điên. Làm trọn vẹn nửa cái thành thị oán niệm gom lại cùng nhau về sau, thì tất nhiên sẽ xảy ra cực kỳ chuyện kinh khủng. Chương 1573, hủy diệt chương 1573, hủy diệt 2024-03-14 nhận oán niệm ảnh hưởng, chạy tới nữ nhân càng phát tủi thân phẫn nộ, ra tay thì càng ngày càng nặng, rất nhanh khuôn mặt nam nhân trên thì xuất hiện lít nha lít nhít vết máu. Có thể coi là như thế, nữ nhân vẫn như cũ không hài lòng, dường như càng xem càng cảm thấy nam nhân ở trước mắt đáng hận, trong lòng đấu kỵ đã nhanh muốn đem tâm trí của nàng che đậy. Vừa mới bắt đầu không dừng lại tránh né nam nhân cũng vô ý thức dùng sức phản kháng. Hắn cảm giác mình tựa như là một cái chó hoang, bất luận kẻ nào đánh chửi quá lớn, chỉ vì rồi một bát ăn cơm thừa rượu cạn. thậm chí chẳng bằng con chó, triệt để hết rồi tôn nghiêm. Ánh mắt bên trong mang theo không cam lòng tủi thân cùng lửa giận, nam nhân liền đẩy ra nữ nhân trước mặt, trên cổ nổi gân xanh giống giận. Hàng nát, ngươi mẹ nó còn có mặt mũi đánh ta, đừng cho là ta không biết ngươi có nhiều vô dụng, năm cái nam làm ngươi một, tao như là phát tình cho cái, ngươi cho rằng mang theo mặt nạ lao tử thì nhận ngươi không ra sao? Nữ nhân sửng sốt một chút, sau đó cười lạnh nói, ngươi biết lại cái dạng gì, đừng quên là ai cho ngươi tất cả, như ngươi loại này vong ân phụ nghĩa chó hoang, lão nương muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nam nhân dường như bị mở ra vết sẹo, trên trán thì bắt đầu nổi gân xanh, cắn răng giận dữ hét, ngươi còn có mặt mũi nói, lúc trước nếu không phải lão tử thay ngươi chống được cố ý đâm chết người sự việc, ngươi bây giờ đoán chừng đã sớm ngồi sổ mục giam. Thì tính sao, chỉ cần ta có tiền, sự tình gì giải quyết không được. Khinh thường quét nam nhân một chút, nữ nhân cười lạnh nói, nếu không phải ngươi chủ động gánh chịu trách nhiệm, nhường lão nương coi trọng mấy phần, ngươi cho rằng ngươi dựa vào cái gì ở rể nhà ta? Ngươi tính toán ta hiểu rõ, không phải liền là coi trọng tiền của ta đầy, lại thêm ngươi còn nghe lời, sẽ không ảnh hưởng cuộc sống riêng tư của ta, lúc này mới mộ tổ bước lên khói xanh trèo lên thành cao. Lão nương hôm nay sẽ nói cho ngươi biết, mạnh hơn ngươi nam nhân có rất nhiều, nhường lão nương thoải mái vô cùng, ngươi ngay cả bọn hắn một cái đầu ngón chân cũng không sánh nổi. Nam nhân hô hấp dồn dập, đưa tay chỉ nữ nhân, cơ thể run rẩy lại nói không ra lời. Đôi cậu nam nữ này cãi lộn càng phát ra kịch liệt, con mắt bắt đầu trở nên đỏ như máu, tiêu cực năng lượng hấp thụ tốc độ thì càng lúc càng nhanh. Bên cạnh khán giả thì bắt đầu trở nên bực bội bất an, nghe đôi cậu nam nữ này cãi lộn, hận không thể ngay lập tức ngăn chặn miệng của bọn hắn, lại hung hăng thăm dò đoạn bọn hắn sương sườn, để bọn hắn đừng lại ồn ào. Mặc dù chỉ là người đứng xem, nhưng mà chỉ cần đang ở biệt thự này bên trong, bọn hắn liền cùng dạng sẽ chịu ảnh hưởng. Đúng lúc này, lúc trước cùng tên kia nam nhân Phiên Vân Phúc Vũ nữ nhân đột nhiên nhảy dựng lên, đối nam nhân hô lớn, ngươi mẹ nó đến cùng phải hay không cái nam nhân, liền để một nữ nhân như thế bắt nạt, cậu cũng so với ngươi còn mạnh hơn. Những lời này của nàng vừa ra khỏi miệng, liền phảng phất đốt lên thùng thuốc nổ bình thường, triệt để dẫn nổ hiện trường tâm trạng. Nam nhân cười lạnh một tiếng, giống giận lao tử không có thèm. Đồng thời, một tay lấy xe rách lao bà của mình đẩy lên trên giường, thẳng đến một nữ nhân khác mà đi. Bị đạp đổ nam nhân lão bà sửng sốt một chút, sau đó khuôn mặt vặn vẹo giống như là ác quỷ, đối mấy tên tráng hán quát tầm lên, bắt bọn hắn lại, ta muốn để đôi cậu nam nữ này chết không yên lành. Mấy tên đã sớm ngửa tay khó nhịn tráng hán nghe vậy, nhe răng cười một tiếng xông lên, cùng nhau hướng phía nam nhân mà tới. Hai bên tư đánh nhau, quyền quyền đến thịt, cảnh tượng tương đối hỗn loạn. Hai bên càng đánh trong lòng lệ khí càng nặng, tiêu cực năng lượng giống như tìm được rồi bài ố khẩu, điên cuồng tràn vào đến thân thể của bọn hắn bên trong. Giờ này khắc này, bọn hắn như là lũ quỷ múa loạn, khuôn mặt dữ tợn như ác quỷ. Làm nam nhân một quyền đánh trúng một tên tráng hán hốc mắt về sau, tráng hán kia nổi giận gầm lên một tiếng, từ bên hông rút ra một cái chiếc đao, đối nam nhân thọc quá khứ, trong mắt hung ác hỏa diễm dường như muốn phun ra tới. Nam nhân né tránh không kịp, bị một đao đâm trúng rồi bả vai, máu tươi cuồn cuộn mà ra. Cảm thấy đau đớn nam nhân càng là hơn tức giận, hắn không tin đám này bảo tiêu cũng dám cầm dao thương tổn tới mình, trong lòng đột nhiên dâng lên sát cơ. Một cái đè lại cầm chiếc đao cánh tay, nam nhân vọt mạnh đi lên, cắn một cái tại tráng hán trên cổ, hoàn toàn chính là một bộ liều mạng dáng vẻ. Lọt vào tập kích tráng hán không ngừng dãy rủa, thế nhưng vẫn như cũng bị cắn đứt rồi yết hầu, máu tươi tựa mở ra vòi nước giống nhau cuồn cuộn mà ra. Nhìn thấy đồng bạn phun máu ngã xuống đất, cái khác mấy tên bảo tiêu đỏ mắt, sôi nổi lấy ra vũ khí vây quanh, muốn thay đồng bạn của mình báo thù. Mặt mũi tràn đầy dính đầy máu tươi nam nhân vặn qua thân thể, một cái rút ra trên bờ vai chiếc đao, hướng phía mấy tên bảo tiêu lung tung vung ấy, căn bản không quan tâm đối phương sẽ hay không làm bị thương chính mình, hoàn toàn đánh mất lý trí. Cùng lúc đó, trong biệt thự hai tên nữ nhân thì tư đánh nhau, cào gặm cắn các loại thủ đoạn đồng thời ra trận, thét lên tiếng chửi rủa bên tai không dứt. Nguyên bản gian phòng sạch sẽ bắt đầu trở nên càng phát ra lộn xộn, máu tươi phun tung tóe khắp nơi đều là, từng đầu dữ tợn như ma quỷ thân ảnh không ngừng đan xen, mãi đến khi thể nội chút sức lực cuối cùng biến mất, này mới chậm rãi ngã trên mặt đất. Nam nhân đã mình đầy thương tích, nội tạng cũng lộ ra, thế nhưng hắn vẫn không có ngã xuống, cười gần đem chiếc đao cắm vào một tên sau cùng bảo tiêu trong hốc mắt, đem đao rút ra về sau, nam nhân khặc khặc cười quái dị, một bước ba lắp đi đến ngồi phịch ở bên giường nữ nhân cùng lao bà bên cạnh, giơ đao lên tử trên người lao bà không ngừng loạn gọi. Ngươi cho rằng ta vì sao đi theo ngươi, còn không phải là của ngươi tiền bẩn. Lao tử hiện tại không gì lạ, chịu đủ rồi, mang theo tiền túi của ngươi đi chết đi, xem xét có thể hay không mua về mệnh của ngươi. Nhìn dưới thân chết không nhắm mắt lão bà, nam nhân hắc hắc cười hai tiếng, quay đầu nhìn về phía bên cạnh cùng hắn yêu đương vụng trộm nữ nhân, trong mắt mang theo một tia khinh thường. Lao tử cùng cái này tiện nữ nhân là vì tiền, ngươi cùng ta cũng là vì tiền, chúng ta cũng là đồ đê tiện. Tất nhiên ta sống không được, các ngươi ai đều chớ nghĩ sống, cùng nhau xuống dưới làm bạn đi. Ông không ngừng dãy rủa nữ nhân hung hăng hôn xuống, đồng thời đem đao đưa vào thân thể của đối phương, hai người dãy rủa trong chốc lát, dần dần không có sinh tức. Đường Chấn lúc này mới đứng dậy, đi từ từ ra ngoài cửa. Ngay tại hắn đi ra cửa phòng một khắc này, trước mặt đột nhiên xuất hiện một viên lơ lửng trong hư không thất thải tiền, phía trên không ngừng có nội quy thì diễn hóa, dường như thế gian vạn vật đều có thể ở trên đây tìm thấy một tia dấu vết. Vận mệnh kim tệ sao, nhìn bề ngoài cũng không tệ. Đường Chấn tiện tay đem kim tệ lấy tới, đang chuẩn bị quan sát tỉ mỉ lúc, trong thân thể đột nhiên truyền đến một hồi bất thường run run. Đây là điện thoại di động nhắc nhở. Trong lòng mang theo một tia kinh ngạc hoài nghi, Đường Chấn nhanh chóng mở ra thật lâu chưa từng sử dụng thủ cơ, lại phát hiện hắn giao diện đã xảy ra sửa đổi, đồng thời bắn ra một cái thông tin. Sử dụng trăm viên vận mệnh kim tệ, có thể giải khóa tầng thứ nhất phong ấn. Nhìn trên điện thoại di động nhắc nhở, Đường Chấn trong lòng mơ hồ có vẻ kích động, xem ra chính mình cuối cùng có cơ hội mở về điện thoại di động bí mật. Bởi vì này thần kỳ thủ cơ, hắn có thể từ nhỏ bé trong nổi lên, biến thành tung hoành ngàn vạn vị diện lâu thành tu sĩ. Có thể cho dù là thân làm đường đường linh hoàng cường giả, phất tay có thể hủy đi một tòa vị diện tồn tại cường hãn, nhưng như cũng không thể phá giải điện thoại di động bí mật, cũng đúng thế thật nhường Đường Chấn cảm thấy xoắn xuýt sự việc. Không ngờ rằng tiện tay lựa chọn một lần nhiệm vụ, ngẫu nhiên đạt được vận mệnh kim tệ, lại có thể giải mở điện thoại di động phong ấn, đây quả thực vượt quá dự liệu của hắn. Đường Chấn cảm giác trong cõi u minh có một sợi tơ, chính dẫn dắt chính mình hướng phía chân tướng dần dần tiếp cận, mà hắn vẫn luôn không có cảm giác được bất cứ gì thường nào. Vận mệnh kim tệ đến cùng là cái gì, điện thoại di động phong ấn lại là cái gì, Đường Chấn trong lòng hiếm thấy sinh ra vẻ mong đợi, muốn nhanh chóng làm rõ ràng đến cùng là thế nào chuyện. Có tầng thứ nhất phong ấn tồn tại, tự nhiên sẽ có tầng thứ hai phong ấn, điện thoại di động này bên trong rốt cuộc ẩn giấu đi bí mật như thế nào đâu. Túi đầu tự hỏi trong chốc lát, Đường Chấn cười lấy lắc đầu. Xem ra chính mình hay là quá mức quan tâm điện thoại di động bí mật, đến mức tâm cảnh đều có chút ba động, loại tình huống này đã thật lâu chưa từng đã xảy ra. Kỳ thực mặc kệ thủ cơ ẩn giấu đi bí mật gì, chỉ cần thời cơ đến, chính mình rồi sẽ làm rõ ràng, bây giờ không có thiết yếu quá mức ràng buộc. Huống chi chính mình cho đến bây giờ, thì vẹn vẹn có một viên vận mệnh kim tệ, khoảng cách mở ra phong ấn số lượng yêu cầu còn kém rất xa, càng đừng đề cập còn có tầng thứ hai phong ấn. Con đường phía trước dài dằng dặc, gánh nặng đường xa ai nhìn cũng không nhìn tại sau lưng hung trạch, Đường Chấn ngửa đầu nhìn về phía tinh không, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Cảm tạ Tiêu Giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 1574, mua nhà. Chương 1574, mua nhà. 2024-03-14 sáng sớm hôm sau, Đường Chấn sau khi rửa mặt, liền đi sắp đặt về Tiểu Thanh Tỷ sự việc. Đối phương là Huyễn Chân, trong lòng không cách nào xóa đi đau xót, thì việc quan hệ cái thứ hai vận mệnh kim tệ ban thưởng, Đường Chấn cũng không dám lơ là sơ suất. Nguyên bản hắn đúng vận mệnh kim tệ ban thưởng ôm có cũng được mà không có cũng không sao thái độ, thế nhưng làm phát hiện này kim tệ lại có thể giải mở điện thoại di động bí mật về sau, lập tức liền trở nên 10 phần coi trọng. Nhất định phải xong nữ nhân này, sau đó đạt được Huyễn Chân giới chủ ban thưởng. Tất nhiên Đường Chấn xong cũng không phải chỉ ngủ đối phương, đoán chừng Huyễn Chân giới chủ bản ý cũng không phải như thế, Đường Chấn có thể cảm thụ được, Huyễn Chân đúng Tiểu Thanh Tỷ quả thật có yêu đương, nhưng nhiều hơn nữa thì là tiếc nuối cùng thua thiệt. Trong mắt Huyễn Chân giới chủ, Tiểu Thanh Tỷ thì tương đương với chị ruột của hắn, là hắn thời kỳ thiếu niên duy nhất quan tâm thân nhân. Mặc dù mình không cách nào cùng nàng bên nhau cả đời, nhưng nhìn người khác ngủ chính mình lo lắng nữ nhân, đoán chừng trong lòng cũng sẽ rất không thoải mái. Đường Chấn có thể sẽ không làm loại chuyện ngu này, làm hại chính mình bỏ lỡ một viên vận mệnh tín tệ. Cho nên hắn chỉ có thể dùng một loại khác phương pháp đền bù đối phương, mà vật chất đền bù hiển nhiên là một biện pháp không tệ. Căn cứ phán đoán của hắn, nhà của Tiểu Thanh Tỷ cảnh nên rất kém cỏi, cho nên mới sẽ quần áo mộc mạc, đúng một hạng công tác coi trọng như thế. Nghĩ đến Tiểu Thanh Tỷ ra ở lại môi trường, Đường Chấn quyết định trước mua cho nàng một bộ nhà. Đón xe trên đường dạo qua một vòng, Đường Chấn chọn chúng một nhà bất động sản môi giới công ty, cất bước đi vào. Hắn không hề có lựa chọn những kia mới mở tòa nhà, như thế chẳng những phiền phức hơn nữa còn muốn giả tu, kém xa trực tiếp mua sắm hai tay phòng bất việc. Này nhà công ty làm ăn không sai, Đường Chấn đi vào về sau, phát hiện không tính quá lớn, trong phòng lại có hơn 20 người, kém một chút nhi đem phòng nổi vào. Đường Chấn thấy thế do dự một chút, nghĩ có phải hay không đi tới một nhà xem xét lúc, bên cạnh một tên nhìn lên tới tuổi không lớn lắm nhân viên nữ nhìn thấy Đường Chấn. Vị tiên sinh này, ngài muốn mua nhà hay là phòng cho thuê? Nhìn thấy có người mở miệng, Đường Chấn cũng không tốt quay người rời khỏi, gật đầu một cái rồi nói ra, ta muốn mua một bộ nhà, giá tiền không là vấn đề, nhưng mà nhất định phải để cho ta thỏa mãn mới được. Lúc này Đường Chấn quần áo mộc mạc, trên mặt còn mang theo một tia người trẻ tuổi đặc biệt non nớt khí tức, nếu không phải trên mặt nét mặt rất bình tĩnh, người khác đều sẽ đưa hắn trở thành học sinh. Nhân viên nữ nghe vậy nở nụ cười, đối Đường Chấn hỏi, tia tâm lý của ngươi giá vị là bao nhiêu, địa điểm cùng tầng lầu có yêu cầu gì, nếu như nói kỹ càng một ít, ta có thể càng nhanh giúp ngươi sàng chọn đến địa điểm thích hợp. Đường Chấn gật đầu một cái, cau mày suy nghĩ một chút nói, không vượt qua 3000 vạn là được, tốt nhất cảnh vật tĩnh mịch một ít, khoảng cách nội thành không thể quá xa, an ninh trật tự cũng muốn tốt một chút. Hắn chuẩn bị đem nhà đưa cho Tiểu Thanh Tỷ, có rồi tiểu này coi như bảo đảm giá trị tiền gửi vật phẩm, chí ít có thể nhường nàng tuổi già áo cơm không lo. Đối với người bình thường mà nói, 3000 vạn đúng là một thiên văn số tự, cuối cùng cả đời đều chỉ có thể tưởng tượng tượng mà thôi. Cho Tiểu Thanh Tỷ những thứ này cũng đã đủ rồi, nếu lại nhiều một ít lời nói, kia đối nàng chính là họa không phải phúc. Nghe được Đường Chấn yêu cầu về sau, nhân viên nữ ngây ra một lúc, bắt đầu hoài nghi có phải Đường Chấn đến làm cho cười. Phải biết bọn hắn thành phố này bên trong, quý nhất nhà cũng bất quá mấy trăm vạn mà thôi, nơi nào có 3000 vạn nhà. Bên cạnh mấy tên nhân viên công tác cũng là nở nụ cười, vụ trộm đánh giá Đường Chấn quần áo một chút, nhận định người này đầu óc có vấn đề. Hoàn toàn không có một chút kẻ có tiền dáng vẻ, còn há miệng muốn giá trị 2000 vạn bất động sản, rốt cục ở đâu ra tên điên. Đường Chấn nếu vừa vào cửa liền nói những lời này, đoán chừng đều không có người để ý đến hắn, đây không phải bất động sản nhân viên của công ty kẻ lính hót, bởi vì này hoàn toàn thì không giống như là người bình thường nói ra. Tiếp đãi Đường Chấn nhân viên nữ cũng có một ít dở khóc dở cười, mặc dù không nghĩ để ý tới Đường Chấn, thế nhưng trong tay nàng hiện tại không có nghiệp vụ, cũng không có quá chuyện trọng yếu, coi như nói chuyện phiếm giết thời gian rồi. Lão đệ tuổi của ngươi không lớn đi, nếu mua nhà tốt nhất nhiều hỏi thăm một chút, chúng ta nơi này nhưng không có vượt qua 1000 vạn lần bất động sản, ngươi chính là có tiền thì mua không được. Nhân viên nữ ngược lại là không hỏi Đường Chấn có phải có số tiền này, đây là chức nghiệp tố chất, người ta có tiền hay không liên quan gì đến ngươi. Đương nhiên là có tiền khách hàng giao dịch xác suất thành công cao hơn, mặc dù phiền toái một chút, nhưng mà vì trích phần trăm, nhân viên công tác cũng nói không ra cái gì, rốt cuộc dễ đến chính là phần này tiền. Đường Chấn gật đầu một cái, cô gái này nhân viên ngược lại là thật có ý tứ, cho dù là trong nội tâm nàng cảm thấy Đường Chấn người trẻ tuổi này chính là đang tìm vui vẻ, lại như cũng biểu hiện rất có kiên nhẫn. Nếu cái khác bất động sản phù hợp yêu cầu của ta, giá cả tiện nghi chút ít cũng không thành vấn đề, ngươi tốt nhất giúp ta tìm một cái. Nhân viên nữ nghe vậy thì không ứng phó, trực tiếp đi tới trước máy vi tính, kéo ra khỏi một loạt danh sách cho Đường Chấn giới thiệu. Đứng bên cạnh một người đàn ông tuổi trung niên, vừa nãy vẫn luôn cũng đang nghe Đường Chấn cùng nhân viên nữ trò chuyện, lúc này đột nhiên xen vào nói, "Tiểu lão đệ, ngươi thật muốn mua 3000 bản nhà, không phải nói đùa." Hắn mang trên mặt nụ cười, trong giọng nói có 7 phần trêu tức, còn có 3 phần nghiêm túc. Bên cạnh mọi người nghe vậy thì đồng thời nhìn lại, muốn nhìn một chút Đường Chấn là trả lời như thế nào. Đường Chấn ngẩng đầu quét nam nhân kia một chút, gật đầu nói, "Không sai, ngươi muốn nói cái gì?" Nhìn Đường Chấn bình thản ánh mắt, vốn là muốn đùa một chút hắn trong lòng nam nhân lộn bộ rồi một chút, luôn cảm giác thiếu niên ở trước mắt không đơn giản. Hiện tại xã hội này, trong mặt mà bắt hình dong người còn có, nhưng lại khó thành đại sự, bởi vì bọn họ quá mức nặng bề ngoài, không biết nội tâm mới là trọng yếu nhất đồ vật. Mà thật sự quyết định giá trị, vừa vặn là ở bên trong những vật kia. Suy nghĩ một lúc về sau, nam nhân mới lên tiếng nói, "Trong tay của ta có 6 bọc tại cùng nhau nhà, là công trình gắn nợ phòng, toàn bộ trùng tu sạch sẽ, một bộ 500 vạn, ngươi có hứng thú hay không? Nhà thông tin nơi này thì có, ngươi có muốn hay không nhìn một chút?" Bên cạnh mọi người nghe vậy, mang trên mặt một tia kinh ngạc, không hiểu rõ nam nhân này vì sao đúng Đường Chấn thật tình như thế, rốt cuộc thiếu niên này quần áo xem xét chính là người bình thường. Hai người năng lực đáp lời, cho dù là cơ duyên xảo hợp, nhưng dù sao cảm giác có chút mất tự nhiên. Nhân viên nữ thị sửng sốt một chút, nói chuyện nam nhân hắn biết nhau, cũng coi là một không lớn không nhỏ lão bản, ngày bình thường rất ít chủ động mở miệng bắt chuyện, hôm nay ngược lại là có chút khác thường. Đường Chấn nhíu mày một cái, sờ lên trong túi vận mệnh kim tệ, phát hiện nó vừa nãy dường như nóng lên một chút. Lẽ nào là vận mệnh kim tệ ảnh hưởng, mới biết dẫn đến một màn trước mắt xảy ra. Nếu quả thực như thế, này vận mệnh kim tệ coi như lợi hại, hoàn toàn có thể chi phối một người vận thế, đạt tới tâm tưởng sự thành tình trạng. Trong lòng thoáng qua những ý niệm này về sau, Đường Chấn đối nam tử gật đầu một cái, chỉ cần nhà của ngươi điều kiện phù hợp, tiền không là vấn đề. Quay đầu nhìn kia nhân viên nữ một chút, Đường Chấn chỉ nam tử nói, các ngươi làm nghiệp vụ cũng có trích phần trăm đi, đi theo ta cùng hắn đi xem phòng ốc đi. Nhân viên nữ gật đầu một cái, dường như còn chưa lấy lại tinh thần. Nam tử kia thì không nói nhảm, hắn càng phát ra cảm thấy Đường Chấn không đơn giản, mặc kệ hôm nay cuộc mua bán này có được hay không, hắn cũng rất có hứng thú không có nhận thức một chút người tuổi trẻ trước mắt. Giữa người và người giảng duyên phận, nam nhân bây giờ nhìn Đường Chấn, cũng cảm giác 10 phần hợp ý. Ba người ngồi lên nam nhân xe, thẳng đến phòng ốc của hắn mà đi, không có qua bao dài thời gian đã đến chỗ cần đến. Đường Chấn nhìn một lần, phát hiện 6 phòng nhỏ cũng tại một đơn nguyên, bố cục cùng diện tích cũng không tệ, gật đầu tỏ vẻ có thể mua sắm, trực tiếp muốn giao dịch. Thời gian có hạn, hắn cũng không muốn lãng phí ở loại chuyện vặt vãnh này phía trên. Nam nhân cùng nhân viên nữ cũng có chút ngoài ý muốn, ám đạo Đường Chấn là từ đâu xuất hiện thổ hào, xài như thế nào lên tiền đến con mắt cũng không nháy mắt một chút. Hai bên về đến bất động sản công ty, ký tên rồi hợp đồng về sau, Đường Chấn thì đem mua phòng khoản trực tiếp chuyển cho đối phương, hiệu suất nhanh đến mức kinh người. Có thiên khoa kỹ pháp tác năng lực Đường Chấn, năng lực trong một ý nghĩ đem tất cả ngân hàng tiền mặt cũng chuyển tới chính mình danh nghĩa, làm một ít chết sổ sách cùng không thể lộ ra ngoài ánh sáng tài chính, quả thực là dễ như trở bàn tay. Nhìn giao dịch hoàn thành, biết được tình huống cụ thể bất động sản công ty các nhân viên, cả đám đều kinh điệu cái cảm, thực sự không hiểu rõ rốt cục đã xảy ra chuyện gì tình huống. Làm lâu như vậy, hay là lần đầu nhìn thấy điệu thấp như vậy hào khí hộ khách, đầy đủ xuất ra đi thổi một đợt. Chương 1575, lão đồng đầu cơ duyên. Chương 1575, lão đồng đầu cơ duyên. 2024-03-14 linh vận trang sức cửa hàng Bạch Thiên cũng không kinh doanh, có vẻ cực kỳ khác loại, tại đây cái vắng vẻ trên đường phố thì vô cùng nổi danh. Nghe nói những kia tại ban đêm đến dự khách hàng, đều có không đơn giản thân phận, rốt cuộc nơi này tùy ý chọn ra một kiện vật phẩm, đều có người bình thường theo không kịp giá cả. Người bình thường vì thân phận có hạn, không biết kiểu này chỉ ở đặc thù vòng tròn lưu truyền bí ẩn thông tin, chính là hiểu rõ thì đồng dạng mua không nổi. Mặc dù Bạch Thiên không kinh doanh, thế nhưng chủ cửa hàng lại cũng không nhàn rỗi, mà là thận trọng chế luyện trang sức, đem những kia vất vả thu thập mà đến linh thể dung nhập trong đó, khiến cho cùng trang sức hòa làm một thể. Tiểu này linh thể cũng là khí linh, mặc dù so sánh dựa vào tự nhiên tạo hóa mà thành khí linh có nhất định chênh lệch, nhưng mà đối với người bình thường mà nói đã đầy đủ. Tiểu Thanh tỷ lão bản đồng thúc liền có tổ truyền tay nghề, có thể đem thu nạp vô chủ linh thể chế thành đặc thù linh khí, bán ra cho những kia cần hộ khách. Hộ khách mời về những thứ này trang sức về sau, cần cẩn thận cung cấp nuôi dưỡng, nhường hắn phù hộ tự thân vận thế thịnh vượng, tài nguyên dọc vào, gặp dự hóa lành. Mọi thứ có lợi có hại, nói trắng ra loại linh khí này tác dụng chính là hấp thụ chúng quanh người sống vật thế, từ đó thỏa mãn đeo chủ nhân, cho nên hiểu công việc người đều sẽ theo bản năng rời xa đeo linh khí người, để tránh ảnh hưởng tự thân vận đạo. Cấp bậc cao hơn linh khí, rồi sẽ có bảo vệ công hiệu, còn có thể từ phía trên pháp tắc bên trong trộm được một tia khí vận, nhường đeo người một bước lên mây. Phàm là loại cấp bậc này linh khí, đều sẽ có cao hơn cung cấp nuôi dưỡng nhu cầu, giá cả cũng là cao đến dọa người, với lại vẫn là có tiền mà không mua được. Lão đồng đầu cả đời này chỉ làm ra hai loại cao cấp linh khí, kiện thứ nhất tại nhiều năm trước liền đã bán ra, một kiện khác thì chính mình giữ lại, mỗi ngày đều tại thận trọng chăm sóc. Chẳng qua tối hôm qua hắn rõ ràng cảm giác được khí linh nôn nóng bất an, đồng thời còn có một loại e ngại tâm trạng, chỉ có đến lúc ban ngày mới tốt một ít. Dẫn đến loại tình huống này nguyên nhân lão đồng đầu cũng biết, chính là xuất hiện ở nhà mình cửa hàng bên trong vị kia quỷ vương dẫn đến. Lão đồng đầu e ngại quỷ vương chính là vương cấp linh tu, tại cái vị diện này bên trong, đó là một loại chỉ ở trong truyền thuyết mới có rất giỏi tồn tại. Nghe nói thế giới này căn bản dung không được bọn hắn, một khi có rồi quỷ vương tu vi, rồi sẽ tiến về thế giới khác. Lão đồng đầu nằm mơ đều không có nghĩ đến, mình đời này còn có thể may mắn gặp được tiểu này tồn tại trong truyền thuyết, chỉ là tất cả quá trình cũng không mỹ diệu, còn khiến cho hắn lo lắng hãi hùng. Trong lòng run sợ đưa tiễn xuống ban tiểu thành, lão đồng đầu đem cửa tiệm quan bế, đi vào trên lầu phủ kín căn phòng, chuẩn bị cung cấp nuôi dưỡng linh khí của hắn. Ai ngờ nghĩ hắn mới vừa đi tới lầu trên, liền thấy một người thanh niên nhàn nhã ngồi ở trên lầu trên ghế, dường như sớm đã chờ đợi đã lâu. Người trẻ tuổi lão đồng đầu biết nhau, chính là trước đây cùng tiểu thanh tới qua cửa hàng, nhưng hắn có chút nhìn không thấu người trẻ tuổi, dường như gọi Tô Huyễn Trân. Nhìn thấy đối phương kia biểu tình tự tiếu phi tiếu, lão đồng đầu trong lòng lột bột nhảy một cái, lại không hiểu ra sao hoảng loạn lên. Mặc dù hắn là một người tu sĩ, có một kiện coi như không tệ linh khí hộ thần, người bình thường ở trước mặt hắn không chịu nổi một kích, thế nhưng ở tên này nhìn như bình thường trước mặt người tuổi trẻ, lão đồng đầu lại không có một chút sức lực. Tiểu Tô a, ngươi đây là muốn? Lão đồng đầu đứng ngoài cửa chần chờ một chút, chuẩn bị làm rõ ràng đường trấn rốt cục có mục đích gì, chỉ bằng vào đối phương năng lực lặng yên không tiếng động lại tới đây, mà việc của mình trước lại không hề có cảm giác, lão đồng đầu liền biết thiếu niên không đơn giản. Người lao nhọn mã lao trượt, sống hơn nửa đời người, nếu ngay cả điểm ấy nguy cơ cũng không ý thức được, sợ là sớm đã chết ở đông đảo địch nhân ám hại phía dưới rồi. Ai ngờ nhớ hắn vừa mới khẩu, liền nghe một hồi quát lớn âm thanh truyền đến, sau đó chỉ thấy thông hướng tầng cao nhất đầu bậc thang vị trí, đi xuống một tên nhìn lên tới cả lơ phất phơ người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi kia mặc một thân trường bào màu đen, không biết là chất liệu gì, nhưng mà toàn thân âm khí âm u, chỉ nhìn một chút liền biết nhất định không phải phàm vật, chính mình coi như chân bảo linh khí so sánh cùng nhau, có thể chỉ có thể coi là rác thải. Vừa cảm thán hết đối phương đặc thù trường bào, lão đồng đầu thì sửng sốt một chút, vì tại thanh niên sau lưng lại đi theo một tên mập mạp tiểu hài nhi, đúng là mình khí linh tiểu đầu tử. Chỉ là lúc này khí linh trên mặt tràn đầy tủi thân cùng hoảng sợ, dường như là luôn luôn run lẩy bẩy con thỏ nhỏ, chính cùng theo tại một đầu bá sau lưng vương long, sợ đối phương sẽ một ngụm nuốt chính mình. Tiểu đầu tử, ngươi làm sao? Nhìn thấy chính mình khí linh nhận tủi thân, lão đồng đầu cái gì cũng bất chấp, hỏi một câu sau thì hướng phía khí linh đi đến. Dám ở đại gia trước mặt làm cản, cho ta cút sang một bên. Đi ở trước nhất người canh giữ thấy thế, trực tiếp mở miệng quát lớn rồi một câu, đồng thời một cỗ lực lượng vô hình xuất hiện, đưa hắn đẩy ngã nhào một cái. Không được vô lễ. Giọng đường chấn truyền đến, nhường người canh giữ cổ rụt lại, đối đường chấn định nọt cười một tiếng về sau, quay đầu lại đặt lao đồng đầu nâng đỡ. Lao nhân ra, chân ngươi chân không dễ dàng, đi đường thì phải cẩn thận một chút, nếu không rất dễ dàng để người hiểu lầm đấy. Cười đùa tí từng đem lão đồng đầu dịu dắt đứng lên, người canh giữ còn vô cùng tốt tâm nhắc nhở một câu, nhường lão đồng đầu kém một chút nhi tức mất đi, con mụ nó chân, rõ ràng là ngươi đem ta làm ngã nhào một cái có được hay không, hiện tại ngươi lại muốn giả làm người tốt, thật coi ta dễ khi dễ sao. Mặc dù rất là không cam lòng, chẳng qua lão đồng đầu trong lòng cũng đã hiểu, thực lực của đối phương khẳng định mạnh vô cùng, chỉ bằng vào chính mình căn bản cũng không phải là đối thủ. Có thể ngay cả vị kia bảo hộ tiểu thanh quỷ vương, cũng không phải trước mặt tên này người tuổi trẻ đối thủ. Hai ngày này đến cùng là thế nào rồi, vì sao liên tiếp toát ra một ít biến thái? Không biết lao trái tim của người ta không tốt, căn bản nhịn không nổi loại kích thích này sao? Nhìn thấy lao đồng đầu sau đó, tên là tiểu đầu tử khí linh một tấm tiểu bản mặt co quắp cùng nhau, hoa một tiếng khóc lên. Hắn cúi đầu chạy tới, trực tiếp tránh sau lưng lao đồng đầu, chỉ lộ ra hé mở khuôn mặt nhỏ đến, rụt rè nhìn đường chấn cùng người canh giữ, dáng vẻ dường như bị khuất không được. Các ngươi muốn làm gì, nói thẳng là được. Này khí linh tiểu đầu tử theo lao đồng đầu hơn 20 năm, cùng con trai của hắn không có bao nhiêu khác nhau, nhìn thấy hắn bị đuổi thân, lao đồng đầu trong lòng đau đến không được, nguyên bản cảm giác sợ hãi thì ném đến lên 9 tầng mây. Xin ngươi yên tâm, ta mục đích tới nơi này chính là bận bịu phiền ngươi một việc, cũng sẽ không ảnh hưởng ngươi bình thường đời sống. Đường Chấn nhìn mặt lộ một tia phẫn nộ lao đồng đầu, cười lấy giải thích một câu, sau đó đối người canh giữ ngáy mắt. Người canh giữ gật đầu một cái, đưa bàn tay hướng lên lật một cái, lộ ra một viên bổ câu trứng lớn nhỏ trùng sáng. Tiểu gia hỏa, vận khí của ngươi đến rồi, không cần cảm ơn ta. Đem tia trùng sáng tiện tay ném một cái, bay đến tiểu đầu tử trước mặt, người canh giữ bĩu môi một cái nói. Nhìn tia nhảy vọt trùng sáng, nguyên bản còn vẻ mặt hoảng sợ tiểu đầu tử ngay lập tức mở to hai mắt nhìn, sau đó lộ ra mê say nét mặt, dường như một cái không ngừng run run cái đuôi cá bơi, kìm lòng không được tung bay ở không trung hướng phía chùm sáng bơi đi. Lão đồng đầu cũng là sửng sốt một chút, hắn ở đâu nhìn không ra đây là một đoàn năng lượng tinh hoa, chỉ cần tiểu đầu tử nuốt vào, tương lai đều sẽ có vô hạn trưởng thành có thể. Nếu là bình thường nhìn thấy loại bảo vật này, lão đồng đầu chính là liều mạng, cũng sẽ cho tiểu đầu tử làm ra, nhưng là bây giờ đưa đến trước mặt, hắn lại lộ vẻ do dự. Một phát bắt được tung bay ở không trung, vẫn như cũ giương cổ lên tiểu đầu tử, lão đồng đầu há to miệng muốn nói điều gì, lại phát hiện những lời kia căn bản nói không nên lời. Đường Chấn chỉ là lặng lặng nhìn hắn, người canh giữ ngược lại là lộ ra khinh thường nét mặt, đối lao đồng đầu châm chọc nói, ngươi cũng không nghĩ một chút đại gia là thân phận gì, hội phí tính nhầm kế ngươi loại này con tôm cấp bậc tu sĩ. Tất nhiên cho ngươi, vậy ngươi liền trực tiếp cầm, không nên nghĩ những thứ vô dụng kia sự việc, tất nhiên ngươi có muốn hay không lời nói, ta cái này thu hồi lại. Nghe được người canh giữ những lời này, lao đồng đầu dường như là con thỏ con bị giật mình, một phát bắt được không trung trùng sáng, trực tiếp nhét vào tiểu đầu tử miệng trong. Nói giỡn, loại chuyện tốt này đặt tới trước mặt, mình nếu là còn lo trước lo sau, vậy nhưng thực sự là số nguồn phí nửa đời người. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 1576, nhiệm vụ manh mối chương 1576, nhiệm vụ manh mối 2024-03-14 nuốt vào rồi đoàn kia phản phất bảo châu năng lượng trùm sáng về sau, tiểu đậu tử toàn bộ thân thể dường như càng biến đổi thêm ngưng thực, dường như là một viên thủy tinh trong suốt. Lão đồng đầu yên lặng nhìn tiểu đậu tử biến hóa, theo trên cổ tay lấy xuống một chuôi hắc thủ vòng tay, niệm tụng chú ngữ đem tiểu đậu tử thu nhập trong đó, quay đầu nhìn về phía trên ghế đường trấn. Ta xưa nay sẽ không nhận không người ân huệ, các hạ có yêu cầu gì, chỉ cần lão đầu tử có thể làm được, thì tuyệt đối sẽ không trì hoãn. Lão đồng đầu sắc mặt có một tia nghiêm túc, tiếp nhận lớn như vậy ân tình, nếu nghĩ không hoàn lại lời nói, vậy hắn vẫn thật là sống vô dụng rồi. Cho dù là đối phương căn bản không có để ở trong lòng, hắn thì nhất định phải có chỗ tỏ vẻ mới được. Kỳ thực của ta mục đích chủ yếu vẫn là hy vọng ngươi năng lực chiếu cố tốt tiểu thanh tỷ, nếu không có gì cố kỵ lời nói, tốt nhất thu nàng làm đồ, bảo hộ nàng cả đời không lo. Có rồi vừa nãy cho năng lượng của ngươi, tiểu đầu tử biến thành quỷ vương chỉ là chuyện sớm hay muộn, có hắn thủ hộ, không ai có thể làm bị thương các ngươi. Đường Trấn nói đến đây cười cười, đối lao đồng đầu nói ra, là cái này yêu cầu của ta, không chỉ các hạ có thể đáp ứng hay không. Lao đồng đầu nghe đến đó, ngay lập tức vỗ bộ ngực nói ra, xin ngài yên tâm, bất luận kẻ nào muốn làm hại tiểu thanh, trước hết được theo thi thể của ta trên ngày tới. Tại minh bạch rồi Đường Trấn thực lực, lại nhận được đầy đủ chỗ tốt về sau, tin tưởng này lao đồng đầu tuyệt đối không dám nuốt lời. Đã như vậy, vậy ta thì cáo từ trước. Đường Trấn đứng dậy, hướng phía cửa vị trí đi đến, người canh giữ thật sâu liếc nhìn lao đồng đầu một cái, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đúng rồi, ta còn có một chuyện nghĩ làm phiền ngươi. Đường Trấn dường như nhớ ra cái gì đó, đột nhiên quay người nói với lao đồng đầu. Lao đồng đầu giật mình, vội vàng làm ra nghiêng tai lắng nghe hình, trong lòng đã có chút ít bất ổn. Nhìn thấy vẻ mặt thấp thỏm lao đồng đầu, Đường Trấn cười cười, ra hiệu hắn không cần khẩn trương, sau đó chỉ vào trên cổ tay hắn màu đen vòng tay nói, ta muốn biết một chút, ngươi là có hay không gặp qua hoặc là nghe qua, có cùng loại trong tay ngươi dạng này linh khí, cần dùng sử nữ trong lòng máu tươi cung cấp nuôi dưỡng. Nghe được Đường Trấn những lời này, lão đồng đầu biến sắc, mặt lộ một tia phức tạp. Đường Trấn lông mày khẽ nhíu một cái, nhìn đối phương nét mặt liền biết, hắn khẳng định hiểu rõ tin tức gì. Do dự vài giây sau, lão đồng đầu mặt lộ một tia hồi ức chi sắc, đối Đường Trấn chậm rãi nói, tại hơn 30 năm trước, khi đó ta chính là đỉnh phong lúc, phí hết tâm huyết thu thập vật liệu, cuối cùng chế thành rồi một kiện linh khí. Ngay lúc đó ta đắc ý phi phàm, liền không nhịn được trong lòng hư vinh, tại một lần tụ hội lúc nói chuyện này, quả nhiên đưa tới một tràng tiếng thổn thức. Mặc dù một lần kia của ta lòng hư vinh đạt được rồi thỏa mãn, thế nhưng cũng cho chính mình đưa tới phiền phức. Tại trong những ngày kế tiếp, ta gặp phải ám sát, trộm cắp, còn có cường thủ hào đoạt và sự việc, mặc dù cuối cùng cũng biến nguy thành an, nhưng mà thì nguyên khí đại thương, trọng thương đến cách cái chết không xa. Ngay tại ta đến bước đường cùng tình huống dưới, trong lúc vô tình bị một tên gia tộc hậu bối cứu, len lén giấu đến trong nhà hắn, sau đó kia gia tộc tử đệ lại nghị trăm phương ngàn kế chữa thương cho ta. Nói đến đây lão đồng đầu mặt lộ một tia ảm đạm, đúng Đường Trấn thở dài nói, ở chỗ nào tên gia tộc tử đệ chiếu cố dưới, thương thế của ta khỏi hẳn, vì cảm tạ trợ giúp của hắn, ta liền đem vật linh khí đưa cho rồi hắn. Có rồi này mai linh khí giúp đỡ, cứu ta tên kia gia tộc tử đệ bắt đầu phi tốc nổi lên, nhân sinh thì đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đáng tiếc lòng người tham lam vĩnh viễn không cách nào lấp đầy, hắn ở đây được cả danh và lợi sau đó, lại còn nghĩ mưu đồ càng lớn chỗ tốt, hy vọng ta có thể đem linh khí cải tạo một phen, trực tiếp ăn cắp thiên đạo pháp tắc khí vận tạo hóa. Ta lúc đó không có đáp ứng, bởi vì đây là nghịch thiên mà đi, sớm muộn gì phải gặp đến báo ứng, thì đúng là như thế, ta cùng hắn xích mích, từ đây không gặp nhau nữa. Nói đến đây lúc, lão đồng đầu trên mặt lộ ra vẻ ảm đạm, vì ngay tại không lâu sau đó, hắn liền nghe nói đối phương địa vị lại có tăng lên, vì tiền nhiệm tộc trưởng chết đi, đã trở thành gia tộc kia tộc trưởng. Nghe được thông tin lão đồng đầu liền biết, đối phương khẳng định tìm thấy người tài ba cải tạo linh khí, đem nó biến thành một kiện máu tanh tà vật, tiền nhiệm tộc trưởng đột nhiên tử vong, sợ là và bảy thoát không được quan hệ. Thân làm cái này linh khí người chế tạo, lão đồng đầu tự nhiên hiểu rõ cung cấp nuôi dưỡng phương thức, chính là muốn cách mỗi thời gian 10 ngày, tác dụng nữ trong lòng máu tươi bôi lên. Một tên sử nữ chỉ có thể rút ra một giọt trong lòng máu tươi, cũng liền mang ý nghĩa một cái sống sờ sờ tính mệnh, đơn thuần chính là tại tác nghiệp. Thân làm cái này linh khí người chế tạo, lão đồng đầu cảm giác chính mình cũng muốn chia sẻ một phần sai lầm, cho nên lại phí hết tâm huyết chế tạo một kiện linh khí, thứ nhất là vì bảo vệ mình, thứ hai cũng là hy vọng có cơ hội xử lý cái đó tà linh. Nghe lão đồng đầu giảng thuật, Đường Trấn trong lòng đã xác định, gia tộc kia con cháu chính là kiếp trước sát hại tiểu thanh tỷ thủ phạm thật phía sau màn. Chính mình chỉ cần đem cái này kẻ cầm đầu xử lý về sau, nghĩ đến là có thể xóa đi huyễn chân giới chủ trong lòng tiếc nuối. Hỏi một câu tên kia gia tộc tử đệ tên, Đường Trấn gật đầu một cái, quay người đi xuống lầu đi. Làm trạng vạng tối tiến đến lúc, Đường Trấn tìm được rồi tiểu thanh tỷ. Lúc này nàng đang dùng khăn lau lau cửa hàng lễ tân, mặc dù trong cửa hàng hàng hóa cũng không nhiều, khách nhân cũng không phải rất nhiều, nhưng mà nàng vẫn như cũ công tác 10 phần dụng tâm. Duy nhất nhường nàng cảm thấy kỳ quái là, mỗi một lần khách nhân nhìn chúng hàng hóa về sau, đều sẽ trực tiếp tìm đồng thúc trao đổi giá cả, chuyện cụ thể căn bản không cho nàng hiểu rõ. Mặc dù trong lòng nghi ngờ, nhưng mà tiểu thanh tỷ đã hiểu đây là cửa hàng quy củ, từ trước đến giờ cũng sẽ không hỏi nhiều. Nhìn thấy Đường Trấn chủ động tìm đến mình, tiểu thanh tỷ hơi kinh ngạc, chẳng qua nhiều hơn nữa hay là kinh hỉ. Có thể như thế chủ động, nói rõ Tô Huyễn Trần đã dần dần thoát khỏi quá khứ ám ảnh trong lòng, đối với luôn luôn quan tâm hắn tiểu thanh tỷ mà nói, tuyệt đối là một kiện đáng giá vui vẻ chuyện tốt. Huyễn Trần, ngươi có chuyện gì? Nhìn nổi một thân trang phục màu đen, có vẻ lưu loát thẳng tắp Đường Trấn, tiểu thanh tỷ nhãn tình sáng lên, tiểu này trạng thái tinh thần Tô Huyễn Trần quá hay là lần đầu nhìn thấy. Không có gì, chính là ta có việc phải rời khỏi một quãng thời gian, muốn cùng tiểu thanh tỷ nói lời tạm biệt. Tiểu thanh tỷ nghe vậy mặt lộ vẻ khẩn trương, ân cần hỏi han, rốt cuộc sự tình gì, không ngại nói với ta một cái đi. Nàng sợ Tô Huyễn Trân có cái gì nghĩ quẩn, rốt cuộc hắn hai ngày này biểu hiện thực sự quá mức khác thường, dường như là hoàn toàn biến thành người khác. Yên tâm đi, ta nhận một cái sư phụ, hắn muốn dẫn ta đi tu luyện, đi lần này đoán chừng muốn thật lâu mới có thể trở về. Tiểu Thanh Tỷ nghe vậy, ngay lập tức nhíu mày, đối Đường Chấn hô, cái gì sư phụ, cái kia không phải lừa đảo đi, nghe Tiểu Thanh Tỷ ngươi kinh nghiệm xã hội quá ít, ra ngoài rất dễ dàng ăn thiệt thòi. Theo Tiểu Thanh Tỷ, chân thực trên xã hội nào có cái gì tu luyện loại hình thứ gì đó, tất cả đều là ước nghĩ ra được, Tô Huyễn Chân khẳng định là bị lừa. Đường Chấn cười cười, đưa tay cầm lấy Tiểu Thanh Tỷ bày ở trên quầy bình hoa, tại nàng nghi ngờ nhìn chăm chú, nhẹ nhàng lấy tay quơ quơ. Chẳng qua trong nháy mắt, trong bình hoa khô héo đóa hoa trong nháy mắt nở rộ, với lại liên tục tăng lên, nhường cả tiệm phô trong cũng tràn ngập say lòng người hương hoa. Tiểu Thanh Tỷ sững sờ nhìn một màn này, còn đưa tay đi nhéo nhéo kia đóa hoa, xác nhận đây là hoa thật, mà không phải cái gì ảo thuật. Kỳ thực cho dù thật đem ảo thuật làm được tiểu này dĩ giả loạn chân trình độ, thì đủ để động bộ thiên hạ rồi, huống chi là thật đóa hoa. Nhìn xem một mặt mê man Tiểu Thanh Tỷ, Đường Chấn cười cười, lại lấy ra vừa mới làm sổ đỏ, đưa tới Tiểu Thanh Tỷ trong tay. Những này là ta tiễn lễ vật cho ngươi, ngươi cầm đi, tuyệt đối không nên trì hoãn, bằng không ta liền tức giận. Sáu phòng nhỏ người sở hữu đều là Tiểu Thanh Tỷ, đây là Đường Chấn đang làm lý thời liền đã đặc biệt nhắc tới sự việc, có tiền mua tiên cũng được, mọi thứ đều tại trong thời gian ngắn nhất hoàn thành. Nhìn Đường Chấn đưa tới một đống vợ, Tiểu Thanh Tỷ kiểm tra một hồi, lập tức mặt lộ chấn kinh chi sắc. Huyễn Chân, ngươi đây là muốn làm gì? Ta tuyệt đối không thể muốn. Đường Chấn ngăn lại Tiểu Thanh Tỷ sau đó phải nói chuyện, dùng vô cùng nghiêm túc giọng nói, Tiểu Thanh Tỷ ta nói qua, đây là của ta tấm lòng thành, ngươi tuyệt đối không nên từ chối, bằng không ta liền tức giận. Lúc nói chuyện, Đường Chấn sử dụng một chút thủ đoạn, làm cho đối phương lại càng dễ bị thuyết phục. Chẳng qua là người bình thường Tiểu Thanh Tỷ, lại há có thể chống cự linh hoàng thủ đoạn của tu sĩ, mặc dù trong lòng mơ hồ mang theo không cam lòng, nhưng như cũng nhận giấy chứng nhận. Ta thay ngươi bảo quản, khi nào ngươi quay về, ta lại giao cho ngươi. Nói câu nói này lúc, Tiểu Thanh Tỷ không hề tầm thường kiên quyết, dường như đã nhận định điểm này. Chương 1577, phía sau màn hấp thụ chương 1577, phía sau màn hấp thụ 2024-03-14 từ nhỏ Thanh Tỷ đi làm cửa hàng đi ra, Đường Chấn phất phất tay, cũng không quay đầu lại rời khỏi. Hắn không phải Huyễn Chân giới chủ, lần này đến chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ mà thôi, cái kia tới lúc đến, cái kia thời điểm ra đi thì nhất định phải đi. Loại kinh nghiệm này cuộc sống của người khác, vẫn luôn dùng người đứng xem thị giác đến quan sát diễn biến, kỳ thực xa so với bản thân càng năng lực thấy rõ ràng một sự tình. Theo Đường Chấn, Huyễn Chân giới chủ chính là một vô cùng xoắn xuýt người, chỉ có một thân thực lực cường hãn, làm lên chuyện đến lại rất không dứt khoát. Đúng là hắn trong lòng tiếc nuối cùng lo lắng quá nhiều, mới lưu lại đông đảo thai hoàng ẩm, đưa đến tự thân lâm vào hôn mê. Không biết nếu trọng sinh là Huyễn Chân giới chủ, hắn sẽ hay không bỏ cuộc tương lai của mình, lựa chọn cùng Tiểu Thanh Tỷ bên nhau cả đời. Đường Chấn nghĩ nửa ngày cũng không có đáp án, chẳng qua nếu là do hắn tới chọn, có thể sẽ không tham luyến phần này ôn nhu, dù là chỉ có thời gian mấy chục năm. Có một số việc bỏ qua, chính là vĩnh viễn bỏ lỡ, muốn vãn hồi gì thật mỹ hảo, lại muốn đem tương lai cơ duyên toàn bộ nắm chắc, trên đời nào có chuyện tốt như vậy. Lấy được đồng thời, cũng liền mang ý nghĩa chết, đặt ở người đó trên người đều là giống nhau. Căn cứ lao đồng đầu giảng thuật, tên này thu được linh khí trang sức gia tộc tử đệ tên là Vương Ngọ Dương, thân phận hôm nay hiển hách, tại đây cái quốc gia có nhất định nổi tiếng. Tây to đón gió, Vương Ngọ Dương sự nghiệp rất lớn, địch nhân đồng dạng không ít. Vì bảo đảm an toàn của mình, Vương Ngọ Dương mỗi lần lúc ra cửa đều sẽ mang theo chí ít 3 tên bảo tiêu, mỗi cái đều là thực lực không kém tu sĩ. Hắn chỗ ở càng là hơn để phòng xâm nghiêm, phòng ngự cảnh vệ tầng tầng lớp lớp, sợ quá khứ kẻ thù thương tính mạng hắn. Nếu là không có phát tích tiền Huyễn Chân giới chủ, căn bản không thể nào là kiểu này cường đại địch nhân đối thủ. Khi hắn có năng lực tra ra chân tướng là Tiểu Thanh Tỷ báo thù lúc, địch nhân cũng đã hóa thành một nắm cát vàng. Chuyện này cũng thành rồi Huyễn Chân giới chủ trong lòng tiếc nuối, bây giờ Đường Chấn thay hắn trọng sinh, tự nhiên muốn nhường kẻ thù trả giá đắt. Đường Chấn đầu tiên là tế bái một chút Huyễn Chân giới chủ phụ mẫu, sau đó kết nối mạng tuần tra Vương Ngọ Dương gần đây hành trình, rời đi tòa này hắn đời sống gần 20 năm thành thị. Vì Đường Chấn linh hoàng tu sĩ thực lực, muốn giết chết Vương Ngọ Dương quả thực dễ như trở bàn tay, hắn lần này thay Huyễn Chân giới chủ trọng sinh, hoàn toàn chính là bật học trạng thái. Chỉ là như vậy vô cùng không có ý nghĩa, hắn theo bản năng giả thiết chính mình là chân chính Huyễn Chân giới chủ, tại thực lực rất nhỏ yếu lúc, phải làm thế nào xử lý địch nhân. Nghĩ nửa ngày Đường Chấn mới phát hiện, vì Vương Ngọ Dương có lực lượng phòng vệ, lại thêm thân mình có linh khí, lúc đó chỉ là người bình thường Huyễn Chân giới chủ, căn bản cũng không có thể giết chết Vương Ngọ Dương. Hải Loan thành đại hạ, nơi này là Vương Ngọ Dương sản nghiệp. Từ biến thành gia tộc tộc trưởng về sau, Vương Ngọ Dương theo một bị người xa lánh gia tộc nhân vật dâu riệng, tại thời gian cực ngắn trong có rồi để người không cách nào tưởng tượng quyền lực cùng tài nguyên. Có thể có hôm nay tất cả, trừ ra hắn bản thân năng lực bên ngoài, theo lão đồng đầu trong tay lấy được linh khí không thể bỏ qua công lao. Dù là này khí linh cần máu tươi cung cấp nuôi dưỡng, thế nhưng vì Vương Ngọ Dương bây giờ có quyền thế, muốn làm đến điểm này cũng không cố sức. Thậm chí không cần hắn tự mình ra tay, chỉ cần đem chuyện này giao cho thuộc hạ, bọn hắn rồi sẽ làm được thỏa thỏa thiết thiết. Vương Ngọ Dương chưa bao giờ hỏi cái này chút ít tế phẩm nơi phát ra, hoặc nói căn bản không quan tâm, tự nhận là hơn người một bậc hắn, bây giờ đã có xem chúng sinh như sâu kiến tâm cảnh. Tộc trưởng, hiện tại nên xuất phát. Một tên dung nhan xinh đẹp nữ nhân đi tới, đối Vương Ngọ Dương thấp giọng nhắc nhở. Vương Ngọ Dương gật đầu một cái, quay người nhường trợ thủ thay mình thay đổi y phục, sau đó cất bước đi ra phòng làm việc của mình. Ngoài cửa có nhìn bốn tên khí tức trầm ổn nam nữ, đều là tu luyện có thành tựu tu sĩ, đồng thời cũng là Vương Ngọ Dương tốn hao số tiền lớn thuê hộ vệ. Vì leo đến bây giờ địa vị, Vương Ngọ Dương kết thủ vô số, vì bảo trụ được không dễ địa vị, hắn vì chính mình gây dựng một chi do tu sĩ cùng xuất ngũ lính đặc chủng tạo thành hộ vệ đoàn đội. Mặc dù ở cái thế giới này bên trong, tu sĩ tồn tại vẫn luôn là bí mật, nhưng mà đối với Vương Ngọ Dương loại tầng thứ này người, muốn tìm được lại không cần tốn hao quá lớn khí lực. Tu sĩ cũng cần tiền tài cùng tài nguyên, tài lữ pháp địa tiêu chuẩn, tại mỗi cái vị diện tất cả đều thông dụng. Một đoàn người ngồi chuyên dụng thang máy, thẳng đến bãi đậu xe dưới đất, sau đó ngồi lên định chế chống đạn ô tô, chậm rãi chạy lên phía ngoài đường cái. Nhưng lại tại ô tô vừa mới xông ra thông đạo một khắc này, một tiếng vang thật lớn đột nhiên truyền đến, Vương Ngọ Dương cơi chống đạn ô tô bị gắng gượng tung bay, lộn hai vòng sau rơi trên mặt đất. Trong xe Vương Ngọ Dương mặt mũi tràn đầy sợ hãi, luôn luôn trầm ổn bình tĩnh nét mặt sớm đã biến mất, hắn co quắp tại xe nội bộ, chờ đợi thủ hạ tu sĩ bài trừ tình hình nguy hiểm. Không hề nghi ngờ, hắn lại một lần bị ám sát. Những chuyện tương tự Vương Ngọ Dương không phải lần đầu tiên cảnh ngộ, đầu độc, thương kích, xe đụng, vì đem hắn giết chết, cửu gia có thể nói nghĩ hết thủ đoạn. Chẳng qua mỗi một lần Vương Ngọ Dương đều có thể biến nguy thành an, tin tưởng lần này cũng là như thế. Ngay tại trong lòng âm thầm thề, nhất định phải tìm thấy ám sát mình ra hỏa báo thù lúc, Vương Ngọ Dương đột nhiên nghe được một tiếng súng vang. Tiếng súng vô cùng kỳ lạ, dù là Vương Ngọ Dương đối với loại vũ khí này hiểu rất ít, nhưng cũng cảm giác ra không thích hợp. Sau đó hắn liền thấy một tên bảo vệ mình tu sĩ mới ngã xuống đất, ngực lại xuất hiện to bằng đầu người thông thấu lỗ thủng, nhìn lên tới vô cùng thê thảm. Đồng bạn đột nhiên tử vong dọa sợ cái khác ba tên tu sĩ, bọn hắn ngay lập tức tìm kiếm vật cản, đồng thời tìm thương thủ vị trí chỗ ở, chỉ cần phát hiện tay bắn tỉa tung tích, bọn hắn ắt có niềm tin đem nó xử lý. Siêu, lại là một tiếng súng vang truyền đến, trốn ở sau tường một người tu sĩ bị đánh nát rồi nửa người, máu tươi thịt vụn bay múa khắp nơi đều là. Gặp trọng thương như thế, gia hỏa kia lại không chết, nằm dạp trên mặt đất không ngừng kêu rên. Cái khác hai tên tu sĩ thấy thế, đồng thời nhìn về phía sau lưng cách đó không xa kiến trúc, không còn nghi ngờ gì nữa, tiếng súng chính là theo cái hướng kia truyền đến. Liếc mắt nhìn nhau, hai người đang chuẩn bị tiến lên đem tay bắn tỉa xử lý, ai ngờ nghĩ vừa mới đứng dậy, một người tu sĩ đầu thì ầm vang nổ tung. Nhìn đồng bạn thi thể không đầu đổ vào trước mặt, còn lại tên tu sĩ kia mặt lộ vẻ hoảng sợ, không chút do dự xoay người thoát khỏi. Địch nhân thực lực quá mạnh, nếu là lại do dự lời nói, hắn cũng sẽ trở thành thi thể trên đất. Trong xe mắt thấy tất cả quá trình Vương Ngọ Dương, tức giận đến chửi ầm lên lên, hắn không ngờ rằng chính mình tốn hao số tiền lớn thuê tu sĩ không chịu được như thế, lại đảo mắt liền bị giết chết ba cái cuối cùng thì tan vỡ thoát khỏi. Tức giận sau đó, chính là không kiềm chế được hoảng sợ. Hắn hiểu được hộ vệ chính mình tu sĩ thực lực, đúng là có bọn hắn tồn tại, chính mình mới năng lực một lần lại một lần tránh đi kẻ thù ám sát. Lần này sẽ ngoài ý muốn nổi lên, chỉ có thể nói rõ một việc, đó chính là địch nhân thực lực quá mức cường đại. Ngay cả hộ vệ tu sĩ không phải là đối thủ, chỉ có một kiện linh khí chính mình, cái kia ứng đối ra sao nguy cơ trước mắt. Vương Ngọ Dương trong lúc nhất thời tâm loạn như ma, hắn muốn theo chống đạn trong ghế xe đào tẩu, thế nhưng vừa nghĩ tới địch nhân tùy thời bay tới đạn, lại lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Và đi ra ngoài chịu chết, còn không bằng ngoan ngoãn đợi tại trong xe, tin tưởng sát thủ căn bản không thể làm gì mình. Không được bao lâu thời gian, liền sẽ có viện binh đến lúc đó chính mình có thể biến nguy thành an rồi. Lại là một tiếng súng vang truyền đến, Vương Ngọ Dương nhìn thấy đào tẩu tên tu sĩ kia, hắn đồng dạng bị một phát súng đánh nổ rồi đầu, thi thể vừa ngã vào đường cái bên cạnh. Một tên người mặc trang phục màu đen, mang trên mặt mặt nạ màu trắng nam tử chậm rãi đi tới, trong tay giơ một cái tạo hình độc đáo súng bắn tỉa. Nhìn thấy tên này sát thủ sau đó, Vương Ngọ Dương đồng tử đột nhiên co lại đến cùng nhau, nhìn chòng chọc vào sau mặt nạ cặp mắt kia. Đối phương thì đang nhìn hắn, chỉ là ánh mắt kia lại như là lại nhìn một đầu súc sinh. Chậm rãi đi đến đã không cách nào thúc đẩy cỗ xe trước mặt, sát thủ nghiêng cổ đánh giá Vương Ngọ Dương, sau đó theo trong ba lô lấy ra một thùng nhìn lên tới vô cùng sền sệt nhiên liệu. Sau đó tại Vương Ngọ Dương hoảng sợ nhìn chăm chú, sát thủ kia đem nhiên liệu mở ra, ngã xuống chống đạn trên ô tô mặt. Hô, hỏa diễm bay lên trời, Vương Ngọ Dương cùng trong xe thừa viên muốn chạy đi, lại phát hiện cửa xe đã bị một mực khóa kín. Chương 1578, phản vệ chương 1578, phản vệ 2024-03-14 kiểu này nhiên liệu không biết chứa cái gì thành phần, nhìn lên tới cùng loại nôn nóng tệ, bốc cháy lên 10 phần tấn mãnh. Qua trong dây lát liền đem chống đạn ô tô thiêu đến mấp mô. Chống đạn ô tô nội bộ nhiệt độ bỗng nhiên lên cao, khiến người ta cảm thấy như là đặt mình vào lò nướng giống như. Nguyên bản còn có thể duy trì một tia bình tĩnh Vương Ngọ Dương, lúc này cũng đã triệt để rối loạn tâm lòng, thẳng đến lúc này hắn mới phát hiện, nguyên lai mình là như thế sợ chết. Chết tiệt ngươi rốt cục là ai? Vương Ngọ Dương cắn chặt hàm răng, hắn ở đây nếm thử xông ra xe lại không cách nào làm được về sau, ngay lập tức đối phía ngoài sát thủ lớn tiếng gầm thét. Chẳng cần biết ngươi là ai thuê, chỉ cần ngươi thả ta một con đường sống, ta đều sẽ cho ngươi giá gấp 10 lần. Nếu còn chưa đủ, ta có thể cho ngươi gấp trăm lần, chỉ cần ngươi nói ra giá cả, ta Vương Ngọ Dương thì nhất định năng lực thực hiện. Nói dứt lời sau, Vương Ngọ Dương dùng ánh mắt mong đợi nhìn sát thủ, kết quả đối phương căn bản không hề bị lay động, chỉ là vẫn như cũ dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn hắn. Chết tiệt, chỉ cần để cho ta tránh được một kiếp này, ta sẽ để cho các ngươi sống không bằng chết. Tại sát thủ cự tuyệt hắn mở ra điều kiện về sau, Vương Ngọ Dương ngược lại trở nên tỉnh táo lại, ánh mắt bên trong thì toát ra vẻ điên cuồng cùng tàn khốc, nhìn về phía trong xe cái khác thừa viên. Giống như Vương Ngọ Dương, trong xe cái khác thừa viên thì tại hốt hoảng la to, trên mặt đều là không kiềm chế được tuyệt vọng nét mặt. Nguyên bản cho bọn hắn cung cấp an toàn bảo đảm chống đạn ô tô, bây giờ lại trở thành giam cầm chính mình tù lung, chỉ có thể trơ mắt chờ đợi tử vong tiến đến. Bọn hắn hiện tại vô cùng hối hận, nếu là biết sớm như vậy, tại vừa nãy ô tô lọt vào công kích lúc, nên kịp thời theo trên xe nhảy đi xuống, bằng không làm sao đến mức cảnh ngộ lúc này nguy cơ. Ngay tại trong xe loạn thành một bầy lúc, Vương Ngọ Dương mặt đã vặn mèo đến cùng nhau, hắn sở lấy trên ngón tay một viên hắc sắc giới chỉ, nhìn về phía những kia hốt hoảng thuộc hạ, khóe miệng chậm rãi lộ ra một tia thị nụ cười máu. Những người này đều là Vương Ngọ Dương tâm phúc, hiểu rõ hắn rất nhiều chuyện bí ẩn, thậm chí ngay cả cung cấp nuôi dưỡng linh khí tế phẩm, cũng là những thứ này Tâm Phúc phụ trách sưu tập. Vương Ngọ Dương tự nhận là chưa từng bạc đãi qua bọn hắn, bây giờ cảnh ngộ nguy cơ sinh tử, cũng là lúc để cho bọn họ tới hồi báo chính mình rồi. Giới Linh, nuốt máu tươi của bọn hắn, giúp ta từ nơi này lao ra. Theo Vương Ngọ Dương gầm nhẹ, viên kia chiếc nhẫn màu đen trong toát ra một đoàn khói đen, trong xe không ngừng bập bẹo. Hốt hoảng thuộc hạ nhìn thấy hắc vụ về sau, sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy, liều mạng hướng phía bên cạnh trốn tránh, đồng thời lớn tiếng cầu xin tha thứ. Thân làm Vương Ngọ Dương Tâm Phúc, bọn hắn làm sao không hiểu rõ hắc vụ tác dụng, lúc này thấy Vương Ngọ Dương thả ra hắc vụ, liền biết hắn muốn chuẩn bị đem mọi người trở thành tế phẩm rồi. Vương Ngọ Dương không hề bị lay động, thuộc hạ Tâm Phúc lại như thế nào, hết rồi còn có thể lại lần nữa bồi dưỡng, mấu chốt nhất là muốn bảo trụ tính mạng của mình. Các ngươi cũng yên tâm đi thôi, ta sẽ đền bù người nhà của các ngươi, để bọn hắn tuổi già áo cơm không lo. Cười quái dị rồi một tiếng sau đó, Vương Ngọ Dương đưa tay chỉ hướng thuộc hạ, trong miệng nói lẩm bẩm, tốc độ nói gấp rút mà sắc nhọn. Ngao! Một tiếng thê lương kêu rên bên tai bờ vang lên, chỉ thấy này khói đen như là linh xà bình thường, phi tốc chui vào bên người Tâm Phúc lô mũi bên trong. Nguyên bản liều mạng dễ dụ mọi người ngây ra một lúc, sau đó cơ thể liền bắt đầu co quắp, hai cái đùi bốn phía loạn đạp, màu xanh tím trên mặt càng là hơn nổi gân xanh. Bọn hắn tại chật hẹp ô tô nội bộ lật tới lăn đi, trong mắt trống ra hốc mắt, cùng giữ tợn ác quỷ không khác nhau chút nào. Cùng lúc đó, bọn hắn da thịt trắng non bắt đầu trở nên hôi bại ảm đạm, trận trận mùi thối đập vào mặt. Ngựa a, quả thực ngựa chết. Vương Ngọ Dương, ngươi chết không yên lành. Van cầu ngươi, giết ta đi. Tiếng kêu rên trong xe bên thai không dứt, nhưng mà Vương Ngọ Dương vẫn luôn không hề bị lay động, chỉ là không ngừng quan sát chống đạn ô tô sát ngoài, sợ sẽ tại một giây sau bị đốt xuyên. Những thuộc hạ kia lúc này lại cảm giác như vạn kiến đốt thần, toàn thân theo xương tủy đến lỗ chân lông không một chỗ không ngứa, chẳng qua chỉ cần đưa tay đi cào lời nói, loại đó đau nhức cảm giác nhột rồi sẽ giảm bớt rất nhiều. Phát hiện điểm này về sau, những thuộc hạ kia liều mạng cào thân thể chính mình, trên mặt toát ra đau khổ cùng vui vẻ xen lẫn cùng nhau vặn béo nét mặt. Lỗ tai thật ngứa, cào đến rồi. Con mắt thật ngứa, móc xuống, thật thoải mái a. Trong bụng thật ngứa, khoái cho ta một con dao, van cầu các ngươi. Quỷ dị âm điệu trong xe không ngừng vang lên, phản phất đến từ cựu lũ địa ngục nói nhỏ, để người nghe ngóng không rét mà run. Theo hai tay không ngừng cào, những thứ này Tâm Phúc da thịt như là theo đuổi vô dụng đất vàng thường ra, liên miên chấn động rất xuống tiếp theo. Vẹn vẹn qua không đến một phút, những thứ này nam nữ thì biến thành một đống mạch cốt, lúc trước bị bọn hắn hút vào thể nội hấp vụ, giờ phút này thì theo khô lâu bên trong bay ra, chỉ là màu sắc lại trở nên đỏ tươi như máu. Những thứ này có vặn bẹo mặt người hình rắn xương đỏ bị giới chỉ hấp thụ, sau đó chỉ thấy một đầu dữ tợn ác quỷ xuất hiện, nó dùng đầu lưỡi đem Vương Ngọ Dương quấn quanh bảo vệ, sau đó một mảnh như là phi trùng xương đỏ tràn ngập ra, nhiệt độ đột nhiên hạ xuống. Vương Ngọ Dương, muốn để cho ta giúp ngươi làm mệnh, cung cấp nuôi dưỡng tế phẩm số lượng muốn gấp bội. Ác quỷ trong mắt lóe lên tham lam cùng xảo trá, đối Vương Ngọ Dương có kẻ mặc cả. Ta đáp ứng ngươi, cũng đáp ứng ngươi, mau đem ta từ nơi này chết tiệt trong ô tô làm đi ra. Vương Ngọ Dương vội vàng quát, căn bản không có một chút do dự. Chẳng qua là một ít tế phẩm mà thôi, đối với hắn mà nói căn bản không coi là chuyện, liền xem như thêm hai lần cũng không có vấn đề gì. Nhớ kỹ ngươi hứa hẹn, tuyệt đối không nên đổi ý. Ta Linh khặc khặc nở nụ cười, đồng thời tràn ngập tại chúng quanh thân thể xương đỏ nhanh chóng bành trướng, đem ô tô nội bộ hoàn toàn lấp đầy. Xương đỏ tiếp xúc đụng trong ô tô vật phẩm, vậy mà tại thời gian cực ngắn trong hóa thành bụi, chỉ có Vương Ngọ Dương bị Tà Linh bảo hộ, cũng không nhận một tia làm hại. Tà Linh thấy thế đắc ý hét lớn một tiếng, khắc khắc, phá vỡ cho ta xe sang ngoài, bạo. Sau đó, tất cả như thường. Tà Linh tấm kia âm trầm trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, lần nữa giơ cánh tay lên giống to, ăn mòn xương độc, bạo cho ta. Ô tô sang ngoài bình yên vô sự, duy nhất biến hóa chính là âm khí uy lực yếu bớt, xe nội bộ nhiệt độ tựa hồ tại lên cao không ngừng. Vương Ngọ Dương mặt đã triệt để biến hình, hắn đối Tà Linh giận dữ hét, ngươi mẹ nó rốt cục được hay không? Tà Linh cũng là đầy bụng hoài nghi, nó ăn mòn xương độc có thể nói là không có gì không thương tổn, vì sao đến rồi giờ phút này không dùng được? Không tin Tà Linh lần nữa nếm thử. Ăn mòn xương độc, bạo cho ta. Bạo cho ta. Bạo. Thảo. Hấp thu tinh huyết tại đây thời gian cực ngắn trong thì tiêu hao sạch sẽ, Tà Linh cũng biến thành khẩn trương lên, đừng nhìn nó là một linh thể, thế nhưng vẫn như cũ sợ sệt kinh khủng nhiệt độ cao, chớ nói chi là ngọn lửa này ngay cả kim trúc đều có thể đốt xuyên. Một khi thế lửa lan tràn đến trong xe, chẳng những Vương Ngọ Dương hẳn phải chết không nghi ngờ, ngay cả cùng nó tính mệnh tương quan giới chỉ thì khó thoát một kiếp. Ý thức được điểm này về sau, Tà Linh nhìn về phía Vương Ngọ Dương ánh mắt thì trở nên vi diệu, khắc khắc cười quái dị một tiếng về sau, một tia xương đỏ đột nhiên xuất hiện, đưa hắn mang theo giới chỉ bàn tay bao vây. Vương Ngọ Dương chỉ cảm thấy cổ tay đau xót, lại đưa tay thời lại phát hiện, chính mình một tay nắm lại biến mất không thấy gì nữa. Chết tiệt ngươi cũng dám làm hại ta. Vương Ngọ Dương trên mặt tràn đầy vẻ mặt bất khả tư nghị, giơ tay chỉ nhìn Tà Linh giận mắng, nhưng lại tại hắn há mồm đồng thời, một cỗ xương đỏ đột nhiên chui vào miệng của hắn. Vì sao? Vương Ngọ Dương một câu lời còn chưa nói hết, thì biến thành một bộ thây khô, chết tại Tà Linh trong tay. Nuôi dưỡng tà vật, cuối cùng thì sắp bị tà vật chỗ phản vệ. Lão đồng đầu đã từng đã cảnh cáo Vương Ngọ Dương, chỉ là hám lợi đen lòng Vương Ngọ Dương, từ đầu đến cuối cũng không nghe lọt tai. Hấp thu Vương Ngọ Dương tinh huyết, Tà Linh thoải mái rên rỉ một tiếng, chuẩn bị thừa dịp xe bị đốt xuyên trong nháy mắt lao ra, lại cho giới chỉ lại lần nữa tìm một ký chủ, thoải mái dễ chịu hưởng thụ đúng hạn phụng trên tế phẩm. Đợi vài giây sau, xe bị đốt để loạn, Tà Linh thấy thế ngay lập tức bọc lấy giới chỉ, vọt thẳng ra đến bên ngoài. Không đợi Tà Linh phát ra gieo họ, chỉ thấy một cái đại thủ đột nhiên nắm lấy giới chỉ, khí tức kinh khủng dường như là hồng hoang cự thú, sợ tới mức Tà Linh như là háo tử giống như run lẩy bẩy. "Giao cho ngươi, nhớ kỹ không muốn đùa chơi chết." Giọng Đường Chấn vang lên, đồng thời đem giới chỉ ném cho bên người người canh giữ, chậm rãi xoay người rời đi. Chương 1579, hành hung. Chương 1579, hành hung. 2024-03-14 xử lý rồi tiếp trước sát hại tiểu thanh tỷ kẻ cầm đầu, Đường Chấn không có gì ngoài ý muốn hoàn thành nhiệm vụ, đạt được rồi một viên vận mệnh kim tệ ban thưởng. Khi hắn quay người rời đi thì vận mệnh kim tệ đã xuất hiện, lơ lửng tại cách hắn trước mặt một thước không trung, tản ra khí tức huyền ảo. Nhìn trong tay vận mệnh kim tệ, Đường Chấn mặt lộ vẻ suy tư, loại vật phẩm này việc quan hệ giải trừ điện thoại di động phong ấn, nhường Đường Chấn không thể coi thường. Nhìn tới lần luyện tập này sau khi hoàn thành, vẫn đúng là tìm cơ hội tìm hiểu một chút về vận mệnh kim tệ thông tin, không đến mức giống như bây giờ đầu óc mù mịt. Lạc Phỉ chính là một người tốt tuyển, lai lịch vô cùng thần bí, biết đến sự việc không ít, rất nhiều về thí luyện thông tin, Đường Chấn chính là theo trong miệng nàng biết được. Vừa mới đi vào lâu thành thế giới cường giả chân chính vòng tròn, chính mình thứ cần phải học tập còn rất nhiều. Đem vận mệnh kim tệ thu lại, Đường Chấn chính suy nghĩ tiếp theo hạng nhiệm vụ nên như thế nào tìm kiếm lúc, bên người cảnh vật bắt đầu phi tốc biến ảo, một cỗ không biết tên lực lượng đem thân thể hắn bao vây lại. Đường Chấn đầu tiên là sửng sở, sau đó trầm tĩnh lại. Đây là thời gian pháp tắc lực lượng tại ảnh hưởng hắn, dường như là một đoạn hình ảnh điểm rồi tiến nhanh hóa, không chừng tại một giây sau về sau, đã là thế sự xoay vần. Thời gian đang thay đổi, không đổi có thể chỉ có chính mình. Không có chống cự loại lực lượng này, mặc cho nó mang theo chính mình tại 5 tháng trường hà bên trong xuyên thẳng qua, đợi đến mấy giây thời gian sau đó, Đường Chấn đã thân tại một chỗ sơn cốc cũ tính bên trong. Nghĩ đến đây là mới thời gian điểm, nhiệm vụ muốn bắt đầu từ nơi này. Đánh giá một chút chung quanh kiến trúc, tất cả đều có mấy trăm năm lịch sử, nhìn lên tới cổ kính, chẳng qua bởi vì tu sửa thỏa đáng, dùng để ở người không thành vấn đề. Tinh thần lực bung ra dò xét, Đường Chấn phát hiện ở bên ngoài thung lũng lại có huyễn trận tồn tại, sứ ngoại nhân không cách nào phát hiện nơi này bí mật, tự thành một phiến thiên địa. Không phải động thiên phúc địa, nhưng mà năng lượng ẩn chứa nồng độ nhưng cũng xa so với ngoại giới mạnh hơn rất nhiều. Giữa sơn cốc còn có một số tu sĩ tồn tại, thực lực cao nhất một người tu sĩ tương đương với ngũ cấp lâu thành tu sĩ, ở cái thế giới này bên trong cũng coi là một phương cường giả. Nghĩ đến huyễn chân giới chủ chính là từ đây bước vào con đường tu luyện, vấn đề là nơi này cùng lâu thành thế giới không liên hệ chút nào, hắn lại như thế nào biến thành một tên lâu thành tu sĩ? Đường Chấn nhíu mày, quyết định yên lặng xem biến đổi. Đang chuẩn bị đi một vòng thu thập thông tin lúc, bên cạnh một dãy nhà trong đột nhiên đi ra một người trung niên, hắn nhìn đứng ở cửa Đường Chấn, ngay lập tức dùng cờ trách giọng nói: "Tô Huyễn Chân, ngươi đến cùng là thế nào chuyện, lại còn dám có mặt quay về? Nhiệm vụ lần này thất bại cũng là bởi vì nguyên nhân của ngươi, đồng bạn còn muốn cùng ngươi bị liên lụy, thực sự là một rắc rưởi." Nghe được trung niên nhân cờ trách, Đường Chấn tâm lý trong lòng có hơi đau xót, khóe miệng cũng lộ ra một vòng mỉm cười. Nguyên vốn còn muốn làm sao tìm kiếm nhiệm vụ, không ngờ rằng nhiệm vụ thì chủ động đưa tới cửa, ngược lại là đã giảm bớt đi không ít thời gian. Đánh ra trước mắt trung niên nhân một chút, Đường Chấn phát hiện thực lực của hắn chẳng qua nhị cấp, lại một bộ khí thế hệ giả tổ nét mặt, nhìn về phía Tô Huyễn Chân trong ánh mắt thì mang theo một tia đắc ý cùng ấm lãnh. Tất nhiên Huyễn Chân giới chủ đối với người này chán ghét vô cùng, Đường Chấn đương nhiên sẽ không khách khí, mỉm cười tới gần trung niên nhân, đưa tay chính là tát một bạt hai. Cách. Một tát này đánh cho lại thúy lại vang, mắt Trần có thể thấy nam tử quai hàm biến hình, một chiếc răng bị rút bay ra. Đường Chấn cảm giác mừng thầm, dường như Huyễn Chân giới chủ tiềm thức thì thập phần vui vẻ. Trung niên nhân kia mặt lộ chấn kinh chi sắc, hắn một tay che lấy sừng lên tới quai hàm, một cánh tay chỉ vào Đường Chấn, dùng nhớn nhác giọng nói nhảy dựng lên hét lớn: "Cần, Tô, mồ hôi, Huyễn, thật, trong sơn tây diệt ngầm, ngươi khi sử diệt tổ." Ai ngờ nhớ hắn vừa ra khỏi miệng, Đường Chấn lại một cái tát quạt tới, lại là một chiếc răng bay ra. Nhìn hai cái quai hàm cũng sưng lên tới trung nhân, Đường Chấn thỏa mãn gật đầu một cái. "Ừm, cái này thì thuận mắt nhiều." Vừa nãy gầm thét đã đưa tới người qua đường chú ý, khi bọn hắn nhìn thấy Đường Chấn liên tục hai bàn tay quất hướng trung nhân lúc, đã cả kinh trợn mắt há hốc mồm, đồng thời còn có một tia cười trên nỗi đau của người khác. Tô Huyễn Chân là gan thật to lớn, lại dám đánh ngoại sự Đường trưởng lão. Hắn chết chắc, tuyệt đối chết chắc. Trước mấy ngày vừa đắc tội ngoại sự Đường trưởng lão nhi tử, hiện tại lại trực tiếp rút lão tử, Tô Huyễn Chân đây là muốn nghịch thiên sao? Hắc hắc, hai cha con này đã sớm muốn gây phiền toái cho Tô Huyễn Chân, hiện tại ngược lại tốt, người ta trực tiếp bạch mặt. Này Tô Huyễn Chân cũng là tìm đường chết, thật không dễ dàng mới gia nhập môn phái, lại bị người khi dễ, dưới mắt đoán chừng lại muốn bị đuổi ra ngoài. Đuổi đi ra? Nào có đơn giản như vậy, bà ngoại sự Đường trưởng lão thủ đoạn, giết chết hắn còn là một bữa ăn sáng. Mọi người xì xào bàn tán căn bản là không có cách giấu giếm được Đường Chấn lỗ thai, đem những tin tức này chỉnh lý một chút về sau, ngay lập tức đã hiểu rồi đại khái tình huống. Huyễn Chân giới chủ cùng trước mắt ngoại sự Đường trưởng lão, còn có con trai của hắn cũng đã có tiết, chỉ là nguyên nhân cụ thể không rõ, chẳng qua nhìn hắn vừa nay điều dạng, 80-90% bên trong có cái gì không muốn người biết nội tình. Đường Chấn không hứng thú dò xét nội tình gì, tất nhiên Huyễn Chân giới chủ cảm thấy bất ức, vậy trước tiên chút cơn giận lại nói. Về phần đến tiếp sau phiền phức, hắc hắc, trong thế giới này, Đường Chấn chính là tổ tông. Nghĩ đến đây Đường Chấn nâng lên một cước, lần nữa đạp hướng bộ mặt hoàn toàn thay đổi ngoại sự Đường trưởng lão, đối phương muốn trốn tránh, lại phát hiện căn bản trốn không thoát. Tại người vây xem nghẹn họng nhìn chân chối nhìn chăm chú, Đường Chấn đem ngoại sự Đường trưởng lão một cước gạt ngã, sau đó dường như là đá banh bình thường, đem nó bị đá lăn qua lăn lại. Ngoại sự Đường trưởng lão vừa lúc bắt đầu còn đang ở không ngừng giận mắng, chẳng qua rất nhanh liền trở thành tiêu rên, hướng về Đường Chấn không ngừng cầu xin tha thứ. Trong lòng của hắn tràn đầy buồn bực, vì sao chính mình ngay cả một tên nhập môn đệ tử cũng đánh không lại. ngay tại đường chấn bị đá đang sảng khoái lúc, một tên nhìn lên tới cùng Tô Huyễn Chân tuổi tác tương tự thiếu niên cao lớn đẩy ra đám người, nhìn thấy trên mặt đất không ngừng kêu rên ngoại sự Đường trưởng lão, ngay lập tức nổi giận đùng đùng đánh tới. "Tô Huyễn Chân, ngươi muốn chết." Thiếu niên cao lớn manh phát đến, một quyền đánh tới hướng Đường Chấn đầu, sát khí đằng đằng. "Xéo ngay cho ta." Đường Chấn cũng không quay đầu lại, một cước hướng về sau quét ra, trực tiếp thăm dò tại đây thiếu niên cao lớn trên bụng. "Zắc." Kia thiếu niên cao lớn nét mặt ngưng kết, hai mắt bạo trống ra đây, nét to miệng nhuyễn động mấy lần, chậm rãi co quắp ngã trên mặt đất. "Ta đi, hai người tất cả đánh, này Tô Huyễn Chân rốt cục là nơi nào xuất hiện cường nhân?" Một tên người vây xem kêu lên một tiếng, dẫn tới người đứng xem liên tục gật đầu. "Khoái đi lên hỗ trợ, bằng không ngoại sự Đường trưởng lão liền bị đã chết." Cuối cùng có người lấy lại tinh thần, xông ra đám người chạy hướng Đường Chấn vị trí, muốn ngăn lại hắn, đồng thời tại ngoại sự Đường trưởng lao trước mặt biểu hiện một chút chính mình. Cái khác người vây xem cũng là bừng tỉnh đại ngộ, sôi nổi xông lên phía trước, không muốn bỏ qua cái này khó được cơ hội biểu hiện. Thế nhưng bọn hắn vừa mới cất bước, chỉ thấy trước hết nhất tiến lên ra hỏa đã bay ngược quay về, chính nằm trên mặt đất không ngừng có quắp kêu thảm. "Ai lại tới, cùng nhau đánh." Nghe được Đường Chấn cảnh cáo, lại nhìn trên mặt đất tên kia đau khổ nét mặt, vốn là muốn tiến lên giúp đỡ người vây xem do dự một chút, hay là không dám tiếp tục tới gần. Bất kể ngoại sự Đường trưởng lão phụ tử hay là vừa định giúp đỡ ra hỏa, đều có thực lực không yếu, có thể coi là như thế, nhưng cũng căn bản không phải một chiêu chi địch. Đối mặt hung hãn như vậy Tô Huyễn Chân, người vây xem cùng nhau sinh ra vẻ sợ hãi, không biết hắn rốt cục gặp phải cơ duyên gì, lại biểu hiện như thế khác thường. Mọi người ở đây do dự không tiến lúc, xa xa vừa vội nhanh đã chạy tới hơn 10 người tu sĩ, bọn hắn xông mở đám người đi vào Tô Huyễn Chân trước mặt, nhìn thấy bị đánh được giống như đầu heo ngoại sự Đường trưởng lao phụ tử, mặt mũi tràn đầy đều là chấn kinh chi sắc. "Tô Huyễn Chân, nhanh lên một chút dừng tay, ngươi lẽ nào không muốn sống nữa?" Một đạo tức giận mang theo giọng quan thiết truyền đến, nhường Đường Chấn trong lòng có hơi tê dần, chậm rãi xoay người lại. Đập vào mắt bên trong đồng dạng là một người trung niên, tướng mạo đường đường, chỉ là vẻ mặt thần sắc có bệnh, tóc hoa dâm như tuyết, dường như nến tàn trong gió bình thường, dường như lúc nào cũng có thể dập tắt. Huyễn Chân giới chủ tiềm thức truyền đến tình cảm quân quyết, nhường Đường Chấn cảm giác quái dị đồng thời, cũng đúng trước mặt nam tử thân phận có rồi phán đoán. Nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, hắn hẳn là Huyễn Chân giới chủ sư phụ, đồng dạng lòng mang thua thiệt tiếp nối cố nhân một trong. "Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 1580, đánh ngươi lại như thế nào?" Chương 1580, đánh ngươi lại như thế nào? 2024-03-14 nhìn thấy Đường Chấn ngưng lộ đả, ngoại sự Đường trưởng lao phụ tử ngay lập tức chạy đến một bên, sợ lại gặp bị tiểu này tra tấn. Mượn đám người yểm hộ, hai cha con này thở phào nhẹ nhõm, chẳng qua tại cảm nhận được cơ thể truyền đến đau đớn về sau, nhìn về phía Đường Chấn ánh mắt cũng biến thành ác độc vô cùng. Hôm nay trước mặt mọi người xảy ra lớn như vậy xỉu, dù thế nào cũng muốn trả thù lại, bằng không hai cha con bọn họ thật chứ không cách nào trong tông môn đặt chân. Chỉ là bọn hắn suy nghĩ nát óc thì không hiểu rõ, luôn luôn khiêm tốn trầm mặc Tô Huyễn Chân, vì sao trở nên lợi hại như thế, hai cha con chung vào một chỗ cũng không là đối thủ. "Tô Huyễn Chân, người rốt cục muốn làm gì, cũng dám trước mặt mọi người ẩu đả trong môn trưởng lão?" Nói chuyện là một tên khuôn mặt cương nghị cường tráng nam tử, cũng là trong môn phái chấp trưởng hình phạt trưởng lão, đối với xúc phạm môn quy tử này không nhân nhượng. Hắn nhìn lướt qua bị đánh thành đầu heo trạng ngoại sự Đường trưởng lão phụ tử, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, thậm chí còn mơ hồ có một ít hoài ý hai cha con này phẩm tính làm sao, mọi người kỳ thực đã sớm trong lòng rõ ràng, chỉ là không khen ngợi luận thôi. Nhìn thấy chấp pháp Đường trưởng lão mở miệng, Tô Huyễn Chân sư phụ cũng liền vội mở miệng nói: "Đúng vậy A Huyễn Chân, đến cùng là thế nào chuyện, có phải hay không là ngươi bị khi dễ, nói ra sư phụ thay ngươi làm chủ." Dù là Tô Huyễn Chân là người hành hung, nhưng mà sư phó của hắn vẫn như cũ như vậy mở miệng hỏi, duy trì ý nghĩa đã hết sức rõ ràng. Một bên ngoại sự Đường trưởng lão nghe vậy, ngay lập tức nhảy ra chỉ bảo Tô Huyễn Chân sư phụ giận dữ hét: "Ngươi nghĩa là gì, muốn thay đồ đệ của mình giải vây chịu tội sao? Ngươi có thể hỏi một chút bọn hắn, từ đầu đến cuối đều là đồ đệ của ngươi tại hành hung, chính là lại thì lại không xong." Tô Huyễn Chân sư phụ nghe vậy, dùng ánh mắt lạnh như băng quét ngoại sự Đường trưởng lão một chút, nói khẽ: "Huyễn Chân mặc dù tính cách có chút cô tịch, nhưng là cho tới nay sẽ không gây chuyện thị phi, khẳng định là ngươi làm sự tình gì chọc giận hắn." Ngoại sự Đường trưởng lão nghe vậy, tức giận đến kém một chút nhi phun máu, trời xanh làm chứng, hắn chỉ là khiển trách Tô Huyễn Chân hai câu, không ngờ rằng lại gặp rồi một phen đánh đập tàn nhẫn. Liền xem như hắn lúc trước muốn tính toán Tô Huyễn Chân, thế nhưng kế hoạch kia còn không có áp dụng, nói là oan uổng thì không chút nào quá đáng. Ngoại sự Đường trưởng lão không biết là, kiếp trước Huyễn Chân giới chủ chính là bị hắn hãm hại, đến mức gặp oan không đấu. Nếu không phải sư phó của hắn bốn phía cầu tình, đoán chừng rồi sẽ bị đuổi ra khỏi sân môn. Cho nên liền xem như tạm thời không giết hai cha con này, thì nhất định phải nghiêm trị một phen, để bọn hắn mất hết mặt mũi. Lên tiếng trước nhất chấp pháp Đường trưởng lão ra hiệu mọi người không nên mở miệng, đối vẻ mặt lạnh nhạt Đường Chấn nói, không quản sự tình rốt cục vì sao mà lên, ngươi hầu đả ngoại sự Đường trưởng lão đều là sự thực, nhất định phải tiếp nhận sự phạt. Đường Chấn nhìn đối phương, khẽ cười một tiếng nói, cái gì sự phạt? Quất 50, phế bỏ tu vi, đuổi ra khỏi sân môn. Tráng hán chằm chằm vào Đường Chấn, gằn từng chữ. Quất không được, phế bỏ tu vi không được, đuổi ra khỏi sân môn. Ha ha, ngươi chụp ta một thử một chút. Nghe được Đường Chấn trả lời, chấp pháp Đường trưởng lão trên mặt hiện lên một tia vẻ giận dữ, thật sự là Đường Chấn trả lời quá mức phách lối, hoàn toàn không có để hắn vào trong mắt. Tô Huyễn Chân, ta mặc kệ ngươi đạt được rồi cơ duyên gì, nhưng mà tại đây sơn môn bên trong, môn quy lớn nhất, dùng ngươi không được như thế làm cản. Vừa dứt lời, chấp pháp Đường chủ tiểu xung hướng Đường Chấn, chuẩn bị muốn đem hắn cầm nã trị tội. Ai ngờ nghĩ thân thể hắn còn chưa tới gần đường chấn, cũng cảm giác được một cỗ lực lượng vô hình bao vây chính mình, gắng gượng đưa hắn ngược lại thôi hồi tại chỗ. Đây là một lần cảnh cáo, không muốn tự rước lấy nhục nhã. Giọng đường chấn truyền đến, chỉ ở chấp pháp đường chủ vang lên bên tai, hiển nhiên là không có để hắn vào trong mắt. Lão đảo lui lại mấy bước, chấp pháp đường chủ trên mặt tràn đầy kinh ngạc, nhìn về phía đường chấn ánh mắt thì càng ngưng trọng thêm. Vừa nãy ngắn ngủi giao thủ, là hắn biết chính mình không phải là đối thủ, nếu là lại tùy tiện hành động, chỉ có thể là tự rước lấy nhục. Chỉ là lời đã ra miệng, việc này lại tại chức trách của mình phạm vi bên trong, chẳng lẽ còn năng lực bỏ mặc không để ý tới. Ngay tại chấp pháp đường chủ tiến thối lưỡng nan, trong lòng cảm thấy sầu mỗi lúc, Tô Huyễn Chân sư phụ đột nhiên mở miệng, đối hắn không bình hành lễ nói, "Sư minh, không bằng mời trưởng môn định đoạt làm sao?" Chỉ bằng vào Tô Huyễn Chân vừa nãy hiện ra thực lực, liền đã không thể dùng đối đai phổ thông đệ tử phương thức đến xử lý chuyện này, cho nên biện pháp tốt nhất chính là báo tin môn phái trưởng môn. "Sư đệ nói đúng lắm, là ta cân nhắc không chu toàn." Chấp pháp đường chủ gật đầu một cái, chuyện này hắn xác thực không tốt lại cắm tay, bằng không lọt vào hành hung trong danh sách, có thể thì có hắn một người. Quay người phân phó người bên cạnh đi báo tin trưởng môn, chấp pháp đường chủ đối đường chân nói, mặc kệ ngươi có cái gì hoàn quất, đều có thể tại trước mặt trưởng môn trước mặt mọi người nói rõ, sẽ có người thay ngươi làm chủ. Lời trong lời ngoài ý nghĩa, lại đã có chênh lệch chút ít hướng đường chấn. Bên cạnh ngoại sự đường trưởng lão nghe vậy, sắc mặt âm trầm như nước, cả giận hừ một tiếng về sau, thẳng đến trong sơn cốc cao nhất một tòa kiến trúc đi đến. Huyết chân, ngươi không cần phải sợ, trưởng môn làm việc từ trước đến giờ công bằng, chắc chắn sẽ không làm khó dễ ngươi. Huyễn Chân giới chủ sư phụ đi tới, vỗ nhẹ nhẹ sợ đường chấn bà bay, ánh mắt bên trong mang theo một tia cổ vũ. Gật đầu một cái, đường chấn thì đi theo mọi người đi về phía cung điện kia. Đợi đến hắn bước vào đại điện lúc, ngoại sự đường trưởng lão đã ngồi ở trên một cái ghế, bên cạnh còn ngồi một ít tu sĩ, tất cả đều dùng xem kỹ ánh mắt dò xét đến. Phía trước nhất, trên ghế ngồi một lão giả, mặc một thân trường bào màu xanh nhạt, mặt mũi tràn đầy uy nghiêm chi sắc. Nhìn thấy đường chấn đi tới về sau, ngoại sự đường trưởng lão ngay lập tức nhảy dựng lên, đối trưởng môn lớn tiếng nói, chính là cái này Tô Huyễn Chân, hắn vô cơ hậu đả ta cùng con ta. Thủ đoạn hung tàn, không biết lễ phép, xem môn quy như là trò đùa. Lúc này ngoại sự đường trưởng lão vẫn như cũ mạo như heo đầu, lúc nói chuyện khoa tay múa chân, có vẻ mười phần buồn cười. Có tu sĩ thực sự nhịn không được ý cười, lại không làm cho người khác nhìn thấy, chỉ có thể cúi đầu xuống, bả vai không ngừng run run. Trưởng môn lại căn bản không có để ý tới ngoại sự đường trưởng lão, mà là vẫn luôn đang nhìn đường chấn, trong mắt lóe lên một tia hoài nghi cùng kinh nghiệm. Hắn phát hiện chính mình căn bản nhìn không thấu tên này nhập môn đệ tử thực lực, xuất hiện loại tình huống này chỉ có thể nói rõ hai vấn đề, hoặc là trên người đối phương có che lấp tu vi vật phẩm, hoặc là chính là thực lực xa xa cao hơn chính mình. Mặc kệ là nguyên nhân nào, đều nhất định muốn cao độ coi trọng. Tô Huyễn Chân, ngoại sự đường trưởng lão nói đều là thật sao? Nghe được trưởng môn mở miệng hỏi, bên cạnh mọi người cùng nhau nhìn về phía đường chấn, chờ đợi câu trả lời của hắn. Đối mặt một mảng lớn nhìn về phía ánh mắt của mình, đường chấn đưa tay chỉ ngoại sự đường trưởng lão, dùng mang theo nịa mai giọng nói, này lao cẩu nên đánh, đồ chó con đồng dạng nên đánh. Nghe được đường chấn chửi mình, ngoại sự đường trưởng lão tức giận đến nhảy dựng lên mắng to, ngươi còn dám khẩu xuất của ngôn, thật sự cho rằng không ai trị được ngươi? Đường Chấn ha ha cười một tiếng, "Lão cậu, có gan ngươi đến đánh ta a? Ngươi trộn lẫn." Phốc. Ngoại sự đường trưởng lão lần này là thật tức hộc máu, cơ thể run rẩy run một cái, trực tiếp mới ngã xuống đất. "Cha, ngươi không sao chứ?" Con trai của hắn thấy thế, ngay lập tức tiến lên nâng, đồng thời đối Đường Chấn giận dữ hét, "Tô Huyễn Chân, ngươi kinh người quá đáng." Này đột nhiên phát sinh một màn, làm cho cả đại điện ngay lập tức loạn cả lên, rất nhiều tu sĩ nhìn về phía Đường Chấn ánh mắt thì càng phát ra bất thiện. Theo bọn hắn nghĩ, là cái này đúng sự khiêu khích của mình, quả thực không có đem mọi người để vào mắt. "Huyễn Chân, không được vô lễ." Một bên sư phụ mở miệng vừa trách, chỉ là giọng nói không nóng không lạnh, càng giống là tại làm dáng một chút. Tất cả trong đại điện cũng tràn ngập một tia kỳ quái bầu không khí, đường chấn biểu hiện không kiêng nể gì cả, nhưng không ai trực tiếp ra tay với hắn, bao gồm trưởng môn biểu hiện đều có chút khác thường. Ở đây tu sĩ tâm tư âm thầm, sao có thể nhìn không ra đường chấn không thích hợp, cho nên không đến cuối cùng trước mắt, tuyệt đối sẽ không tùy tiện tỏ thái độ. Đường chấn thấy thế trong lòng cười lạnh, hắn tất nhiên muốn thay Huyễn Chân giới chủ xóa đi tiếng uối, đương nhiên sẽ không lại điệu thấp làm việc, ngược lại là càng trương dương càng thoải mái. Trưởng môn trầm ngâm một chút, đối bên cạnh một người tu sĩ thì thầm vài câu, sau đó thì ngậm miệng không nói. Nhìn thấy trưởng môn không mở miệng, các tu sĩ khác thì ngậm miệng lại, liền phảng phất không có chuyện người bình thường. Dù là ngoại sự đường trưởng lao phụ tử một bộ khổ đại cựu thâm dáng vẻ, thì giả bộ như làm như không thấy. Chương 1581, mắt trận tròn ngoại sự đường trưởng lao. Chương 1581, mắt trận tròn ngoại sự đường trưởng lao. 2024-03-14 trầm mặc một hồi, trưởng môn đột nhiên mở miệng. Tô Huyễn Chân, tính toán thời gian, ngươi gia nhập môn phái thì sắp có 3 năm đi. Đường Chấn gật đầu một cái. Hắn làm sao biết Huyễn Chân giới chủ khi nào gia nhập môn phái? Đối phương tất nhiên nói 3 năm, vậy liền 3 năm tốt. Ta hiện tại chỉ nghĩ hỏi ngươi một câu, trong thời gian 3 năm, trừ ra hai cha con này bên ngoài, môn phái có từng bạc đãi cùng ngươi? Đường Chấn lắc đầu, Huyễn Chân giới chủ tiềm thức ngược lại là đối với môn phái ấn tượng không tệ, trừ ra trước mặt chuyện này đối với bị đánh thành đầu heo phụ tử, dường như mọi chuyện đều tốt. Nhất là sư phụ của hắn, càng làm cho Huyễn Chân giới chủ cảm nhận được một tia khó được ôn nhu, đến mức đã cách nhiều năm vẫn như cũ lo lắng. Môn phái chưa từng bạc đãi cùng ta Tô Huyễn Chân thì chưa bao giờ từng có thẹn cùng môn phái. Mặc kệ khi nào, Huyễn Chân giới chủ chính diện hình tượng nhất định phải dựng nên, mà hắn dường như thì vô cùng để ý việc này, sợ sư phụ của mình có chỗ hiểu lầm. Nhìn thấy Đường Chấn như thế về đến, trưởng môn mặt lộ mỉm cười, thì không nói thêm gì nữa. Chỉ cần trước mặt này vị trẻ tuổi đối với môn phái không có ác cảm, vậy liền tất cả dễ nói. Về phần ngoại sự Đường phụ tử, chẳng qua bị đánh một trận mà thôi, so sánh lúc này nhìn không thấu sâu cạn Tô Huyên Trân, căn bản liền không coi là cái gì. Đừng tưởng rằng ngoại sự Đường phụ tử bị đánh thì chiếm lý, nếu tình huống cần, chính là lại để cho Đường Trấn đánh này phụ tử dừng lại, trưởng môn cũng sẽ cố ý làm như không thấy. Hắn suy tính là cả môn phái lợi ích, nếu như có chuyện và xảy ra xung đột, cũng là muốn vì môn phái lợi ích làm đầu, dù là hy sinh một ít cá nhân lợi ích thì sẽ không tiếc. Không có qua bao lâu thời gian, lúc trước rời đi tên tu sĩ kia liền đã trở về đại điện, đi ngang qua ngoại sự Đường phụ tử trước mặt lúc, lộ ra một ánh mắt ý vị thâm trường. Sự việc cũng đã điều tra xong sao? Nghe được trưởng môn hỏi, tên tu sĩ kia không người trả lời, đều đã điều tra xong, chuyện này đúng là ngoại sự Đường trưởng lão đã làm sai trước, cố ý làm việc thiền tư trái pháp luật, tùy ý đùa bỡn tông môn pháp uy. Chẳng qua Tô Huyễn Chân cũng có chút xúc động, căn bản không có đem chính mình cảnh ngộ báo cáo, vừa về tới sơn môn liền trực tiếp động thủ. Trưởng môn nghe vậy nhíu mày, ngoại sự Đường trưởng lão thì sắc mặt đại biến, há mồm chính là muốn giải thích cái gì, thế nhưng khi hắn nhìn thấy trưởng môn không giận tự uy ánh mắt về sau, chỉ có thể không cam lòng ngậm miệng lại. Ngươi nói tiếp, đến cùng là thế nào chuyện? Nghe được trưởng môn mệnh lệnh, tên tu sĩ kia tiếp tục giải thích nói, đoạn thời gian trước Tô Huyễn Chân cùng mấy tên nhập môn đệ tử xuống núi thi hành nhiệm vụ, kết quả vì ngoại sự Đường trưởng lão chi tử tham công liều lĩnh, dẫn đến nhiệm vụ thất bại, cho môn phái tạo thành tổn thất không nhỏ. Thế nhưng ngoại sự Đường trưởng lão chi tử không nghĩ gánh chịu trách nhiệm, liền thông đồng cái khác mấy tên nhập môn đệ tử, đem sai lầm toàn bộ đạp đổ Tô Huyễn Chân trên đầu. Ngoại sự Đường điều tra chuyện này lúc, trước đây đã phát hiện trận tướng, thế nhưng vì ngoại sự Đường trưởng lão bao che điều khiển, liền dứt khoát đã lỡ rồi thì cứ thế mà làm, đem Tô Huyễn Chân trở thành dê thế tội. Tại hắn còn chưa trở về sơn môn lúc, liền đã làm ra trọng phạt, chẳng những muốn đem Tô Huyễn Chân hủy bỏ tu vi, đồng thời còn muốn đem hắn đuổi ra khỏi sơn môn. Nghe được tên tu sĩ này giảng thuật nội dung, trưởng môn lông mày càng nhăn càng chặt, nhìn lướt qua sắc mặt trắng bệnh ngoại sự Đường trưởng lão phụ tử, nhẹ nhàng lệnh hừ rồi một tiếng. Không nghe không biết, hai cha con này hành vi vậy mà như thế vô sỉ, có trời mới biết trừ ra chuyện này bên ngoài, bọn hắn đã làm xong bao nhiêu vô sỉ hoạt động. Bình thường chỉ biết là nhân phẩm hắn không được, nhưng không ngờ còn như thế gan to bằng trời, thật coi môn phái pháp quy là bài trí sao? Đường Chấn trong mắt thì lộ ra vẻ tức giận, chẳng trách Huyễn Chân giới chủ không nên thu thập hai người này, hắn chẳng những muốn thay người khiên nổi, đồng thời còn phải phế bỏ tu vi cũng trục xuất môn phái. Một khi thật xảy ra chuyện như vậy, Tô Huyễn Chân nhân sinh sợ là cũng muốn phế đi. Nhường tên tu sĩ kia lui ra, trưởng môn nhìn về phía Đường Chấn nói, sự việc đã điều tra hiểu rõ, môn phái tự nhiên sẽ cho ngươi một câu trả lời, đặc biệt ngoại sự Đường trưởng lão, thân ở trọng yếu như vậy chức vị, lại làm ra chuyện như vậy, không chừng trị không đủ để bình dân phẫn. Ngươi có ý nghĩ gì thì có thể nói ra, ta sẽ cân nhắc suy xét. Đường Chấn gật đầu một cái, chỉ vào ngoại sự Đường trưởng lão phụ tử âm thanh lạnh lùng nói, đem bọn hắn hủy bỏ tu vi, đuổi ra khỏi sân môn, ta là có thể không còn so đo. Ngoại sự Đường trưởng lão nghe vậy, ngay lập tức sắc mặt đại biến, hắn dùng ánh mắt oán độc quét Đường Chấn một chút, sau đó quỳ đến trưởng môn phía trước khóc cầu đạo, trưởng môn, ngài tuyệt đối không thể nghe hắn nói bậy nói bạn, ta là tông môn nỗ lực nhiều năm, không có công lao thì cũng có khổ lao, tuyệt đối không nên đem cha con ta đuổi ra khỏi sơn môn a. Thấy trưởng môn vẻ mặt vẻ lạnh lùng, ngoại sự Đường trưởng lão lại nhìn về phía đại điện trong tu sĩ khác, ai ngờ ánh mắt của hắn nhìn thấy ở đâu liền xoay người cúi đầu, tuyệt đối không cùng ánh mắt của hắn đối mặt. Ngoại sự Đường trưởng lão tức giận đến giận sôi lên, lại cũng không thể tránh được. Mắt sáng người cũng đã nhìn ra trưởng môn thái độ, lại có ai sẽ vào lúc này tự tìm phiền phức, nhất là trước mắt Đường Chấn để bọn hắn nhìn không ra sâu cạn, không có làm rõ ràng tình huống cụ thể trước, thực sự không nên nhiều kết thù oan. Ngoại sự Đường trưởng lão thấy thế, dứt khoát vò đã mẹ không sợ rơi, chỉ vào Đường Chấn hét lớn, cái này Tô Huyễn Chân chẳng qua nhập môn đệ tử, thế nhưng ngay cả ta cùng hình Đường trưởng lão cũng không là đối thủ, tu vi như thế cường hãn, chuyện này tuyệt đối không bình thường. Hắn hoặc là địch nhân mạo danh thay thế, hoặc là chính là bị yêu ma phụ thể, nhất định phải nhanh chóng diệt trừ a. Nhìn nhốn nhác ngoại sự Đường trưởng lão, trong đại điện chúng tu sĩ đều là âm thầm lắc đầu, ám đạo gia hỏa này chính là một ngu xuẩn. Ngươi cho rằng trưởng môn nhìn không ra dị thường sao? Ngươi cho rằng tất cả mọi người là mù loà sao? Hiện tại chẳng qua là tình huống không rõ, cho nên mới sử dụng kế hoãn binh mà thôi. Ngươi tại sao phải trước mặt mọi người bạch mặt? Huống chi chuyện này bản thân liền là ngươi treo chọc, hiện tại thấy tình thế không ổn, cũng muốn đem nổi bức cho mọi người, thật là có đủ vô sỉ. Loại tình huống này còn muốn nhìn người khác giúp đỡ, mẹ nó nằm mơ đi thôi. Không được can dỡ. Trưởng môn giận dữ mắng mỏ một tiếng, tiện tay nhẹ nhàng vung lên, kia ngoại sự Đường trưởng lão liền ngã lui hai bước ngã trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy cho tàn chi sắc. Bước đến trưởng môn ra tay trừng trị, chuyện này sợ là không còn có khả năng cứu vãn rồi. Lúc này ngoại sự Đường trưởng lão trong lòng tràn đầy hối hận, ám đạo chính mình lúc trước thì không nên nghe nhà mình tiểu xuất sinh lời nói, đem trước đây không phải một kiện quá nghiêm trọng sự việc, làm đến hiện tại kiểu này không cách nào thu thập tình trạng. Ngoại sự Đường trưởng lão nhi tử đã sớm trợn tròn mắt, hắn đứng tại chỗ chân tay luống cuống, không biết nên làm thế nào cho phải. Hiện tại ta tuyên bố, ngoại sự Đường trưởng lão cố tình vi phạm, còn hắn phạm sai lầm lại giá họa đồng môn, tất cả đều tội không thể tha, xử phạt hủy bỏ tu vi, ngay lập tức đuổi ra khỏi sân môn. Nói xong nhìn cũng không nhìn co quắp trên mặt đất ngoại sự Đường trưởng lão một chút, đối Đường Chấn hỏi, bản trưởng môn xử phạt, ngươi có thể thỏa mãn? Đường Chấn điểm một cái, đuổi ra khỏi sơn môn chỉ là trưởng môn trừng trị, hắn muốn hai trà con này tính mệnh. Tất nhiên hắn sẽ không đích thân ra tay, chỉ cần nhường người canh giữ phái ra một tên ác linh tu sĩ, có thể giải quyết chuyện này đối với vô sỉ phụ tử. Ngoại sự Đường trưởng lão có lỗi, đã nhận nghiêm trị, chẳng qua ngươi làm chúng đầu đả một danh môn phái trưởng bối, đồng dạng xúc phạm môn quy, ta phạt ngươi kiểm tra hậu sơn cổ động, trong vòng thời gian 3 năm, ngươi có thể nhập phạt. ta nhận phạt. Nhìn trước mặt đã xuất hiện vận mệnh kim tệ, Đường Chấn gật đầu một cái, tất nhiên nhiệm vụ đã hoàn thành, hắn đương nhiên sẽ không phức tạp. Chẳng qua kia đối để người chán ghét phụ tử, lại là hẳn phải chết không nghi ngờ, coi như là đưa cho Huyễn Chân Giới chủ món quà. Thả bọn họ trở về, không chừng còn có thể lại đi hại người khác, chẳng bằng trực tiếp xử lý. Sự việc đã giải quyết, mọi người liền toàn bộ đều tản đi đi. Trường Môn phất phất tay, ra hiệu mọi người có thể rời khỏi, chẳng qua tại hắn quay người trước đó, vẫn là dùng ánh mắt ý vị thâm trường liếc nhìn Đường Chấn một cái. Huyễn Chân, ngươi đi theo ta một chuyến. Huyễn Chân Giới chủ sư phụ đi đến trước mặt hắn, dùng giọng nói nhàn nhạt nói, trong ánh mắt không có đề phòng, chỉ có nhàn nhạt quan tâm. Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, Tô Huyễn Chân đều là đồ đệ của hắn, chỉ cần người khác không sao là được, cái khác cũng không quan trọng. Đường Chấn trong lòng âm thầm thở dài, giữ im lặng đi theo. Cảm tạ, tiêu giao các chủ IS, dường như băng. Khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 1582, Tô Huyễn Chân sư phụ quá khứ. Chương 1582, Tô Huyễn Chân sư phụ quá khứ. 2024-03-14 Huyễn Chân Giới chủ sư phụ ở tại một mảnh trúc lâm bên trong, không có con cái, một thân một mình. Hắn coi trọng như thế Tô Huyễn Chân, kỳ thực chưa chắc không có đem hắn trở thành nhi tử nguyên nhân. Rốt cuộc quan hệ của hai người đã sớm siêu việt rồi bình thường sư đồ giới hạn. Kiếp trước làm Tô Huyễn Chân bị người hãm hại về sau, đúng là hắn sư phụ buôn tẩu khắp nơi, mới có thể Tô Huyễn Chân miễn phải bị hủy bỏ tu vi cũng đuổi ra khỏi sơn môn, cuối cùng bị phạt kiểm tra hậu sơn cổ động. Kỳ thực chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, chuyện sau này làm sao phát triển, Đường Chấn cũng không quan tâm. Kiếp trước kiếp này quỹ đạo đã có chỗ khác nhau, nhưng mà tại kết quả trên lại giống nhau như lúc, để người không thể không cảm thán vận mệnh quỹ đạo cường đại, căn bản là không có cách tùy tiện thay đổi. Lần nữa đánh giá nam tử trước mắt một chút, Đường Chấn phát hiện trên người hắn quanh quẩn nhìn một tia khí tức tử vong, tựa hồ là vết thương cũ chưa lành, dẫn đến cơ thể cơ năng bị hao tổn. Dù là hắn thân làm một người tu sĩ, thì căn bản là không có cách chống cự loại bệnh này đau tàn phá. Nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, tiếp qua thời gian 3-5 năm, Tô Huyễn Chân sư phụ nhất định chết, dù là thần tiên ra tay cũng vô pháp cứu trở về. Liền xem như Đường Chấn tự mình ra tay, thì không nhất định có thể đem cứu trở về, vì đối phương bị hao tổn không chỉ là cơ thể, ngay cả linh hồn cũng đang không ngừng làm hao mòn, bỏ mình này, đồng dạng cũng là linh hồn tiêu tán thời điểm. Trong lòng chính suy nghĩ làm sao giúp đối phương điều trị thân thể một cái lúc, Huyễn Chân Giới chủ sư phụ đột nhiên mở miệng, đối Đường Chấn nói ra, ngươi hôm nay làm việc thực sự có chút xúc động, kia ngoại sự Đường trưởng lão tại môn phái kinh doanh nhiều năm, ngay cả sư phụ ta cũng không làm gì được. Tại dưới tình huống bình thường, đoán chừng chuyện này sẽ chỉ theo nhẹ trách phạt, chớ nói chi là đem nó hủy bỏ tu vi, đồng thời đuổi ra khỏi sân môn. Đường Chấn im lặng, loại chuyện này không cần làm nhiều giải thích, trưởng môn kia hôm nay sẽ theo lẽ công bằng chấp pháp, thậm chí nghiêm trọng xử phạt ngoại sự Đường trưởng lão, còn không phải bởi vì kiêng kỵ thực lực của hắn. Đối phương làm như vậy ngược lại cũng sáng suốt, bằng không một khi chọc giận Đường Chấn, cái cửa này phái sợ là cũng sẽ ở sau ngày hôm nay biến thành lịch sử. Huyễn Chân Giới chủ sư phụ không thể nào nhìn không ra điểm này, nhưng mà hắn liền không nói, lại có lẽ là chờ lấy Đường Chấn nói cho hắn biết chuyện gì xảy ra thành. Đường Chấn cũng không cách nào giải thích, hắn cũng không thể nói cho đối phương biết, đồ đệ của ngươi trong tương lai đã trở thành lâu thành thế giới cường giả giới chủ, lại bởi vì trong lòng tiếc nuối dẫn đến lâm vào hôn mê, mà ta chỉ là một thay thế ngươi đồ đệ để đền bù tiếc nuối thí luyện giả. Mặc kệ đối phương có tin tưởng hay không, riêng là hắn lộ ra những tin tức này cũng đủ để dẫn tới một hồi động đất. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là lựa chọn trầm mặc, nên làm cái gì thì làm cái đó. Ai nếu là tò mò trên người mình có bí mật gì, đại khái có thể tìm đến mình hỏi, nếu như mình tâm tình không tệ, có thể tại đối phương trước khi chết giải thích một chút. Sư phụ không cần phải lo lắng, ta làm việc tự có chừng có mực, ngược lại là thân thể của ngươi tình huống không ổn, không biết có hay không có biện pháp trị liệu. Đường Chấn không nghĩ lại tiếp tục cái đề tài này, liền đối với Tô Huyễn Chân sư phụ hỏi. Tô Huyễn Chân sư phụ nghe vậy, làm sao không biết đồ đệ tâm tư, than nhẹ một tiếng sau lắc đầu. Thương thế của ta ngươi không cần để ý tới, năng lực sống đến bây giờ, kỳ thực ta đã rất thỏa mãn. Ta nguyên bản lo lắng duy nhất chính là ngươi, không biết tại sao khi ta rời đi, ngươi phải làm thế nào ở bên trong môn phái đặt chân, chẳng qua bây giờ ngược lại là có thể yên tâm. Huyễn Chân à, ta không biết ngươi gặp cái gì, nhưng vẫn là muốn khuyên ngươi một câu, trên người ngươi lệ khí quá nặng, này lại đúng tương lai của ngươi sinh ra ảnh hưởng. Sư phụ cùng không được ngươi bao lâu, tương lai đường vẫn là phải chính ngươi đi, nghìn vạn lần muốn chú ý nhiều hơn a. Tô Huyễn Chân sư phụ có thể nói tận tình khuyên bảo, những câu chân tình bộc lộ, hiển nhiên là đúng đồ đệ của mình không yên lòng. Suy nghĩ chính mình không còn sống lâu nữa, cho nên mượn cơ hội này căn dặn một phen. Đáng tiếc thanh niên trước mặt dường như nghe không vào, lại thêm gặp phải nào đó không biết tên biến cố, có rồi một thân ngay cả hắn cũng nhìn không thấu tu vi, điều này cũng làm cho trong lòng của hắn sầu lo càng đậm. Thực lực cường đại quả thật có thể tự vệ, nhưng nếu là bị lực lượng cường đại làm cho mê hoặc, làm việc không cố kỵ gì, lại rất có thể trêu chọc mầm thai bạn. Sư phụ, ta lần này đạt được một chút đồ tốt, tin tưởng sẽ đối với thương thế của ngươi có chỗ tốt, kỳ vọng ngươi không muốn chối từ. Đường Chấn suy nghĩ một chút, hay là quyết định giúp đỡ đối phương một chút, nếu là cho hắn tại Huyễn Chân Giới chủ góc độ, thì khẳng định sẽ không dư di lực cứu trợ sư phụ mình. Mặc kệ sẽ bỏ ra cái giá gì, tin tưởng Huyễn Chân Giới chủ đều sẽ cảm kích, sau đó lại cho tương ứng hồi báo. Có thể dùng hơi trả giá thật nhỏ đạt được một vị giới chủ hảo cảm, cuộc mua bán này thấy thế nào cũng vô cùng có lợi, Đường Chấn tự nhiên thì sẽ không bỏ qua. Nhìn Đường Chấn đưa tới đồ vật, Tô Huyễn Chân sư phụ ngây ra một lúc, trong mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Mặc dù không nhận ra đồ đệ mình đưa tới vật phẩm là cái gì, lại hắn năng lực từ bên trong cảm nhận được không cách nào hình dung bành trướng sinh mệnh lực, nếu như có thể đem nó hấp thu, chẳng những vết thương cũng có khả năng khỏi hẳn, thậm chí ngay cả tu vi đều sẽ nâng cao một bước. Quý giá như thế vật phẩm, đồ đệ của mình là chiếm được ở đâu, lại vì sao muốn giao cho mình. Thật sâu liếc nhìn Đường Chấn một cái, Tô Huyễn Chân sư phụ lắc đầu. Loại vật này hay là chính ngươi giữ lại tốt, lòng ta cũng sớm đã chết rồi, cho dù là cứu sống cũng là hành thi tẩu nhục, căn bản không có ý nghĩa gì. Đường Chấn không ngờ rằng đối phương sẽ từ chối, thấy Tô Huyễn Chân sư phụ nét mặt không giống giả mạo về sau, khẽ hỏi, lẽ nào ngươi thì không có gì kẻ thù tại thế, tình nguyện chính mình thống khổ chết đi, thế nhưng kẻ thù còn tiêu diêu tự tại. Hắn nói những lời này kỳ thực có nhất định nguyên nhân, đầu tiên chính là Tô Huyễn Chân sư phụ thương thế trên người rất nặng, lại không phải không có chữa trị có thể, nhưng mà đối phương nhưng căn bản không thèm để ý lại liên tưởng hắn không vợ không con. Đường Chấn phỏng đoán trước mặt tên này sinh ra sớm tóc bạc tuấn lãng nam tử, có lẽ có cái gì không muốn người biết thê thảm đau đớn quá khứ. Nghe được Đường Chấn những lời này, Tô Huyễn Chân sư phụ nét mặt biến ảo một chút, dường như toát ra một tia thống khổ. Huyễn Chân, ngươi có phải hay không nghe nói qua cái gì? Trầm mặc một hồi, Tô Huyễn Chân sư phụ đột nhiên hỏi. Đường Chấn cũng không nói chuyện, chỉ là lặng lặng nhìn đối phương, ánh mắt lại cho người ta một loại thấy rõ tất cả cảm giác. Ngươi quả nhiên hiểu rõ rồi. Tô Huyễn Chân sư phụ thở dài một hơi, khuôn mặt dường như càng thêm giàn ua. Hắn chậm rãi đứng dậy, dùng khàn khàn giọng nói đối Đường Chấn chậm rãi nói, kỳ thực ta nguyên bản định đem bí mật này mang vào trong đất, như vậy chẳng những là vì tông môn suy xét, đồng dạng cũng là vì ngươi suy xét. Thật sự là sư phụ địch nhân quá mức cường hãn, không nhưng ta không phải là đối thủ của bọn họ, liền xem như tất cả tông môn cùng xuất trận, sợ là thì không làm nên chuyện gì. Nghĩ lầm Đường Chấn hiểu rõ nội tình, Tô Huyễn Chân sư phụ thì không giấu giếm, một năm một mười giảng thuật lên. Đây thật ra là một máu chó chuyện xưa, năm đó Tô Huyễn Chân sư phụ cùng một tên nữ tu sĩ yêu nhau, nhưng không ngờ môn kia phái trưởng môn chi tử tận lực cản trở, hai người đối kháng chẳng qua, chỉ có thể lựa chọn mai danh nhận tích sống qua ngày. Ai ngờ trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, ngay tại hai người hài tử 15 tuổi lúc, địch nhân rốt cuộc tìm được bọn hắn, năm đó trưởng môn chi tử đã trở thành trưởng môn, hạ lệnh đưa hắn một nhà toàn bộ giết chết. Một phen huyết chiến sau đó, Tô Huyễn Chân vợ của sư phụ nhi tử toàn bộ bị giết hại, chỉ có hắn ở đây lúc sắp chết, đã rơi vào nước sông bên trong, cuối cùng may mắn còn sống. Sau đó thương thế hắn khôi phục sau đó, đã từng mấy lần báo thù, kết quả mỗi một lần cuối cùng đều là thất bại, còn rơi vào một thân thương bệnh. Thì đúng lúc này, sư phụ của hắn gặp phải Tô Huyễn Chân. Nhìn thấy hắn cùng con của mình lại giống nhau đến 7 phần, vận mệnh cũng là 10 phần long đong về sau, sư phụ của hắn thở dài một tiếng, buông xuống chấp niệm trong lòng, mang theo Tô Huyễn Chân quay trở về môn phái bên trong. Đem Tô Huyễn Chân trở thành con của mình, nghĩ đến bù tiếc nuối cũng đem nó bồi dưỡng lên, sau đó chính mình là có thể mỉm cười qua đời, đi tìm thê tử của mình cùng nhi tử đoàn tụ. Là cái này cả kiện chuyện tiền căn hậu quả, nếu như không phải cơ duyên xảo hợp lời nói, Tô Huyễn Chân sư phụ đến chết cũng sẽ không nói ra. Đường Chấn ở một bên nhíu mày, hắn cũng không phải bởi vì này chuyện xưa cảm thấy bi thương, mà là tại nghe xong Tô Huyễn Chân sư phụ giảng thuật về sau, trái tim bỗng nhiên đau một cái. Này rõ ràng là Huyễn Chân giới chủ tiềm thức đang tác quái, nghe xong rồi sư phụ thê thảm đau đớn cảnh ngộ về sau, không chút do dự muốn báo thù cho sư phụ. Hai người tình như phụ tử, sư phụ cảnh ngộ loại thống khổ này, mình lại không biết, quả nhiên là hổ thẹn đến cực điểm. Kỳ thực Huyễn Chân giới chủ hoàn toàn không cần tự trách, nghĩ đến kiếp trước sư phụ hắn qua đời lúc, đều chưa từng nói ra chuyện này, hắn thì làm sao biết? Chỉ là không ngờ rằng dưới cơ duyên xảo hợp, nhường Đường Chấn cho lừa dối rồi ra đây. Chương 1583, một không dung tha. Chương 1583, một không dung tha. 2024-03-14 trong lúc vô tình lại lấy được rồi một hạng nhiệm vụ, ngược lại để Đường Chấn cảm thấy một tia kinh hỉ. Nếu dựa theo tình huống bình thường phát triển, Đường Chấn giải quyết ngoại sự Đường trưởng lao phụ tử về sau, này trong môn phái trên cơ bản cũng liền không có chuyện gì có thể làm, hắn chỉ có thể khổ đợi tiếp theo hạng nhiệm vụ đến. Cũng có thể là tại thời gian chi lực ảnh hưởng dưới, tiến nhanh đến hạ một cảnh tượng bên trong. Có thể còn có thể giúp Tô Huyễn Chân sư phụ chữa thương, nhường hắn lần nữa khôi phục khỏe mạnh, nhưng mà có thể hay không đạt được vận mệnh kim tệ ban thưởng, ngay cả Đường Chấn trong lòng cũng không chắc. Nhưng mà theo Tô Huyễn Chân sư phụ nói ra quá đi thù hận, thân làm đệ tử Huyễn Chân giới chủ nổi giận, đôi thầy trò này quan hệ mật thiết, điều này thâm cửu đại hận tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến, thế là nhiệm vụ này cũng là chuyện đương nhiên xuất hiện. Đối với tương tự biến cố, Đường Chấn ngược lại là hy vọng có thể càng nhiều càng tốt, chẳng qua này dường như rất không có khả năng. Dù thế nào, có thể đủ nhiều đạt được một viên vận mệnh kim tệ trùng quy là chuyện tốt. Về phần nhiệm vụ nội dung, thật sự là lại cực kỳ đơn giản. Tô Huyễn Chân sư phụ trong mắt không thể chiến thắng địch nhân, đối với Đường Chấn mà nói nhưng căn bản không coi là cái gì, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể nhường hắn theo trên thế giới này biến mất. Vấn đề ở chỗ làm như vậy rốt cuộc có đáng giá hay không, lỡ như bởi vì chính mình tham gia, nghiêm trọng nhiễu loạn vận mệnh quỹ đạo, dẫn đến tương lai xảy ra không thể nghịch chuyển biến hóa, vậy tuyệt đối không phải Đường Chấn kết quả mong muốn. Hắn mặc dù thay Huyễn Chân giới chủ trọng sinh, nhưng không có đối phương về kiếp trước mảy may ký ức, chỉ có thể bị động chờ đợi những nhiệm vụ kia xuất hiện. Mà Huyễn Chân giới chủ những kia tiết đối đều là xây dựng ở hắn quá khứ nhân sinh trải nghiệm trên cơ sở, nếu những thứ này tương lai đem chuyện sắp xảy ra không còn tái diễn, vậy nhưng thật sự náo nhiệt. Mặc dù vận mệnh quỹ đạo không cách nào bị tùy tiện sửa đổi, nhưng mà mọi thứ cũng có bất ngờ, rốt cuộc thế giới đều có thể hủy diệt, nho nhỏ sinh linh vận mệnh lại đáng là gì? Người bình thường có thể cầm hư vô mờ mịt vận mệnh không có cách nào, thế nhưng đối với có thể cướp đoạt thế giới bản nguyên, đem một tòa thế giới gắng gượng hủy đi lâu thành tu sĩ mà nói, đó cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Hắn còn không phải thế sao bình thường hồ điệp, nhẹ nhàng kích động cánh về sau, có trời mới biết sẽ nhấc lên bao lớn phong bạo. Cho nên dù là Đường Chấn làm việc nhìn như không kiêng nể gì cả, nhưng như cũng có nhất định điều lệ, tuyệt đối sẽ không làm bừa làm loạn, dẫn đến cuối cùng cục diện loạn đến không cách nào thu thập. Hắn ảnh hưởng cũng chỉ là rất nhỏ phạm vi, chẳng mấy chốc sẽ bị vận mệnh bàn tay lớn chữa trị. Kỳ thực từ lúc mới bắt đầu lúc, Đường Chấn liền đã bắt lấy rồi điểm mấu chốt, đó chính là sử dụng thay thế cơ hội sống lại, xóa đi Huyễn Chân Giới chủ trong lòng ấy nấy cùng tiếc nuối. Đầu tiên là phân tích Huyễn Chân Giới chủ cụ thể tính cách, sau đó Đường Chấn sử dụng cùng hắn nguyên bản tính cách không tương xứng chút nào Trương Dương thủ đoạn, đem những người kia sinh bên trong tiếc nuối dần dần giải quyết. Có thể nói chính là Huyễn Chân Giới chủ tính chất phức tạp cách, dẫn đến lòng hắn bên trong lưu lại nhiều như vậy tiếc nuối, mà những thứ này tiếc nuối nguồn gốc, kỳ thực lại cùng hắn bản thân có quan hệ rất lớn, thậm chí chính là nhận ảnh hưởng của hắn. Đã như vậy, Đường Chấn muốn tránh dẫm lên vết xe đổ, cho nên trong mắt người ngoài, bây giờ Tô Huyễn Chân cùng quá khứ như hai người khác nhau. Sư phụ, chuyện này cứ giao cho ta xử lý, ngươi hay là trước đem thương thế dưỡng tốt lại nói. Đường Chấn không cho giải thích, đưa trong tay vật phẩm nhét vào Tô Huyễn Chân sư phụ trong tay, trên mặt nét mặt cực kỳ kiên quyết. Ngươi nếu là không thu, coi như không có ta tên đồ đệ này. Nhìn thấy Đường Chấn vẻ mặt kiên quyết nét mặt, Tô Huyễn Chân sư phụ than nhẹ một tiếng, trên mặt lại lộ ra vui mừng cùng bất đắc dĩ phức tạp nét mặt. Hắn không biết mình tên đồ đệ này hiện tại có bao nhiêu lợi hại, nhưng lại năng lực nhìn ra trưởng môn trong mắt loại đó nồng đậm kiêng kỵ, không thể không nghiêm trị ngoại sự Đường trưởng lão đến đúng Đường Chấn lấy lòng. Bây giờ có thể dưới sự giúp đỡ của đồ đệ chữa trị vết thương cũ, thậm chí có cơ hội đem kẻ thù chém ở đao hạ, Tô Huyễn Chân sư phụ trong lòng chỉ có vui vẻ. Sư phụ an tâm dưỡng thương, ta trở về thu thập một chút, cái này tiến về Hậu Sơn cổ động tiếp nhận môn quy xử phạt. Môn quy đối với Đường Chấn vô dụng, nhưng lại năng lực biểu đạt thái độ của hắn, chứng minh hắn hay là người trong môn phái. Chỉ cần có thái độ này, như vậy mọi chuyện đều tốt nói, mọi người cũng đều có mặt mũi. Nhường Tô Huyễn Chân sư phụ đem khối kia bao hàm một tia lực lượng bản nguyên linh ngọc nhận lấy, sau đó Đường Chấn về tới chính mình ở lại căn phòng, một tòa chỉ có mười mấy mét vuông đơn sơ phòng trúc. Thì cùng sơ lâm thế giới này thời nhìn thấy kia tòa nhà nhà giống nhau, này phòng trúc bên trong vẫn không có bao nhiêu vật phẩm, có vẻ đơn sơ vô cùng. Bất kể Đường Chấn hay là Huyễn Chân giới chủ, đối với những thứ này vật ngoài thân cũng không thèm để ý chút nào, bọn hắn hướng tới là mở mịt đại đạo, mà không phải che đậy hai mắt thế tục phồn hoa. Có thể chính là kiểu này kiên trì cùng truy cầu, mới có thể bọn hắn có tư cách bước vào lâu thành thế giới chi đỉnh, biến thành hết sức quan trọng thượng tầng nhân vật. Đem phòng ốc bên trong bộ đánh giá một chút, xác nhận không có bất kỳ cái gì dị thường về sau, Đường Chấn triệu hoán ra người canh giữ. Ngươi phái người đem đôi phụ tử kia giải quyết, đừng cho bọn hắn sống qua tối nay. Đường Chấn dùng giọng nói nhàn nhạt phân phó nói, ánh mắt bên trong mang theo một tia lạnh băng. Trên thực tế ngoại sự Đường trưởng lao phụ tử chết sống, Đường Chấn căn bản cũng không từng để ý, thế nhưng khi bọn hắn cùng nhiệm vụ sinh ra liên quan về sau, Đường Chấn nhất định phải coi trọng. Theo tiếp vào nhiệm vụ một khắc kia trở đi, hắn không có ý định nhường hai cha con này sống thêm xuống dưới, dù là Huyễn Chân giới chủ tiềm thức đã xác định nhiệm vụ hoàn thành, cũng cấp cho rồi ban thưởng, nhưng mà Đường Chấn vẫn như cũ muốn dựa theo sớm định ra kế hoạch chấp hành xuống dưới. Theo Đường Chấn, Huyễn Chân giới chủ tiềm thức cùng bản thân hắn giống nhau, đều là loại đó không quả quyết tính cách, rõ ràng nguyên bản hận một người hận đến phải chết, nhưng là thật phải giải quyết địch nhân lúc, nhưng lại đột nhiên thay đổi chủ ý, muốn phóng kẻ thù một con đường sống. Có như thế mâu thuẫn mà phức tạp tính cách, khó trách hắn tại biến thành giới chủ sau đó, lại bởi vì lung ta lung tung tạp niệm dục vọng mà rơi vào trạng thái ngủ say. Đường Chấn tất nhiên thay hắn trọng sinh đền bù tiếc nuối, thì đương nhiên sẽ không lại dẫm lên vết xe đổ, mà là sẽ dùng chính mình thủ đoạn, thay Huyễn Chân giới chủ lại lần nữa triển khai một đoạn nhân sinh mới. Đối với Đường Chấn cách làm, Huyễn Chân giới chủ tiềm thức dường như cũng không phản đối, thậm chí còn mơ hồ mang theo một tia tán thưởng, dường như Đường Chấn làm ra hắn muốn làm mà không làm được sự việc. Người canh giữ gật đầu cười, trong giọng nói mang theo một tia khinh thường nói, đôi phụ tử kia thực sự vô sỉ, chính mình phạm vào sai lầm, lại muốn để người khác có nổi, hơn nữa còn muốn đem con nổi dáng một gậy chết tươi. Gặp qua không biết xấu hổ thế nhưng lại chưa từng thấy không biết xấu hổ như vậy. Theo Đường Chấn nói hai câu về sau, người canh giữ con mắt đi lòng vòng, có tiếp tục nói, mấy cái kia thông đồng cùng nhau, cố gắng đem sai lầm giá họa cho Huyễn Chân giới chủ đệ tử, có cần hay không cùng nhau xử lý. Này mấy tên đệ tử hành vi mặc dù không bằng ngoại sự Đường phụ tử như vậy trực tiếp, nhưng mà suy cho cùng vẫn là làm ra hại Huyễn Chân giới chủ sự việc, tiếp trước Tô Huyễn Chân thì kém một chút nhi bởi vì bọn họ lời chứng mà chết đi. Thiện ác không lớn nhỏ, là muốn gánh chịu trách nhiệm, tất nhiên ngoại sự Đường trưởng lão phụ tử khó thoát khỏi cái chết, kia mấy tên đệ tử tự nhiên thì không thể bỏ qua. Như vậy Huyễn Chân giới chủ sư phụ kẻ thù, có phải hay không thì cùng nhau xử lý. Người canh giữ dùng thử giọng nói tra hỏi phải biết khả năng này cùng Đường Chấn nhiệm vụ tập luyện liên quan đến, hắn tức nghĩ giúp đỡ chia sẻ, lại sợ hãi lại bởi vậy hỏng việc. Cũng giao cho ngươi, chính ngươi nhìn xử lý là được. Đường Chấn gật đầu một cái, đứng dậy tiến về môn phái Hậu Sơn cổ động. Hắn ở đây tiếp nhận xử phạt sau đó, muốn tại Hậu Sơn trong huyệt động phục dịch 3 năm, trong thời gian này nhất định phải ăn ở tại nơi này, không được rời đi một bước. Ở kiếp trước lúc, Huyễn Chân giới chủ cũng từng tiếp thụ qua dạng này hình phạt, mà dựa theo Đường Chấn phỏng đoán, đối phương có thể chính là bởi vì lần này xử phạt, mới chính thức bước lên biến thành lâu thành tu sĩ con đường. Cho nên này Hậu Sơn cổ động, Đường Chấn nhất định phải đi một lần, làm rõ ràng chỗ nào rốt cuộc cần giấu đi bí mật gì. Dọc theo trong môn phái con đường chậm rãi tiến lên, ven đường thỉnh thoảng sẽ có môn phái đệ tử xuất hiện, thế nhưng khi bọn hắn nhìn thấy Đường Chấn lúc, đều sẽ lộ ra phức tạp nét mặt. Đại điện trong chuyện đã xảy ra, đã sớm truyền khắp cả môn phái, hắn lúc này thế nhưng người làm mưa làm gió, dường như không người không hiểu. Chương 1584, Hậu Sơn cổ động bí mật chương 1584, Hậu Sơn cổ động bí mật 2024-03-14. Hậu Sơn diện tích rất lớn, chỉ là hoang tàn vắng vẻ, sẽ rất ít có môn phái đệ tử xuất hiện. Vì tài nguyên tu luyện khan hiếm, thế giới này tu sĩ số lượng cũng không nhiều, tất cả đều tử thủ tổ tông lưu lại địa bàn, đem so với tính mệnh cũng quan trọng. Cùng so với người bình thường ở lại địa điểm, này môn phái ở chỗ đó nồng độ năng lượng cao hơn ra không chỉ một bậc, thế nhưng tại Hậu Sơn phiến khu vực này, nhưng lại cằn cỗi đáng thương, thậm chí ngay cả ngoại giới cũng không bằng. Truy cứu nguyên nhân, đơn giản là tất cả giữa sơn cốc năng lượng mặc dù nồng đậm, nhưng lại không cách nào chèo chống cả môn phái tu sĩ sử dụng, sư nhiều cháo ít tình huống càng phát ra nghiêm trọng. Cho nên tại trải qua một phen cải tạo về sau, này môn phái đem trong sơn cốc năng lượng đều tập trung vào một chỗ địa điểm, như vậy có thể bảo đảm cao hơn tu luyện hiệu suất, lại cũng mang đến nhiều hơn nữa cạnh tranh. Cá lớn nuốt cá bé, tại tu sĩ trong thế giới, loại tình huống này mười phần thông thường, chỉ có cường giả mới có thể thu được nhiều hơn nữa tài nguyên tu luyện, mà ở bên trong môn phái, cường đại nhưng lại không chỉ thực lực cường đại, đối cảnh cùng cơ duyên trọng yếu giống vậy. Môn phái bình thường lựa chọn cách làm này nhìn như không sai, có thể trên thực tế cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ, chỉ vì có thể cung cấp tu luyện năng lượng thiên địa càng phát ra mầm manh, nếu là tiếp tục phát triển tiếp, sớm muộn có một ngày tu sĩ truyền thừa sẽ theo thế giới này đoạn tuyệt. Đồng dạng là nguyên nhân này, dẫn đến thế giới này tu sĩ thực lực phổ biến không cao, có thể có được lãnh chúa cấp bậc thực lực, cũng đủ để có thể xưng chúa tể một phương. Hai tướng so sánh phía dưới, lâu thành tu sĩ ưu thế lại hiện hiện ra, chỉ cần đang ở lâu thành bên trong, tu luyện hấp thu năng lượng hoàn toàn giống nhau, không tồn tại ai nhiều ai thiếu, cũng càng dễ bồi dưỡng được nhiều hơn nữa cường giả. Về phần năng lượng bổ sung, đối với cấp đoạt mỗi cái vị diện thế giới bản nguyên chi lực lâu thành thế giới mà nói, căn bản không phải vấn đề, chỉ cần cấp đầy đủ, nghĩ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Cho nên nói không phải mỗi cái thế giới cũng giống như lâu thành thế giới biến thái như vậy, bằng không đại thiên vị diện đã sớm loạn cả một đoàn, mà không phải chỉ có lâu thành tu sĩ bốn phía xâm lấn. Tại đây mảnh hắc ám vị diện trong rừng rậm, lâu thành tu sĩ chính là một đám hung hãn sói đói, không ngừng trườn tìm kiếm lấy những kia không làm rõ được ngoại giới tình hình, toàn vẹn không biết nguy hiểm thì ẩn núp ở bên cạnh con mồi. Đi vào hậu sơn sau đó, Đường Trấn quan sát một chút hoàn cảnh xung quanh, hướng phía một chỗ khắc đầy các loại chữ viết đồ án độc lập vách núi đi đến. Trên vách đá có thang đá, là đem vách đá tạc ra lỗ thủng về sau, lại đặt cứng rắn tảng đá chèn trong đó, theo vách đá một đường hướng lên, thẳng tới đỉnh một chỗ nền tảng. Mỗi cái mảnh đá khoảng thời gian cũng có 3 mét, người bình thường căn bản là không có cách leo lên, riêng là liếc mắt nhìn liền biết hái hùng kết vía. Đường Trấn quét kia cách xa mặt đất hẹn 100 mét nền tảng, cơ thể nhẹ nhàng lắc một cái, liền đã nhẹ nhõm bay đến phía trên. Xa xa có đang tu luyện đệ tử nhìn thấy một màn này, sợ tới mức kém một chút nhi tẩu hỏa nhập ma, dùng sức nuốt nuốt ánh mắt của mình, còn tưởng rằng xuất hiện ảo giác. Nhìn tiên một giây còn đang ở dưới vách, tiếp theo một cái chớp mắt thì xuất hiện ở trên không nền tảng Đường Trấn. Tên đệ tử này trong mắt lóe lên một tia hâm mộ, hắn đã nghe nói về trong đại điện chuyện đã xảy ra, hiểu rõ Tô Huyễn Chân sớm đã xưa đâu bằng nay. Nghe nói lần này sau khi trở về, thực lực của hắn ngay cả trưởng môn cũng mười phần e ngại, có trời mới biết mạnh đến rồi loại trình độ nào. Đường Trấn đã sớm phát hiện tên kia tại yên lặng xó xỉnh bên trong đệ tử, chẳng qua hắn không hề có tránh né ý nghĩ, thích hợp hiện ra thực lực, cũng có thể nhường những kia sẽ không hào ý ra hỏa bỏ đi lo nghĩ. Hắn không biết còn muốn ở chỗ này dừng lại bao lâu, thích hợp thực lực trấn nhiếp, có thể tránh rất nhiều phiền toái không cần thiết. Đánh ra trước mặt này cố ý tạo hình thành manh thu đầu lâu, hai mắt lộ hung quang đen nhánh cửa động, Đường Trấn nhíu mày, đi từ từ rồi vào trong. Cửa động vị trí trưng bày lấy truy, xẻng sắt, còn có xe đẩy cái cuốc và công cụ, tất cả đều là đặc thù kim trúc chế tạo, độ cứng cũng là cực cao. Đi vào sơn động về sau, đi tới chẳng qua hơn 10 mét, đối diện chính là một mảng lớn đổ sụp nham thạch, đem trong sơn động gắt gao ngăn chặn. Nhiệm vụ của hắn chính là đem những thứ này tảng đá cứng rắn kiểm tra ra ngoài, đem tổn hại chỗ chữa trị, nhìn như đơn giản công tác, thực chất cũng không đơn giản. Tiểu này thạch đầu độ cứng cực cao, bình thường cái cuốc đập xuống sẽ chỉ xuất hiện một trắng một chút, liền xem như dùng thuốc nổ anh tạc, cũng chỉ có thể sụp ra nồi đất lớn nhỏ thể tích. Như thế tảng đá cứng rắn, kỳ thực cũng có được tác dụng đặc biệt, nó là một loại vô cùng chân quý khoáng thạch, trải qua nhiều lần tinh luyện sau đó kim trúc, có thể dùng đến rèn đúc tu sĩ sử dụng vũ khí. Đi đến đổ sụp nham thạch trước mặt, Phương Duệ duỗi ra ngón tay gõ gõ, trên tảng đá lại chuyển đến đinh đinh tiếng vang. Tiểu này mật độ khoáng thạch dường như không nên tồn tại ở thế giới như vậy, lẽ nào đến từ hắn thế giới của hắn? Cảm giác rồi một chút tiểu này thạch đầu tính chất, Đường Trấn phát hiện nó cùng thế giới này có chút không hợp nhau, dường như là bổn tấm tạo thành thế giới bên trong, lẫn vào rồi một viên gỗ chắc cảm giác. Nhưng phàm là tiểu này năng lượng dày đặc khu vực, đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít cùng bị diện khe hở giao nhau hợp thành, lẽ nào nơi này cũng là như thế? Đường Trấn trong lòng sinh ra ý nghĩ này, cảm giác tương đối đáng tin cậy. Quả thực như thế, như vậy chỗ này không có một ngọn cỏ vách núi có thể vốn không thuộc về nơi này, mà là đến từ dị giới kẻ xông vào. Tiện tay vung lên ở giữa, một đám lửa xuất hiện ở trong tay của hắn, hướng phía trước mắt thạch đầu nhẹ nhàng qua khứ. Nguyên bản cứng rắn vô cùng thạch đầu, tại gặp được hỏa diễm sau lại nhanh chóng hòa tan, cùng lúc đó bên trong ẩn chứa đặc thù kim trúc cũng bị lấy ra, trên không trung tự động hội tụ thành một đoàn. Chỉ là kiểu này đặc thù kim trúc hàm lượng mỏng manh, mặt bàn lớn nhỏ một khối đá, lại chỉ nhắc tới lấy trứng chim cút lớn nhỏ một đoàn. Đường Trấn đối với loại kim loại này cũng không phải cảm thấy rất hứng thú, hắn chỉ muốn biết tại đây chỗ bị nham thạch bao trùm trong hang động, rốt cuộc cần giấu đi bí mật gì. Theo Đường Trấn điều khiển, cả tòa núi động đều bị liệt diễm bao trùm, chất đầy sơn động thạch đầu cũng thay đổi thành dung nham, tự động bay về phía ngoài động trên đất trống, biến thành một tòa nhiệt độ ngọn lửa kinh người sơn. Nguyên bản còn đang ở thân cổ quan sát tên đệ tử kia thấy thế, miệng thật to trừng lên, dường như năng lực nhét vào một nắm đấm. Hắn thực sự không hiểu, Đường Trấn rốt cục trong sơn động làm cái gì, tại sao có thể có nhiều như vậy dung nham bay ra ngoài, lẽ nào hắn đem dưới chân mặt đất móc ra một lỗ thủng? Động tĩnh này càng lúc càng lớn, rất nhanh liền đưa tới càng nhiều người chú ý, những tu sĩ kia liên tiếp xuất hiện tại phụ cận, trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này. Ông trời ơi, đây là có chuyện gì? Không biết, chẳng lẽ lại là hỏa sơn bộc phát? Ta nghe nói Tô Huyễn Chân vừa nãy chui vào, sau đó thì đã xảy ra dị tượng, lẽ nào là cùng hắn liên quan đến? Tô Huyễn Chân, chính là cái đó hành hung ngoại sự đường trưởng lão, tại đại điện cùng trưởng môn đối lập cường nhân, hắn đến cùng là cái gì lai lịch? Không biết, bất quá ta nghe sư phụ nói, người này sợ là được đại cơ duyên, bây giờ thực lực sâu không lường được, trước mặt cảnh tượng này sợ là thật cùng hắn có quan hệ. Mọi người châu đầu ghé thai ở giữa, trưởng môn mấy người cũng liên tiếp chỉnh diện, bọn hắn nhìn những kia theo trong động bay ra nham tương, trong mắt tràn đầy không cách nào ức chế hoảng sợ. Rốt cục là loại nào thực lực đáng sợ, mới có thể đem tiểu này có thể so với đá kim cương khoáng thạch trở thành nham tương. Cái này Tô Huyễn Chân quả nhiên không đơn giản, ban đầu ở đại điện lựa chọn thỏa hiệp, bây giờ nhìn tới lại là một lựa chọn sáng suốt, bằng không trùng động nhất thời, có lẽ sẽ đem toàn bộ tông môn cũng góp đi vào. Trưởng môn, chúng ta có hay không muốn đi qua xem xét? Bên cạnh có tu sĩ cha hỏi sắc mặt nhìn lên tới 10 phần nghiêm trọng, đồng thời còn có một tia tham lam cùng tò mò. Không nên khinh cử vọng động, chỉ cần phải ở chỗ này yên tĩnh quan sát là được. Trưởng môn mặt không thay đổi trả lời một câu, trong lòng lại tại mắng to ngu xuẩn, tình huống bây giờ không rõ, ai dám tùy tiện tiến lên, lỡ như bị những kia nham tương đụng phải, có thể trong khoảnh khắc có thể trở thành cho bụi. Đặc thù kim trúc lại chân quý, thì còn lâu mới có được tính mệnh quan trọng a. Nghe được trưởng môn nói như vậy, mấy tên nguyên bản kích động tu sĩ thì thành thật tiếp theo, ngay cả thực lực cao nhất trưởng môn cũng vô cùng kiêng kỵ, bọn hắn lúc này đến gần, kia cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào. Nếu như là quá khứ Tô Huyễn Chân, bọn hắn có thể còn có thể bằng vào thân phận cùng thực lực uy hiếp một chút, nhưng hôm nay chỉ là liếc hắn một cái, cũng cảm giác linh hồn đều đang run rẩy. Đối mặt nằm trong loại trạng thái này Tô Huyễn Chân, lại có ai dám đi trêu chọc, chán sống sao? Chương 1585, đất chết chủng thi. Chương 1585, đất chết chủng thi. 2024-03-14 ý thức được điểm này về sau, mọi người chỉ có thể cưỡng ép khắc chế trong lòng tò mò, thành thành thật thật canh giữ ở vách núi trung quanh, muốn nhìn một chút đường trấn rốt cục tại làm trò gì. Đúng lúc này một người tu sĩ vội vàng chạy đến, thấp giọng đối trưởng môn nói ra, vừa mới nhận được tin tức, ngoại sự đường trưởng lão phụ tử sau ly khai sơn môn, đột nhiên lọt vào không rõ lai lịch cường giả tập kích, thoáng qua trong lúc đó liền cùng tới chết, cứu viện cũng không kịp. Trưởng môn lông mày run giật mình, trầm mặc vài giây đồng hồ về sau, dùng giọng nói nhàn nhạt nói, tất nhiên đã đuổi ra khỏi sơn môn, thì không có quan hệ gì với chúng ta, các ngươi không cần để ý. Tên tu sĩ kia liền vội vàng gật đầu xưng phải, trong lòng lại tại âm thầm cảm thán, này ngoại sự đường trưởng lão phụ tử thực sự là tìm đường chết, vô duyên vô cớ muốn tính toán Tô Huyễn Chân, kết quả lại dựng vào rồi tính mạng của mình. Mấu chốt nhất là bọn hắn chết thì chết vô ích, tại thân mình không chiếm lý, Tô Huyễn Chân lại cường thế vô cùng tình huống dưới, lại có ai sẽ thay bọn hắn ra mặt? Dù là không có cam lòng, thì nhất định phải yên lặng chờ cơ hội tốt mới được. Trong sân động, Đường Chấn đã chú ý tới bên ngoài tụ tập một đoàn người vây xem, cũng biết bọn hắn cũng mắt không chớp nhìn về phía cửa động vị trí, nghĩ biết mình rốt cục lại làm gì. Hắn không tâm tình để ý tới đám gia hỏa này, vì theo trong sơn động những kia nham thạch bị không ngừng hòa tan, hắn đã mơ hồ cảm nhận được một tia đến từ hơi thở của hư không. Quả nhiên như hắn đoán như vậy, khối này cự hình nham thạch kỳ thực đến từ vị diện bên ngoài, hiện ra ở trước mặt mọi người bèn bèn là nó một góc của băng sơn thôi. Lúc trước sơn động đổ sụp, có thể cũng cùng xúc động vị diện khe hở liên quan đến, tại loại này sức mạnh đáng sợ dưới, này nham thạch liền xem như lại kiên cố, thì căn bản là không có cách ngăn cản ăn mòn. Chẳng qua cũng chính là những thứ này đổ sụp nham thạch mới đưa đến đã không ổn định vị diện liệt phùng bị lần nữa phủ kín chấn áp, bằng không còn không biết sẽ xuất hiện loại gì. Trong hư không cũng không sinh mệnh cấm khu, nó tồn tại ở mỗi cái vị diện trong lúc đó, đồng dạng có đáng sợ mà sinh vật cường hãn tồn tại, nếu là chúng nó thông qua vị diện khe hở xâm lấn, thế giới này sợ là cũng sẽ trở thành một mảnh địa ngục. Có thể này hậu sơn cổ động đổ sụp, bản chính là có người tận lực mà làm, chẳng qua niên đại xa xưa, đã không có người biết được tình huống cụ thể rồi. Đường Chấn lại nghĩ tới một có thể, chỉ là không hề có để ở trong lòng, hắn hiện tại chỉ muốn nhìn một chút, chỗ này vị diện khe hở rốt cục thông hướng nào. Theo cuối cùng một viên nham thạch to lớn bị hòa tan, một cái đen nhánh khe hở xuất hiện tại Đường Chấn trước mặt, nồng đậm hư không khí tức thì bắt đầu hướng phía bốn phía lan tràn. Nhưng mà tại Đường Chấn áp chế xuống, những thứ này hư không khí tức căn bản lan tràn không được bao xa, ngoài sơn động những tu sĩ kia càng là hơn không hề có cảm giác. Nhanh chóng bố trí một đơn giản phù văn pháp trận, bảo đảm vị diện liệt phùng sẽ không lại tiếp tục phóng đại về sau, Đường Chấn thân ảnh lóe lên, trực tiếp tiến nhập chỗ kia đen nhánh khe hở bên trong. Đối với người bình thường mà nói, hư không thì là tuyệt đối tử địa, cho dù là tu sĩ thì sợ như sa hạt, nhưng đối với linh hoàng cường giả mà nói, hành độ hư không quả thực cùng uống nước lạnh giống nhau đơn giản. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đường Chấn xuyên qua hư không, xuất hiện tại một ngọn núi cao đỉnh. Ngọn núi này độ cao sợ là có hơn 2-3 mét, xung quanh đều là trầm trọng đám mây, tại đỉnh núi phụ cận lưu chuyển không tiêu tan. Hậu sơn vách núi chẳng qua là trên ngọn núi một sườn núi nhỏ mà thôi, lại bởi vì bất ngờ bị vị diện khe hở bao phủ, cho nên theo nhìn từ bề ngoài phảng phất biến mất bình thường, chỉ có cẩn thận quan sát mới có thể phát hiện mánh khóe. Tinh thần lực buông ra dò xét, ở chung quanh ngàn dặm phạm vi nhanh chóng đảo qua, đáng tiếc trừ ra đổ nát thê lương bên ngoài, lại không có một tia sinh linh tồn tại dấu hiệu. Lại là một chỗ vứt bỏ thế giới. Tương tự thế giới Đường Chấn đã thấy nhiều, đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, chẳng qua hắn vẫn là có ý định làm rõ ràng, nơi này cùng Huyễn Chân giới chủ người tương lai sinh ra gì liên quan. Chẳng lẽ lại nơi này cũng là bị lâu thành tu sĩ xâm lấn thế giới, Huyễn Chân giới chủ vì tại hậu sơn cổ động tiếp nhận trừng phạt lúc, trong lúc vô tình phát hiện nơi này, sau đó cùng lâu thành tu sĩ có rồi gặp nhau. Nghĩ đến đây Đường Chấn thân hình lóe lên, một giây sau đã xuất hiện tại một vùng phế tích phụ cận. Mảnh này phế tích diện tích cực lớn, nó xây dựng ở đỉnh núi quả nhiên một mảnh bằng phẳng khu vực, cho dù là đã bị nghiêm trọng phá hoại, nhưng mà vẫn như cũ đó có thể thấy được nó đã từng phong thái. Tại tản mát cự hình gạch đá bên trong, tán lạc một ít tổn hại mục nát binh khí, nhưng cũng không có thi cốt dấu vết. dường như là có người đã từng tận lực quét dọn qua nơi này, đem tất cả thi cốt thú liễm, một tơ một hào cũng không có bỏ qua. Đường Chấn nhìn này ma quái chẳng cảnh, trong lòng nghi hoặc không thôi, dường như cái này vứt bỏ thế giới cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Tiện tay đem một cái trọng truy nhặt lên, Đường Chấn phát hiện chế tạo vật liệu chính là loại đó theo khoáng thạch bên trong rút ra kim trúc, nếu lúc trước huyễn chân giới chủ có thể hợp lý lợi dụng, muốn hồn đến phong sinh thủy khởi không thành vấn đề. Nghĩ đến sự thực thì cùng Đường Chấn đoán không sai biệt lắm, bằng không chỉ bằng vào hắn chỗ môn phái thực lực, căn bản là không có cách trèo chống hắn tu luyện tới lãnh chúa cấp bậc. Tại phế tích làm bên trong dạo qua một vòng về sau, Đường Chấn không hề có phát hiện bao nhiêu đầu mối hữu dụng, đứng dậy lại tiến về chỗ tiếp theo địa điểm. Mảnh thế giới này diện tích rất lớn, Đường Chấn không tin tìm không thấy liên quan tới nó cụ thể manh mối. Nhưng lại tại hắn đến ở vào đỉnh núi bên ngoài mấy trăm dặm, một chỗ diện tích càng lớn phế tích phụ cận lúc, lại đột nhiên dừng bước, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu thiên không. Trầm trọng tầng mây bên trong, một thể tích chỉ có thể khủng bố để hình dung quái vật khổng lồ, đang lặng lặng lơ lửng ở trên không bên trong, nếu như không phải Đường Chấn cảm giác lực kinh người, căn bản là không có cách phát hiện nó tồn tại. Chợt nhìn lên, nó dường như là một chiếc vô cùng to lớn vũ trụ chiến hạm, thế nhưng tinh thần lực đem nó bao trùm, từng bước đảo qua nó mặt ngoài lúc, rồi sẽ phát hiện nó sắc ngoài nhưng thật ra là thuần túy chất hữu cơ, có chút cùng loại sinh vật cốt giác. Làm tất cả vật thể hình tượng xuất hiện tại Đường Chấn trong đầu lúc, luôn luôn sơn băng tại tiền mặt cũng không đổi sắc hắn, cũng kìm lòng không được cảm nhận được rung động. Đây là một đầu thấy những điều chưa hề thấy cự hình sinh vật, nó vẻ ngoài có chút cùng loại giáp sát trùng, nhưng mà đầu lại tràn đầy xúc tu, mỗi một cây đường kính cũng có thể so với đỉnh núi. Trừ đó ra, xúc tu bên ngoài, cự trùng trên trăm đầu trùng trên đùi cũng đầy là xúc tu, tản ra từng đợt kỳ lạ lực trường, đem cự trùng cơ thể nắm không chung. Chỉ không gì hơn cái này sinh vật khủng bố, hiện tại đã biến thành một cỗ thi thể, hoàn toàn là vì thân thể đặc tính, cho nên mới sẽ lơ lửng giữa không trung không cách nào rơi xuống. Đường Chấn quan sát hồi lâu về sau, lúc này mới thả người bay lên thiên không, hướng phía cự trùng thi thể không ngừng tới gần. Dù là hắn từng đi qua rất nhiều vị diện, kiến thức qua rất nhiều sinh vật, nhưng cũng chưa từng thấy qua hình thể khủng bố như thế thứ gì đó, liền xem như hình thể gần trăm mét siêu cấp cự long, có thể cũng chỉ có thể tính làm cự trùng trên người khiêu tạo. Chậm rãi rơi vào cự trùng phiêu động một cái xúc tu bên trên, lại cho người ta cảm giác đang hành tẩu tại một mảnh quỷ dị trên lục địa, dưới chân còn thỉnh thoảng truyền đến loại đó có hơi đong đưa cảm giác. Lúc này Đường Chấn cảm giác tự thân vô cùng nhỏ bé, loại cảm giác này thứ nhất bắt nguồn từ lẫn nhau hình thể chênh lệch, thứ hai cũng là bởi vì cự trùng thực lực đáng sợ. Hổ chết uy còn tại, dù là dưới chân cự trùng chỉ là một cỗ thi thể, nhưng khi Đường Chấn tiếp xúc gần gũi cái này cự trùng về sau, nhưng như cũng có thể cảm nhận được một cỗ thê lương xa xăm man hoang khí tức. Có trời mới biết nó khi còn sống là loại nào giai vị, chí ít vì Đường Chấn linh hoàng tu sĩ thực lực, căn vốn là không phải là đối thủ của nó. Mà như vậy một thứ đáng sợ, lại là vì sao mà chết, lại vì sao xuất hiện ở cái thế giới này? Dường như là hậu sơn vách núi không thuộc về thế giới của huyễn chân giới chủ bình thường, hình thể như thế sinh vật khủng bố, cũng không phải chỗ thế giới này có khả năng thanh nén, nó không còn nghi ngờ gì nữa cũng là kẻ ngoại lai. Dọc theo to lớn xúc tu chậm rãi đi tới, Đường Chấn phát hiện một ít tổn hại dấu vết, tựa hồ là nào đó cường hãn vũ khí còn xuất lại, cho dù là mềm dẻo vô cùng xúc tu cũng vô pháp ngăn cản. Cẩn thận quan sát trong chốc lát về sau, Đường Chấn tiếp tục tiến lên, lần này cách cực khoảng cách xa, liền thấy cự trùng thi thể đầu dường như có to lớn tổn hại. Đó là một đạo vết thương kinh khủng, chiều dài chừng mấy chục cây số, có trời mới biết là loại vũ khí nào gây thương tích, lại sâu không thấy đáy. Nghĩ đến chém giết cự trùng tu sĩ, chính là thông qua đạo này vết thương kinh khủng giết vào cự trùng thể nội, sau đó lại từ nội bộ phát động công kích, đem đầu này vô cùng cường đại sinh vật khủng bố chém giết. Yên lặng nhìn xem trong chốc lát, Đường Chấn trong lòng đột nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu, nếu là có thể đem này cự trùng thi thể cải tạo thành một chiếc siêu cấp chiến hạm, vậy tuyệt đối sẽ trở thành Thánh Long chiến khu đòn sát thủ, nhường vô số địch nhân nghe tin đã sợ mất mật. Cảm tạ, thư hữu 15101013103910316 khen thưởng, cảm tạ các bạn đã ủng hộ. DS, đề cử một quyển sách, tận thế siêu cấp thần cơ. Thiếu vũ khí. Không sao, ta đi ăn gà trong trò chơi làm trang bị. Lương thực chưa đủ. Chút lòng thành, nông trường trò chơi thoải mái giải quyết. Địch nhân càng ngày càng mạnh. Đừng sợ, chỉ cần điểm tích lũy đầy đủ, vũ trụ chiến hạm ta cũng có thể làm ra. Mở lấy dễ ảm, chơi cảnh đoán, tận thế đời sống thì đặc sắc. Thân ở hành thi khắp nơi trên đất thế giới, dựa vào siêu cấp thần cơ trong lịch tiên ứng dụng, thoải mái dễ chịu đóng cửa lại đến trồng điện thăng cấp, chế tạo tận thế thế giới coi yên vui. Đây là địa bàn của ta, tất cả do ta làm chủ. Chương 1586, đem cự trùng thi thể sách về ra. Chương 1586, đem cự trùng thi thể sách về ra. 2024-03-14 tự hỏi trong chốc lát, Đường Chấn cảm giác có chút khó khăn. Đem cự trùng thi thể cải tạo thành siêu cấp chiến hạm, ý nghĩ này mặc dù thế nào nghe xong lên rất không tồi, nhưng mà muốn thực hiện lại cũng không dễ dàng, tuyệt không phải kiến tạo không thiên chiến hạm loại đó công trình có thể đánh động. Không nói trước cải tạo kiểu này thế lực bá chủ cần bao nhiêu nhân lực cùng vật tư, riêng là đem nó xách về đi, chính là một kiện cực kỳ công trình vĩ đại. Mặc dù cự trùng thi thể lơ lửng giữa không trung, lại là vì bản thân nó đặc tính đưa đến, nếu là bởi vì nghĩ lầm nó thể trọng rất nhẹ, đây tuyệt đối là 10 phần sai. Đường Chấn đã cẩn thận quan sát qua cự trùng thi thể, phát hiện thân thể của nó mật độ cực cao. Dù là vì chất liệu nguyên nhân xác thực rất nhẹ, nhưng mà thể tích của nó còn tại đó, chung vào một chỗ vẫn như cũng là để người cảm thấy kinh khủng trọng lượng. Nhưng nếu là bỏ cuộc kiểu này cực tốt chiến hạm giản cung, Đường Chấn lại cảm giác có chút không bỏ, một khi bỏ lỡ cơ hội như vậy, lần sau muốn gặp mặt đến, liền không biết là năm nào tháng nào. Gặp gỡ đồ tốt quả quyết không có bỏ qua đạo lý, dù là thật lãng phí một chút thời gian, thậm chí chậm trễ nhiệm vụ tập luyện tiến độ, cũng đều mười phần đáng giá. Nghĩ đến đây về sau, Đường Chấn bắt đầu vây quanh cái này cự hình trùng thi bắt đầu quan sát, nghiên cứu làm sao đem nó lấy tới Thánh Long chiến khu. Chuyện này hắn một người khẳng định không cách nào hoàn thành, nhất định phải tìm thêm một ít giúp đỡ mới được, liền xem như có đầy đủ nhân viên, cũng cần thời gian rất lâu công tác chuẩn bị. Cũng may thân làm chiến khu chi chủ, hắn chính là không bao giờ thiếu nhân viên, vấn đề khó khăn lớn nhất có thể căn bản không tính là nan đề. Vây quanh cự trùng lượn quanh một vòng, Đường Chấn trong lòng có rồi kế hoạch đại khái, bắt đầu đổ bộ cơ thạch bình đài. Đối với lâu thành tu sĩ mà nói, cơ thạch bình đài chính là bọn hắn kiên cường hậu thuẫn, lúc này Đường Chấn muốn mượn nhờ nó lực lượng cường đại, đem đầu này quái vật khổng lồ xách về địa bàn của mình. Bởi vì hắn hiện tại đang tham dự đệ ngũ chiến khu thí luyện, cho nên phiến thế giới vị diện tọa độ, khẳng định thì khống chế tại đệ ngũ chiến khu chủ điều khiển nền tảng trong tay. Tại lâu thành thế giới bên trong, vị diện tọa độ giá trị có thể lớn có thể nhỏ, có một ít chiến khu cho dù là nắm trong tay có chút vị diện tọa độ, lại cũng không lựa chọn xâm lấn, mà là đem nó bảo lưu lại đến làm hắn dùng. Đó cũng không phải chuyện kỳ quái gì, làm thế giới bản nguyên dự trữ tới trình độ nhất định, đủ để trèo chống thời gian rất lâu tiêu hao lúc, lâu thành tu sĩ cũng sẽ tu thân dương tính, nghĩ biện pháp theo vị diện khác thu hoạch lợi ích lớn hơn nữa. So sánh phá hoại hủy diệt mà nói, có thể lâu dài sản xuất cần thiết tài nguyên vị diện, rõ ràng có càng lớn giá trị, dường như là nuôi gà giống nhau, đem hạ viên đạn gà cũng giết sạch, lại đi nơi nào thu hoạch trứng gà. Lại tỉ như thế giới của Huyễn Chân giới chủ, dù là đệ ngũ chiến khu biết rất rõ ràng nơi này, lại vẫn không có nhúng chạm, có thể thì cùng Huyễn Chân giới chủ liên quan đến. Chính mình thành viên chiến khu chỗ cô hương, tự nhiên muốn mở một mặt lưới, xâm lấn là chuyện không thể nào. Cho nên Đường Chấn muốn có được nơi này vị diện tọa độ, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng, tất nhiên phải đánh đổi khá nhiều. Không có qua bao lâu thời gian, đệ ngũ chiến khu nền tảng liền đã hoàn thành tới đón, sau đó Đường Chấn cũng cảm giác một vô cùng mênh mông ý thức giáng lâm, dường như có một đôi mắt chú ý chính mình. Thí luyện giả Đường Chấn, ngươi kêu gọi ta có chuyện gì? Đệ ngũ chiến khu chủ điều khiển nền tảng mở miệng hỏi, dường như không mang theo một tia tình cảm sát thái, cũng đúng thế thật cùng loại sinh mệnh có trí tuệ bệnh trùng, đã trải qua tháng năm dài đằng đẵng, thường thấy sinh tử luân hồi, tình cảm của bọn nó tựa hồ cũng đã bị thời gian ma diệt. Ta muốn đem dưới chân cái này cự trùng thi thể trở về Thánh Long chiến khu, xin hỏi có phải đáp ứng? Đường Chấn nói ra ý nghĩ của mình, đối với tiểu này không chế chủ điều khiển nền tảng sinh mệnh đặc thù mà nói, đi thẳng về thẳng chính là tốt nhất giao lưu cách thức. Chỗ này vị diện tọa độ thuộc về Huyễn Chân giới chủ tài sản riêng, chỉ là bây giờ hắn đã rơi vào trạng thái ngủ say, ta không có cách nào thay hắn làm chủ, cho nên yêu cầu của ngươi không cách nào làm được. Nghe được chủ điều khiển nền tảng trả lời, Đường Chấn khẽ to mày, lại hỏi, có thể hay không tại che đậy vị diện tọa độ tình huống dưới, mở ra vị diện thông đạo kết nối Thánh Long chiến khu, lại hoặc là trực tiếp đem vị diện thông đạo thiết lập ở cái này vứt bỏ thế giới. Chủ điều khiển nền tảng trầm ngâm một chút, cấp ra Đường Chấn trả lời chắc chắn. Như thế có thể làm được, chẳng qua ngươi cần thanh toán cái giá đáng kể, đồng thời còn muốn ký tên khế ước, bảo đảm sẽ không đem nơi này thông tin tiết lộ, với lại sau đó thì không cho phép nhúng chàm nơi này. Đường Chấn gật đầu một cái, nếu chỉ là những yêu cầu này lời nói, hắn ngược lại là có thể tiếp nhận. Đã như vậy, ngươi thì ký tên hạ phần này khế ước, sau đó ta sẽ kết nối Thánh Long chiến khu nền tảng, giúp đỡ ngươi dựng vị diện thông đạo. Trước mặt xuất hiện một phần lóe ra nhàn nhạt hình quang giấy dầu, là cái này khế ước bên ngoài hình thái, chân thực khế ước xa so với này huyền ảo hơn phức tạp. Đường Chấn nhìn thoáng qua chính mình cần thanh toán thế giới bản nguyên, cảm giác coi như có thể tiếp nhận, lúc này mới đem chính mình một tia tinh thần lực in dấu in ở phía trên. Theo khế ước tiêu tán, đệ ngũ chiến khu chủ điều khiển nền tảng ý thức bắt đầu tiêu tán, chẳng qua Đường Chấn lại nhớ tới một việc, đột nhiên mở miệng nói, ta có một vấn đề, ngài có thể hay không thỉnh giáo một chút? Đợi hẹn một phút, tia ý thức mới trả lời một câu, chuyện gì thanh? Vận mệnh kim tệ là cái gì, thì làm sao đến? Nghe được Đường Chấn hỏi về sau, tia ý thức chậm rãi nói ra, vận mệnh kim tệ là cấp giới chủ khác tu sĩ sử dụng tiền tệ, bên trong ẩn chứa một tia vận mệnh lực lượng, cần thiết phải chú ý là nó không phải bình thường vị diện tự thân vận mệnh lực lượng, mà là đến từ vận mệnh chi luân ban thường. Như vậy vận mệnh kim tệ có thể làm cái gì, vận mệnh chi luân lại là cái gì? Vận mệnh kim tệ vừa có thể coi như tiền tệ, đồng dạng cũng là bước vào vận mệnh chi luân đường tắt duy nhất. Về phần cái gì là vận mệnh chi luân, nó lại ở địa phương nào, đợi đến ngươi biến thành giới chủ sau đó rồi sẽ tự nhiên sẽ hiểu. Nói xong câu đó về sau, tia ý thức triệt để tiêu tán, không còn có một tia dấu vết. Đường Chấn rốt cuộc biết vận mệnh kim tệ xuất xứ, đối với này vận mệnh chi luân, trong lòng cũng nhiều thêm một tia nồng đậm tò mò. Tất nhiên cơ thạch bình đài nói đợi đến biến thành giới chủ sau rồi sẽ biết được, Đường Chấn cũng không có thiết yếu ở trên đây hao tổn nhiều tâm trí, ngược lại kết nối Thánh Long chiến khu cơ thạch bình đài, báo tin nó chuẩn bị tiếp nhận đệ ngũ chiến khu kết nối. Nơi này là nhà mình hậu viện, tự nhiên không có phiền toái nhiều như vậy sự việc, trực tiếp thông chi một tiếng là được. Ngoài ra Đường Chấn còn đem chuyện này vì chiến khu nhiệm vụ tình thế, tại tất cả Thánh Long chiến khu tuyên bố xuống dưới, nhường chiến khu trong các cao ốc thành điều nhân viên, số lượng càng nhiều càng tốt. Tại mệnh lệnh của hắn truyền đạt mệnh lệnh sau đó, rất nhanh tất cả chiến khu đều chiếm được rồi báo tin, những kia không có xâm lấn nhiệm vụ lâu thành nhân viên sung túc, tự nhiên là năng lực đến bao nhiêu. Có xâm lấn nhiệm vụ cũng tận lượng sắp đặt, phải biết đây là chiến khu chi chủ lần đầu tuyên bố chiến khu nhiệm vụ, không ai dám xem thường. Nhất là Thánh Long thành bên trong, càng là hơn cường giả tụ tập, đến không hết phương tiện giao thông đều bị triệu tập đến, chuẩn bị dùng cho di động cự hình chủ thi. Theo thời gian trôi qua, từng đầu vị diện thông đạo xuất hiện tại Thánh Long chiến khu mỗi cái lâu thành phụ cận, đợi đến vị diện thông đạo vững chắc sau đó, chờ đợi đã lâu lâu thành tu sĩ ngay lập tức đi vào trong đó. Đường Chấn chỗ thế giới, một cái to lớn vị diện thông đạo chậm rãi xuất hiện, so sánh Thánh Long chiến khu loại đó chậm rãi mở ra tốc độ, đệ ngũ chiến khu dựng vị diện thông đạo tốc độ nhanh đầu chỉ mấy lần. Là cái này đẳng cấp thực lực chiến lệnh, Thánh Long chiến khu cùng này so sánh, đường phải đi còn rất dài. Đầu này vị diện thông đạo độ cao chừng mấy trăm mét, dường như đem trọn phiến thiên không chiếm cứ, liền phảng phất bị lợi nhận bổ ra một kinh khủng vết nứt. Đến không hết lâu thành tu sĩ theo này vết nứt bên trong nối đuôi nhau mà ra, lít nha lít nhít giống như màu đen thủy triều bình thường, hướng phía cự hình trùng thi chô phế tích. Địa diện bị lâu thành tu sĩ cùng với cỗ xe phủ kín, trong đó còn có một số hình thể to lớn hung thú, tại lâu thành tu sĩ xua đuổi hạ chậm rãi đi tới, bọn chúng tác dụng chính là kéo lấy cự hình trùng thi. Không trung thì là đủ loại kiểu dáng phi hành khí, còn có đếm không hết lâu thành tu sĩ, cùng với hình dạng quái dị thần tuấn phi hành kỵ thú. Khi thấy không trung kia kinh khủng cự hình trùng thi về sau, Thánh Long chiến khu các tu sĩ đều là vẻ mặt kinh ngạc, không ngờ rằng trên đời còn có kiểu này hình thể sinh vật. Chương 1587, làm sao cải tạo cự trùng chiến hạm? Chương 1587, làm sao cải tạo cự trùng chiến hạm? 2024-03-14 mê vụ lâu thành chi chủ, gặp qua đường trấn các hạ. Mãng thú lâu thành tu sĩ, gặp qua đường trấn các hạ. Thần tinh lâu thành tu sĩ thống lĩnh, gặp qua đường trấn các hạ. Từng người khí tức kinh người lâu thành tu sĩ đi vào đường trấn trước mặt, hành lễ bái kiến đồng thời, thì cho thấy mình đã dẫn người tới trước. Đường trấn quét không ngừng tới trước lâu thành tu sĩ, phát hiện trong này có rất nhiều đều là lần đầu gặp mặt lâu thành chi chủ, thì có rất nhiều là quá khứ cùng hắn chinh chiến tứ phương thuộc hạ cùng huynh đệ. Thiên Long, Ti Sông, Nguyệt Thiên Hoa, còn có rất nhiều khuôn mặt quen thuộc cũng xuất hiện tại đường trấn trước mặt, tại làm theo thông lệ báo cáo sau đó, liền qua lại nói chuyện với nhau. Bây giờ bọn hắn đều quyền cao chức trọng, qua lại thời gian gặp mặt càng ngày càng ít, bây giờ có cơ hội đụng vào nhau, tự nhiên là phải thật tốt giao lưu một phen. Đường trấn đồng dạng vui vẻ, đây đều là cùng hắn một đường đồng cam cộng khổ chiến hữu, nhìn thấy bọn hắn sau đó, dù là có lại nhiều áp lực, cũng đều lập tức tan thành mây khói. Nếu như không phải thời gian chẳng có thích hợp hay không, hắn khẳng định phải cùng những thứ này mới bằng hữu cũ rượu vào lời ra. Thành chủ, ngươi thật muốn đem này chơi cải tạo thành chiến hạm? Thiên Long thân ảnh xuất hiện, hắn vừa mới tại không bên trong dạo qua một vòng nhi, trên mặt còn lưu lại biểu tình khiếp sợ. Hắn tự hỏi kiến thức không thấp, thế nhưng vẫn như cũ chưa từng tiếp xúc qua to lớn như vậy sinh vật, đơn giản chính là một viên lơ lửng lục địa. Không sai, ngươi cảm thấy thế nào? Đường Chấn cười cười, đối Thiên Long hỏi. Quá tuyệt vời, tuyệt đối không sao hết. Thiên Long trên mặt hưng phấn nói, không nói trước thứ này cải tạo muốn tiêu hao bao nhiêu vật lực nhân lực, chỉ nói đưa nó cải tạo sau khi thành công, khẳng định là uy phong ghê gớm. Ta hiện tại cũng có chút không kịp chờ đợi, muốn tại nó sau khi xây xong mở ra đi đánh vào xâm chiến, đoán chừng những địch nhân kia nhìn một chút có thể dọa tè ra quần. Thiên Long vẻ mặt vẻ mơ ước, thậm chí nhịn không được đắc ý cười to hai tiếng. Đã ngươi như thế thích chiếc này cự trùng chiến hạm, vậy ta liền đem cải tạo nhiệm vụ giao cho ngươi làm sao? Thiên Long nghe vậy sợ tới mức rụt cổ lại, vội vàng lộ ra lấy lòng nét mặt đối Đường Chấn nói ra, đừng nha đừng ca, loại chuyện này thật không thích hợp ta kiểu này mãng phu, nếu không ngươi nhường Ti Sông đến, hắn khẳng định so với ta thích hợp. Một bên đang cùng người trò chuyện Ti Sông nghe vậy, ngay lập tức đem đầu lắc cùng chống lúc lắc bình thường, một bên căm tức nhìn Thiên Long, một bên nói liên tục chính mình không thích hợp. Đây cũng không phải hai người trốn tránh nhiệm vụ, thực sự cái này công trình quá mức to lớn, đối với Thánh Long chiến khu ý nghĩa thì cực lớn, nhất định phải người có thể tin được đến phụ trách chủ trì. Nếu nói lãnh binh đánh trận, chỉ huy lâu thành tu sĩ phát động bị diện xâm lấn, hai người đều là việc nhân đức không nhường ai thái độ, có thể đối mặt kiểu này cần cẩn thận kiên nhẫn công tác, lại sẽ chỉ cảm giác đứng ngồi không yên. Yên tâm đi, ta đã sớm có nhân tuyển, các ngươi hay là làm chính mình người cũ, chuẩn bị nhiều hơn một chút thế giới bản nguyên mới là chính sự, phải biết lần này mở ra vị diện thông đạo, ta thế nhưng hao tốn cái giá không nhỏ. Hai người gật đầu một cái, Đường Chấn chính là không nói bọn hắn thì đoán được, rốt cuộc lần này động tác thực sự không nhỏ. Dù là tốn hao lớn hơn nữa đại giới cũng đáng được, tiểu này thích hợp cải tạo chiến hạm vật liệu, thân mình thì giá trị liên thành, hơn nữa là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Mấy tên người trẻ tuổi chậm rãi đi tới, toàn thân tràn đầy sức sống, nhưng mà trong giọng nói lại mang theo một tia ông cụ non cảm giác. Bọn hắn đều là đến từ nguyên thế giới cùng thế giới khác đỉnh tiêm nhân viên nghiên cứu khoa học, sau lưng bọn họ còn có một chi khổng lồ đoàn đội, cũng là Đường Chấn dám phát biểu cải tạo cự trùng tự tin nơi phát ra. Về phần thân thể của bọn hắn, tất cả đều là trải qua cải tạo sau ký túc khu thể, dư thừa tinh thần và thể lực đối với bọn hắn loại người này mà nói, không khác nào như hổ thêm cánh. Gặp qua thành chủ đại nhân, mấy tên trẻ tuổi người phụ trách đối Đường Chấn hành lễ, sau đó trên mặt một tia hưng phấn tiếp tục nói, thành chủ đại nhân, ngài chuẩn bị đưa nó cải tạo thành cái gì hình thái, là dùng tại vị diện xâm lấn công thành căn cứ loại hình, vẫn là có thể hành độ hư không tìm mạnh kích loại hình. Đường Chấn suy nghĩ một lúc về sau, dùng không xác định giọng nói ra, ta ý nghĩ là từng bước thăng cấp, rốt cuộc chúng ta Thánh Long chiến khu thành lập không lâu, tại tài nguyên phương diện căn bản là không có cách cùng uy tín lâu năm chiến khu so sánh, hoàn toàn có thể một bên sử dụng, một bên thu thập có thể dùng tài nguyên, mãi đến khi cuối cùng biến thành hoàn mỹ hình thái. Nghe được Đường Chấn đề nghị về sau, mấy tên người phụ trách nghiên cứu một chút, cảm thấy loại biện pháp này xác thực có thể thực hiện, cũng có thể giảm bớt một ít bọn hắn trên vai áp lực. Ta trước đó nghiên cứu qua kim trúc kiến trúc trùng, phát hiện tính năng của nó vô cùng thần kỳ, có thể nói là phóng đại bản người máy nano. Nếu đưa chúng nó đặt ở cự trùng trên thi thể sinh sôi, là có thể dựa theo dự đoán thiết kế bản thiết kế, đúng cự trùng tiến hành tu bổ gia cố, đồng thời kiến tạo mới công năng khu. Đồng thời còn có thể trên cự trùng chiến hạm kiến tạo số không trọng lực hấp thụ trang bị, đem cần thiết vật tư theo địa diện trực tiếp hấp thụ, trải qua điểm lấy dung luyện về sau, lại bị kim trúc kiến trúc trùng hấp thụ. Đường Chấn tưởng tượng một chút cự trùng chiến hạm tại phát động xâm lấn thời chẳng cảnh, to lớn vô cùng thể tích đem toàn bộ thiên không che đậy, địch nhân run lẩy bẩy đồng thời, vô số vật phẩm bị cự trùng chiến hạm hút vào trong bụng, đây quả thực là dị giới xâm lấn kinh điển nhất hình tượng. Nếu là lại tăng thêm thành đàn chiến cơ theo cự trùng chiến hạm nội bộ bay ra, những nơi đi qua bẻ gãy nghiền nát, nguyên bản vị diện xâm lấn thì trở nên càng thêm thoải mái. Chỉ là kiểu này từ đầu đến đuôi nghiền ép, có thể hay không có vẻ hơi quá bắt nạt người. Kỳ thực trừ ra đem kim trúc kiến trúc trùng tấy ghép đến cự trùng chiến hạm trên bên ngoài, còn có thể nghĩ biện pháp đem lâu thành cùng cự trùng chiến hạm kết hợp. Rốt cuộc tại đại đa số tình huống dưới, lâu thành đều thuộc về không cách nào di động loại hình, tính cơ động rất kém cỏi. Nếu như có thể cùng cự trùng chiến hạm cùng nhau di động, không thể nghi ngờ sẽ để cho chiến tranh tốc độ tiến lên cực lớn tăng tốc. Bây giờ Thánh Long chiến khu bên trong, trừ ra Thánh Long thành thân mình thì xây dựng ở siêu cấp trên chiến hạm, có được không trung lơ lửng cùng di động năng lực bên ngoài, cái khác lâu thành trên cơ bản đều là địa diện kiến trúc. Còn có một số lâu thành có thời gian ngắn di động năng lực, lại căn bản là không có cách tượng Thánh Long thành như vậy linh hoạt tự nhiên. Nhưng mà bây giờ Thánh Long thành đại biểu ý nghĩa trọng đại, sẽ không tùy tiện tham dự vào vị diện xâm lấn bên trong, cho nên cũng liền đừng nghĩ trông cậy vào nó sẽ hiệp trợ cái khác lâu thành phát động xâm lấn. Về phần đã kiến tạo hoàn thành không tiên chiến hạm, so sánh Thánh Long thành cùng cự trùng chiến hạm hai cái này quái vật khổng lồ mà nói, ngay cả cái con tôm nhỏ cũng không tính. Tu sĩ khác cũng đang nghe Đường Chấn đám người trò chuyện, không ngừng gật đầu đồng thời, thì đem ý nghĩ của mình nói ra. Ta nghĩ còn có thể trên cự trùng chiến hạm thêm trở di động truyền tống căn cứ, nhường lâu thành tu sĩ tùy thời có thể vì theo địa diện trở về, cứ như vậy là có thể không cần mang theo hàng loạt tiếp tế, cũng có thể tìm thấy an toàn nghỉ ngơi địa điểm. Một tên lâu thành chủ suy nghĩ một lúc về sau, đối Đường Chấn cùng mấy tên người phụ trách đề nghị. Điểm này nhất định có thể làm được, đoán chừng ngươi không biết này cự trùng thể nội không gian tuyệt đối to đến kinh người, đừng nói cải tạo truyền tống căn cứ cùng tiếp tế nghỉ ngơi nơi trốn, chính là một tòa thành thị đều có thể nhét vào. Trong đó một tên người phụ trách vừa cười vừa nói, đồng thời chỉ kia cự trùng thi thể hơn trăm đúng cự túc, đối mọi người tiếp tục giải thích, đối với một chiếc siêu cấp chiến hạm mà nói, làm sao lơ lửng mới là thứ nhất nan đề, cái này cần cực cao khoa học kỹ thuật, đối với nguồn năng lượng tiêu hao cũng rất lớn. Dù là bây giờ chúng ta đã nắm giữ một bộ phận ám nguồn năng lượng thu thập cùng sử dụng kỹ thuật, nhưng mà khoảng cách đại quy mô sử dụng còn có một khoảng cách. Nhưng mà cái này cự trùng thi thể thân mình liền có lơ lửng năng lực, trải qua cải tạo sau đó, chúng ta còn có thể khống chế trên người đặc thù lực trường, đặt tới tự do lên cao cùng hạ xuống, thậm chí còn có thể lợi dụng kiểu này lực trường, thôi động cự trùng chiến hạm đi tới lui lại. Chẳng qua kiểu này cải tạo vô cùng phức tạp, cần đi qua cẩn thận nghiên cứu thí nghiệm mới có thể làm đến, nếu hoàn thành bước này lời nói, như vậy cải tạo cự trùng chiến hạm lớn nhất nan đề liền đem không còn tồn tại. Nhìn xem một mặt hưng phấn người phụ trách, chúng thành chủ cũng mặt lộ vẻ kích động, nhìn về phía không trung cự trùng thi thể lúc, tất cả đều lóe ra một tia ước mơ. Làm này cự trùng chiến hạm kiến tạo hoàn thành ngày, Thánh Long chiến khu thực lực đều sẽ tăng lên trên diện rộng, khoảng cách Dương Dành Tam Thiên chiến khu thời gian thì là thời không xa. Cảm tạ, tiêu giao các chủ 253.280 khen thưởng, cảm tạ các bạn đã ủng hộ. Chương 1588, do cổ động chương 1588, do cổ động 2024-03-14 Hậu Sơn cổ động bên ngoài, những tu sĩ kia trên mặt xuất hiện một tia vẻ lo âu, có vẻ mất hồn mất vía. Lúc trước phun ra ngoài nham tương hỏa long, hôm nay đã sớm biến mất không thấy gì nữa, mà liền tại vách núi phụ cận thì xuất hiện một tòa nham tương trồng chất màu đen đỉnh núi. Tu sĩ Di Sơn Đảo Hải, hình dung có thể chính là loại cảnh tượng này. Cho dù ai đều có thể nhìn ra, lúc này cổ động bên trong khẳng định xuất hiện nào đó dị biến, bằng không quả quyết sẽ không xuất hiện kiểu này nham tương như suối mắt dâng trào cảnh tượng. Hiếu kỳ thì hiếu kỳ, bọn hắn cũng không dám tùy tiện hành động, chỉ có thể ở bên cạnh gấp đến độ dậm chân. Nay Hậu Sơn cổ động ở bên trong môn phái, kỳ thực chính là một vật mỏ, thừa thãi dùng cho chế tạo binh khí đặc thù kim trúc. Người trong môn phái muốn rèn đúc vũ khí, cũng lại ở chỗ này lái chậm chậm hái, góp đủ chính mình cần thiết phân lượng về sau, rồi sẽ ngay lập tức bỏ cuộc khai thác. Truy cứu nguyên nhân, đơn giản là khai thác giã luyện quá trình quá mức phí sức, đối với môn phái các tu sĩ mà nói, đơn giản chính là một loại tra tấn. Cho nên kiểm tra Hậu Sơn cổ động cũng đã trở thành môn phái dùng cho trừng phạt phạm qua sai lầm đệ tử thủ đoạn một trong, cho dù ai ở chỗ này vung truy vung mạnh hạo làm một đoạn thời gian, đều sẽ cảm giác đời chẳng có gì phải lưu luyến. Vật hiếm thì quý, chính là bởi vì kiểu này khoáng thạch không tốt khai thác, cho nên giá trị của nó cũng là cực cao, bình thường trong môn phái cũng sẽ góp nhặt một ít, dùng để cùng môn phái khác đổi gấp thiếu vật tư. Là cái này một tòa không tốt gặm bảo sơn, thế nhưng giá trị còn tại đó, ai cũng không cách nào phủ định. Thế nhưng bây giờ này bảo sơn lại không ngừng tiêu trừ, ai cũng không thể bảo đảm hôm nay chuyện này qua đi, bên trong cái hang cổ có hay không còn có thể sản xuất loại đó chân quý khoáng thạch. Trường môn, làm như vậy và không phải cách, lỡ như cổ động xuất hiện biến cố gì, chúng ta môn phái nhưng chính là thứ bị thiệt hại một số lớn thu nhập a. Trường môn bên cạnh một lão giả gấp đến độ vào đầu bức hai, hắn nhìn những kia nham tương trồng chất mà thành núi nhỏ, trong mắt tràn đầy thương tiếc tâm ý, có trời mới biết cái đó Tô Huyễn Chân lấy được bao nhiêu đặc thù kim trúc, lần này sợ là muốn kiếm được đầy buồn đầy bát rồi. Người có kinh nghiệm vừa nhìn liền biết, những thứ này dung nham màu sắc vô cùng không thích hợp, chỉ có trải qua thối luyện rút ra sau đó xỉ vặn mới có thể xuất hiện tiểu này hình thái. Như thế đại quy mô giã luyện rút ra, hoàn toàn chính là cướp đoạt ví tiền của bọn hắn, loại tư vị này quả thực đây quét tâm đầu đục còn khó chịu hơn. Biệt khuất nhất sự việc ở chỗ, trong sơn động người bọn hắn căn bản không thể chơi vào, chỉ có thể nhìn đối phương không chút kiêng kỵ làm phá hoại. Mã sư Minh nói không sai, chúng ta thật không thể cứ như vậy làm nhìn, chí ít nên vào trong xem xét một chút, biết rõ ràng rốt cục đã xảy ra chuyện gì à. Đây là lão tổ tông lưu lại tài nguyên, chúng ta có nghĩa vụ giữ gìn, dù là này Tô Huyễn Chân thực lực mạnh hơn, hắn cũng phải giảng đạo lý, bằng không thiên hạ chi đại, thì đem nửa bước khó đi. Trường môn, không bằng ngay lập tức đi gọi đến Tô Huyễn Chân sư phụ, nhường hắn vào trong xem xét một chút. Nghe được bên cạnh tu sĩ nghị luận, trường môn cũng là một hồi bực bội. Trong lòng của hắn kiêng kỵ Đường Chấn thực lực, lại vội vàng muốn biết trong cổ động xảy ra biến cố gì, nóng lòng trình độ vượt xa ở đây bất luận kẻ nào. Trong lòng do dự trong chốc lát, trưởng môn âm thầm cắn răng một cái, đối chung quanh chúng tu sĩ nói, hậu sơn cổ động, vì môn phái ta vật chuyển thừa, bây giờ xuất hiện biến cố, về tình về lý cũng xác thực nên điều tra một phen. Tất nhiên tất cả mọi người có ý nghĩ này, vậy chúng ta thì vào xem một chút, nếu có biến cố cũng tốt cùng nhau ứng đối. Nghe được trưởng môn nghĩa chính ngôn từ lời nói, môn phái các tu sĩ cũng len lén mắt trợn trắng, trong lòng tự đủ ngươi muốn nhìn thì nhìn xem, cần gì phải kéo lên chúng ta chỉ nghĩ để ngươi đi lên, chính mình lại không nghĩ đi à. Chỉ là trưởng môn mệnh lệnh tất nhiên đã truyền đạt mệnh lệnh, những người có mặt vẫn thật là không dám chống lại, chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu theo ở phía sau, liên tiếp theo thang đá trên nhảy vào đỉnh núi nền tảng. Lo lắng để phòng đi vào cổ động cửa vào, chúng tu sĩ lúc này mới phát hiện nguyên bản bị phá hỏng nội bộ đã thông suốt, một cái đen nhánh thông đạo ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Về phần lúc trước bước vào nơi này Tô Huyễn Trần, sớm đã không còn rồi bóng dáng. Tất nhiên đã đi lên, thì quả quyết cũng không lui lại đạo lý, huống chi mọi người đối với cái hang cổ này chỗ sâu, có cực kỳ lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Căn cứ môn phái bí sử ghi chép, lúc trước phát hiện môn phái trụ sở lúc này hậu sơn vách núi liền đã tồn tại, sáng lập ra môn phái tổ sư phát hiện vách núi bí mật về sau liền suy nghĩ làm sao khai thác. Kết quả này vách núi sắc ngoài cứng rắn vô cùng, trọn vẹn thăm dò rồi thời gian nửa năm mới tại ở gần đỉnh núi vị trí tìm được rồi một kia yếu kém địa điểm. Là cái này bây giờ cửa sơn động vị trí, chỉ có hiểu rõ đoạn lịch sử này người mới biết được cửa động vì sao tuyển tại cao như vậy vị trí. Này yếu kém điểm nhưng thật ra là một cái tính chất lơi lỏng mềm mại vết nước, bị không biết tên lực lượng cắt chém chấn vỡ, khai thác lên thì thoải mái rất nhiều. Kỳ thực cái khe kia sở dĩ xuất hiện, chính là hư không lực lượng cắt chém dẫn đến, chỉ là bởi vì vị diện liệt phùng thể tích nhỏ bé, ảnh hưởng phạm vi có hạn, bằng không này vách núi khẳng định sẽ bị gắng gượng bổ ra. Dựa vào khai thác những kia tính chất tương đối mềm mại khoáng thạch, môn phái mới vì lớn mạnh, chỉ là khoáng mạch phụ cận chỗ vẫn như cũ kiên cố vô cùng, cho dù là ẩn chứa đặc thù kim trúc thì không ai phản ứng. Bất quá về sau cổ động đột nhiên đổ sụp, dẫn đến khoáng mạch bị che giấu, môn phái tu sĩ muốn lại làm đặc thù kim trúc, cũng chỉ có thể cùng những kia tảng đá cứng rắn phân cao thấp. Về phần Tô Huyễn Trân làm sao phát hiện cổ động dưới đáy vết nước, nghĩ đến là hắn trong lúc vô tình phát hiện đổ sụp nham thạch ở giữa khe hở, lại không sợ chết chui vào, lúc này mới đạt được rồi cơ duyên, cuối cùng biến thành lâu thành thế giới đường đường cường giả giới chủ. Đây hết thảy tiền căn hậu quả, cũng sớm đã không ai biết được, bao gồm bây giờ môn phái trưởng môn. Thận trọng dọc theo trước sơn động vào, không có qua bao lâu thời gian, môn phái tu sĩ thì đã tới rồi cổ động dưới đáy, khi thấy kia tản ra dị giới khí tức vị diện liệt phùng lúc, mọi người ở đây tất cả đều trợn tròn mắt. Này là thứ quỷ gì? Có tu sĩ nhịn không được mở miệng hỏi một câu. Kết quả quay đầu nhìn về phía mọi người lúc, lại phát hiện bọn hắn phần lớn là vẻ mặt sững sờ dáng vẻ. Đối với phổ thông tu sĩ mà nói, vị diện liệt phùng tiểu này cấp cao thứ gì đó, bọn hắn căn bản không có cơ hội tiếp xúc, thậm chí ngay cả nghe cũng chưa nghe nói qua. Ngược lại là trưởng môn vẻ mặt vẻ kích động, trong đám người thuộc tu vi của hắn tối cao, kiến thức thì phổ biến nhất, ngay tại người bên ngoài còn đầu góc mơ hồ lúc, hắn liền đã đoán được vị diện liệt phùng lai lịch. Một hồi mừng như điên phòng tâm đầu dâng lên, hắn không ngờ rằng tại hậu sơn cổ động bên trong, lại ẩn giấu đi như thế cơ duyên. Lẽ nào kia Tô Huyễn Chân đột nhiên thực lực đại trướng, cũng là bởi vì vị diện liệt phùng nguyên nhân. Trong lòng dâng lên rồi ý nghĩ này, trưởng môn càng nghĩ càng thấy được khả năng này cực cao, bằng không căn bản là không có cách giải thích trên người hắn to lớn biến hóa. Một tên nho nhỏ nhập môn đệ tử đều có thể một bước lên trời, điều này nói rõ vị diện liệt phùng phía sau tất nhiên có không cách nào tưởng tượng chỗ tốt, thực lực của ta hơn xa mình, có lẽ sẽ thu hoạch càng lớn chỗ tốt. Nghĩ đến đây trưởng môn cũng không nén được nữa kích động trong lòng, quay đầu đối chúng tu sĩ ra lệnh, nơi này mười phần nguy hiểm, Tô Huyễn Chân có thể đã chết, các ngươi trước tiên lui ra ngoài, không có ta cho phép ai cũng không cho phép vào đến. Ai ngờ mệnh lệnh của hắn truyền đạt mệnh lệnh sau đó, những môn phái kia tu sĩ cũng không có di động cơ thể, cái này khiến sắc mặt của hắn ngay lập tức trở nên âm trầm. Có chuyện gì vậy, lẽ nào ngay cả mệnh lệnh của ta đều không nghe? Lúc nói chuyện, trưởng môn trong mắt lóe lên một tia sắc ý, ai muốn cùng hắn cướp đoạt phần cơ duyên này, hắn thì dám giết ai? Trưởng môn, chúng ta cũng nghĩ vào xem, còn xin đáp ứng. Một danh môn phái tu sĩ nhìn vị diện liệt phùng, kìm lòng không được nuốt một chút nước bọt, trong mắt lại hiện lên một tia tham lam. Không chỉ là hắn có loại vẻ mặt này, các tu sĩ khác đều là như thế, cái này khiến trưởng môn trong lòng sinh ra một tia hoài nghi. Lẽ nào bọn hắn cũng nhìn ra vị diện khe hở lai lịch? Hạ gia hiệu theo môn phái tu sĩ ánh mắt nhìn, trưởng môn khỏe mặt giật một cái, kém một chút mắng to lên tiếng. Nguyên lai ngay tại hắn lúc xoay người, cái kia vị diện khe hở không biết là nguyên nhân nào đột nhiên phóng đại, lúc trước nói che vụ che đậy khe hở nội bộ, lại xuất hiện một bộ kỳ lạ dị giới cảnh tượng. Đến rồi giờ này khắc này, môn phái tu sĩ nếu còn không biết điều này có ý vị gì, vậy liền thật không công tu luyện một hồi. Chương 1589, chương 1589, 2024-03-14 cổ động dưới đáy hoàn toàn yên tĩnh, chúng tu sĩ đều đang đợi nhìn trưởng môn trả lời chắc chắn. Ánh mắt cũng có chút phức tạp. Trưởng môn hiện tại hối hận vô cùng, sớm biết vừa nãy nên một mình đi vào, mà không phải kéo lên những người khác. Vốn chỉ muốn có việc cùng nhau kháng, đánh nhau thì có giúp đỡ, ai ngờ vậy mà sẽ xuất hiện loại biến cố này. Đám hôn đảng kia, thật chứ dám vì rồi cơ duyên và ta đối địch. Trưởng môn suy nghĩ một chút, phát hiện khả năng này cực cao, tại hấp dẫn cực lớn trước mặt, trưởng môn thân phận có thể cũng vô dụng. Tại có thể tồn tại cơ duyên trước mặt, không có người biết, lựa chọn được bộ, dù là đồng môn cùng phái cũng không được. Quyền lực tác dụng là sai khiến người khác, nhưng nếu là không người có thể dùng, hắn cũng là cái quan can tư lệnh, lại có ai sẽ sợ hắn? Đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận bán ra, tất nhiên sự việc đã đến một bước này, hắn nếu là độc hưởng phần cơ duyên này, khẳng định sẽ khiến chúng nộ, không chừng còn có thể trực tiếp trở mặt thành thủ. Nhìn môn phái tu sĩ rất là ánh mắt bất thiện, trưởng môn trong lòng tức giận, lại cũng chỉ năng lực lựa chọn lựa bộ. chẳng qua trong lòng của hắn thì đang âm thầm quyết tâm, nếu có người dám can đảm cướp đoạt thứ thuộc về chính mình, đến lúc đó liền xem như không muốn động thủ cũng phải động thủ. Có trời mới biết đám gia hỏa này vì giữ vững cổ động bí mật, sẽ hay không đem chính mình thì cùng nhau xử lý, chính mình chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Huống chi cơ duyên loại vật này, từ trước đến giờ chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, một khi nắm chắc không ở, đủ để hối hận cả đời. Trong lòng quyết định được chú ý về sau, trưởng môn thì không nói nhảm, gật đầu tỏ vẻ đồng ý đã như vậy, các ngươi đi vào trước đi. Mặt không thay đổi chỉ vào vị diện khẽ hở, trưởng môn dùng mang theo bất mãn giọng nói nói. Hay là trưởng môn trước hết mời, chúng ta theo sát phía sau. Việc quan hệ cơ duyên lợi ích, vô sỉ một ít lại như thế nào, dù sao hiện tại mọi người ôm thành một đoàn, cũng không sợ trưởng môn đem bọn hắn thế nào. Trưởng môn nghe vậy hừ lạnh một tiếng, đi đầu chui vào vị diện khe hở bên trong, thoáng qua liền đi tới cự hình trùng thi chỗ thế giới. Môn phái khác tu sĩ cũng không chậm trễ, liên tiếp đi theo, sợ mình vì chậm một bước, dẫn đến đồ tốt bị người khác đạt được. Đợi đến tất cả mọi người thông qua vị diện khe hở về sau, nhìn dưới chân chừng vạn mét núi cao, cùng với bốn phía mặt đất bao la, toàn bộ cũng nhịn không được ngu ngơ tại nguyên chỗ, thật lâu im lặng. Dị thế giới đặc thù hình dạng mặt đất cảnh quan, nhường chúng tu sĩ trong lòng chấn động không gì sánh nổi, bọn hắn từ trước đến giờ không hề nghĩ rằng thế gian còn có dạng này phong cảnh. Đây mới là tu hành mị lực, siêu thoát tự thân giam cầm, nhìn thấy càng rộng lớn hơn thiên địa. Nếu như là người bình thường, có thể cuối cùng cả đời thời gian đều không thể tiếp xúc những thứ này vượt qua tưởng tượng sự vật. Trường môn trên mặt vẻ kích động càng đậm, hắn hiện tại càng phát ra xác định chính mình suy đoán, cái đó Tô Huyễn Chân chính là ở chỗ này lấy được cơ duyên, cho nên thực lực mới biết đột nhiên tăng mạnh. Nếu là cho hắn biết chân tướng sự thật, đã hiểu Tô Huyễn Chân nhưng thật ra là một tên đến từ lâu thành thế giới linh hoàng tu sĩ, thậm chí còn không phải bản thân lúc, không biết hắn sẽ có cảm tưởng thế nào. Tất nhiên hắn thì đoán đúng rồi một sự tình, kia chính là chỗ này đúng là Huyễn Chân giới chủ lập nghiệp nơi, nhưng mà thực lực tăng vọt lại tại mấy năm sau đó, tại trong lúc này Huyễn Chân giới chủ càng là hơn nơm nớp lo sợ, sợ người khác phát hiện bí mật của mình, hoàn toàn không như đường trấn như vậy bá đạo trưng dương. Cưỡng ép chế trụ trong lòng rung động, trưởng môn trong lòng lại cảm thấy mang những môn phái kia tu sĩ đi vào, kỳ thực cũng là một vô cùng chuyện không tồi, chí ít tại cảnh ngộ thời điểm nguy hiểm, có thể để cho bọn hắn thay mình ngăn cản một chút. Mới vào dị giới, nhất định phải chú ý cẩn thận, tất nhiên những môn phái kia tu sĩ đã có dị tâm, không thể bị chính mình như ý khống chế, hy sinh rồi thì sao cũng được. Thời gian kế tiếp trong, tất cả mọi người muốn đề cao cảnh giác, lỡ như phát hiện có cái gì chỗ không đúng, nhất định phải ngay lập tức nhắc nhở đồng bạn. Nếu là người nào thấy lợi quên nghĩa, làm hại đồng môn người đang ở hiện cảnh, ta tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Mặc dù trong lòng đánh lấy bẩn thỉu chú ý, nhưng mà trưởng môn vẫn như cũng là một bộ nghĩa chính ngôn từ nét mặt, cố gắng lại lần nữa dựng đứng uy nghiêm của mình, nhường môn phái tu sĩ tiếp tục nghe theo chỉ huy của mình. Mọi người thì đã hiểu lúc này không phải tính toán, nhu trí, khôn ngoan lúc, lỡ như gặp được chính mình không pháp lực địch nguy hiểm tình huống, vẫn như cũng cần mọi người đồng tâm hiệp lực mới có thể chống cự. Nhìn chung quanh mấy chục danh môn phái tu sĩ đồng thời gật đầu, trưởng môn trong lòng đắc ý cười lạnh một tiếng, nhắm mắt lại cảm ứng một chút, sau đó ngón tay một cái phương hướng. Chỗ nào dường như có chút không thích hợp, chúng ta lập tức đi nhìn một chút. Trưởng môn lựa chọn địa điểm, kỳ thực chính là đường trấn đã từng đi qua phế tích, bởi vì nơi này khoảng cách vị diện khe hở rất gần, cho nên rất dễ dàng có thể phát hiện. Một đường đi nhanh đi vào chỗ cần đến, chúng tu sĩ đầu tiên là rung động tại mảnh này phế tích kiến trúc to lớn, sau đó liền phát hiện rồi tha thiết ước mơ bảo tàng. Đi ở trước nhất môn phái tu sĩ một cái nhặt lên trên đất tổn hại binh khí, dùng khiếp sợ giọng nói hô lớn, mau nhìn, cái này vũ khí lại tất cả đều là đặc thù đúc bằng kim loại, chừng mười mấy cân phân lượng. Ha ha, ta thì tìm thấy một cái, bảo tồn còn rất không tồi, hoàn toàn có thể làm thành chủ vũ khí sử dụng. Không phải đâu, lại còn hữu dụng đặc thù kim trúc chế tạo chiến giáp, mặc dù thiếu không ít linh kiện, nhưng mà vẫn như cũ giá trị liên thành. Phát tài, lần này là thật phát tài. Phế tích bên trong thỉnh thoảng truyền đến môn phái các tu sĩ la lên, bọn hắn không ngờ rằng trong ngày thường xem như chân bảo đặc thù kim trúc, tại đây mảnh phế tích trong lại túi đầu chính là. Chỉ bằng vào những thứ này đặc thù kim trúc, bọn hắn thì chuyến đi này không tệ. Đứng ở một tòa sụp đổ đại điện bên trong trường môn, theo đá vụn phía dưới rút ra một cái dài nhỏ chiến kiếm, hắn lòng bàn tay nhẹ nhàng phất qua vẫn như cũ sắc bén lưỡi dao, trong mắt tràn đầy tâm tình kích động. Quả nhiên chính mình đoán đúng rồi. Tô Huyễn Chân chính là ở chỗ này đạt được cơ duyên, bây giờ chính mình thì muốn đạt được. Chỉ là hắn phát hiện nơi này thời gian so với chính mình phải sớm rất nhiều, có thể tìm được rồi nhiều hơn nữa đồ tốt, giá trị thì có thể xa so với những thứ này đặc thù kim trúc cao hơn rất nhiều. Chẳng qua không sao, chỉ cần đem Tô Huyễn Chân xử lý, lại xử lý trước mặt những thứ này dạy rồi dị tâm môn phái tu sĩ, như vậy thế giới này liền đem do chính mình được hưởng. Có rồi những tư nguyên này, chính mình nhất định có thể tu luyện tới tiền nhân không cách nào chạm đến cảnh giới, thậm chí đem toàn bộ thế giới nắm ở trong tay. Trường môn càng nghĩ trong lòng càng là đắc ý. Cặp kia lạnh lùng hai mắt bên trong thì bắt đầu xuất hiện một tia máu đỏ đi, đồng thời càng ngày càng đậm. Tu sĩ sợ nhất tâm ma đã vì tham lam cùng sát ý nhanh chóng sinh sôi, mà bản thân hắn lại không hề có cảm giác, đợi đến phát hiện không hợp lý lúc, có thể đem cũng không còn cách nào khống chế. Đến lúc đó hắn đều sẽ không cách nào tự kiềm chế, ý theo trong lòng vô hạn phóng đại tiêu cực dục vọng làm việc, biến thành từ đầu đến đuôi ma đạo tu sĩ. Tu sĩ tu hành cùng thiên địa tranh đấu, đồng thời cũng muốn cùng tự thân thất tình lục dục chống đỡ tranh, hơi không cẩn thận rồi sẽ vạn kiếp bất phục. Chẳng qua trưởng môn trong lòng cũng hiểu rõ, hiện tại còn không phải động thủ lúc. Hắn nhất định phải tìm thấy một địa điểm thích hợp, thời cơ thỏa đáng nhất mới có thể dơ lên áp dụng kế hoạch của chính mình. Hắc hắc, một đám ngu xuẩn, để các ngươi sống lâu một lúc cũng tốt nhiều thay ta thu thập tốt hơn đồ vật. Lầm bầm lầu bầu nói một câu, trưởng môn thì bắt đầu tìm kiếm lên, cố gắng tìm thấy có thể tăng cao tu vi thiên tài địa bảo. Cùng lúc đó, những môn phái kia tu sĩ đã mặt mũi tràn đầy vui sướng. Như vậy một mảnh to lớn phế tích bên trong, lại còn sót lại nhìn đông đảo binh khí, đủ để chứng minh lúc trước không ai quét dọn chiến trường, rất nhiều đồ tốt vẫn như cũ chôn giấu tại phế tích bên trong. Chỉ cần kiên nhẫn khai quật tìm kiếm, thì nhất định sẽ có sở hạch. Quả nhiên theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều đồ tốt bị khám phá ra, chúng tu sĩ trong lòng tràn đầy không đè nén được hưng phấn, thỉnh thoảng phát ra vui sướng cười to. Túi tràn đầy, bọn hắn thì cởi quần áo tiếp theo, đem những vật phẩm này bao ở trong đó, lại một mực thắt chặt để phòng rơi xuống. Không ai nhiều lời nói nhảm, bọn hắn cũng tranh thủ có thể tồn tại nguy hiểm tiến đến trước đó, đạt được nhiều hơn nữa chỗ tốt. Ngay tại môn phái tu sĩ tìm quên hết tất cả lúc, xa xa không trung đột nhiên xuất hiện mấy điểm đen, hướng phía phế tích vị trí không ngừng tới gần. Đợi đến hắc điểm tiếp cận, cuối cùng hiện lộ ra diện mạo như cũ, lại là một loại long đầu cánh nhưng thân dài gần 10 mét cự hình quái vật, ánh mắt sắc bén giống như lưỡi dao giống như. Tại đây chủng phi hành kỵ thú trên người, đứng vững hơn 10 người người mặc màu đen chiến giáp tu sĩ, bọn hắn thân ở thiên không bên trong, lạnh lùng nhìn trong phế tích không ngừng tìm kiếm môn phái tu sĩ. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 1590, bị bắt chương 1590, bị bắt 2024-03-14 phát hiện trưởng môn đám người về sau, lâu thành tu sĩ nhóm không hề có trực tiếp động thủ, mà là lơ lửng giữa không trung chậm rãi quan sát. Dường như là ngư dân phát hiện trong nước tranh ăn con cá, cũng không vội ở dưới lưới, mà là dừng lại mặt nước chậm rãi quan sát. Nhưng mà đối với ngũ giác rất giỏi, thậm chí giác quan thứ 6 cảm giác cũng đã nhận được cường hóa các tu sĩ mà nói, điều này thăm dò sẽ để cho bọn hắn không tự chủ được sinh ra đứng ngồi không yên cảm giác. Không có qua bao lâu thời gian, bọn hắn thì cảm giác có chút không đúng, sôi nổi ngưng tìm kiếm, theo bản năng nhìn về phía đỉnh đầu thiên không. Đúng lúc này các tu sĩ liền phát hiện rồi trên bầu trời phi hành kỵ thú, lặng yên không tiếng động lơ lửng trên đỉnh đầu, không biết xuất hiện bao lâu. Không tốt, có quái vật. Môn phái các tu sĩ chưa từng gặp qua thể tích khổng lồ như vậy, phi hành quái vật, cho nên tại nhìn thấy một nháy mắt thì ngây ngẩn cả người, tiếp theo bắt đầu gào thét lớn nhắc nhở đồng bạn. Trong lòng sợ hãi, đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Tại phát hiện nguy hiểm đến đồng thời, phế tích bên trong môn phái tu sĩ thì ngay lập tức loạn cả một đoàn, bọn hắn nhìn lên đỉnh đầu không ngừng xoay quanh phi hành kỵ thú, sợ chúng nó hướng mình phát động công kích. Hung thú không phải nhân loại, căn bản sẽ không cùng ngươi câu thông thương thảo, sẽ chỉ dựa theo thiên tính làm việc. Môn phái các tu sĩ có lòng đánh đòn phủ đầu, thậm chí đem này phi hành kỵ thú xem như chính mình linh thú. Thế nhưng những quái vật này treo cao trên bầu trời, bọn hắn lại không có lãnh chúa cấp bậc thực lực, căn bản là không có cách phát động công kích. Đang trong lòng khó khăn lúc, đột nhiên có tu sĩ vẻ mặt khiếp sợ phát hiện, đang phi hành kỵ thú phía trên lại còn có người tồn tại. Phát hiện này nhường môn phái các tu sĩ càng thêm kinh hoàng, trái tim kém một chút nhi đụng tới. So sánh phát hiện hung thú, tu sĩ xuất hiện càng khiến người ta cảm thấy không ổn, phảng phất giống như ngày tận thế tới. Cho dù là những tu sĩ kia mang theo màu đen mũ giáp, nhưng mà môn phái các tu sĩ vẫn như cũ có thể cảm thấy từng đạo ánh mắt lạnh như băng, chính rơi vào chính mình cùng đồng môn trên người tu sĩ. Dường như là thợ săn dò xét con mồi giống như. Tình huống không thích hợp, chúng ta vội vàng rút lui. Vốn cho là nơi này là một mảnh vô chủ chi địa, thế nhưng đột nhiên xuất hiện phi hành kỵ thú cùng phía trên người lạ, nhường những tu sĩ này lòng nóng như lửa đốt. Nơi đây sợ là không đơn giản, chính mình lúc trước khẳng định là bị vắng đầu, mới biết không quan tâm xuống tới. Bây giờ tình huống không rõ, bọn hắn cũng không muốn cùng những thứ này hắc giáp tu sĩ giao thủ, mà là hy vọng mang theo vừa nãy thu mạch mau rời khỏi. Liền xem như thật đối với nơi này có mưu đồ, cũng muốn cẩn thận mưu đồ một phen mới được, tùy tiện làm việc chỉ sẽ hỏng việc. Ý thức được điểm này sau đó, môn phái các tu sĩ ngay lập tức mượn nhờ những kia hài cốt tiềm hộ, nhanh chóng hướng phía vị diện liệt phùng sở tại địa phương chạy đi. Thì đúng lúc này, những kia phi hành kỵ thú đột nhiên đáp xuống, phía trên cưới lâu thành tu sĩ liên tiếp bắn ra, thẳng đến bỏ trốn môn phái tu sĩ đánh tới. Hai bên vừa mới giao thủ, môn phái tu sĩ thì thất bại thảm hại, ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, bị liên tiếp đánh ngã trên mặt đất. Bị chân tay bị trói tịnh phong ở kinh mạch trong cơ thể, những môn phái kia tu sĩ ngay lập tức đã trở thành mặc người chém giết cừu non, bị ném đến rồi phế tích phía ngoài một chỗ trên đất trống. Một tia cảm giác nhục nhã theo trong lòng dâng lên, bọn hắn nguyên vốn cho là mình thực lực cũng tạm được, ngày bình thường cũng có được thuộc về tu sĩ tự hào, có thể cho tới giờ khắc này bọn hắn mới phát hiện, chính mình vậy mà như thế không chịu nổi một kích. May mắn những kia lâu thành tu sĩ không có giết người dự định, bằng không lúc này đã là đầy đất thi thể. Cũng cho ta lại cẩn thận xem xét một chút, phải chăng còn có bỏ sót ra hỏa. Phụ trách đội trưởng lâu thành tu sĩ đi lên phía trước, lạnh lùng nhìn lướt qua ủ rũ túi đầu môn phái tu sĩ, hướng phía sau lưng đội viên ra lệnh. Bị bắt môn phái các tu sĩ trong lòng siết chặt, bọn hắn vừa nay đã quan sát qua, phát hiện trưởng môn cũng không ở nơi này, hiển nhiên là thấy tình thế không ổn nó bảo. Mặc dù vì vị diện liệt phùng xuất hiện, bọn hắn cùng trưởng môn quan hệ trong đó trở nên thập phần vi diệu, thế nhưng bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, trưởng môn ngược lại thành bọn hắn duy nhất trông cậy vào. Nếu là ngay cả hắn cũng bị bắt lấy, vậy liền triệt để hết rồi trông cậy vào, chỉ có thể khẩn cầu ông trời ra hạ xuống kỳ tích. Bên cạnh lâu thành tu sĩ nghe vậy, ngay lập tức phóng người lên, bắt đầu trên bầu trời phế tích tìm tòi tỉ mỉ lên. Thấy cảnh này sau đó, bị bắt môn phái tu sĩ càng phát ra lo lắng, mắt không chấp chằm chằm vào trên bầu trời tiếng động, sợ bọn họ sẽ phát hiện ẩn nút trưởng môn. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó, ngay tại lâu thành tu sĩ lên không đến một phút, liền nghe đến gầm lên giận dữ truyền đến, rõ ràng là trưởng môn phát ra âm thanh. Cái khác trên không trung truyền lâu thành tu sĩ thấy thế, ngay lập tức như là người được máu tươi sang ngư, như thiểm điện bắn về phía âm thanh truyền đến vị trí. Đúng lúc này liền thấy trưởng môn từ trong phế tích xuất hiện, chỉ là hắn giờ phút này chật vật không chịu nổi, trang phục phá toái dơ giấy bẩn thỉu, trên mặt vẻ ung dung sớm đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có không che giấu được bối rối. Sau lưng hắn cùng đỉnh đầu trên bầu trời, lâu thành tu sĩ nhóm như là miêu bắt háo tử bình thường, đúng chạy trốn từ phía trưởng môn bao vây chặn đánh, lại cũng không nóng lòng bắt được hắn. Những kia bị bắt môn phái tu sĩ thấy thế, tất cả trong lòng thở dài trong lòng, càng phát cảm thấy phẫn nộ cũng quá đủ. Và bị địch nhân như vậy chơi bừa, ngược lại không bằng liều lên một hồi, nhất định phải chết cũng có thể chết được oanh oanh liệt liệt. Tất nhiên kiểu này thà chết chứ không chịu khuất phục sự việc tốt nhất xuất hiện trên người người khác, nếu là đối mặt mình lúc, chỉ cần có một chút hy vọng sống, thì tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha. Bất kể nói thế nào, trưởng môn lần này đều là thai kiếp khó thoát. Chẳng qua như vậy cũng tốt, muốn chết cùng chết, nếu là mình mất mạng, trưởng môn lại một người sống một mình, môn phái các tu sĩ vẫn cảm giác có chút không cam tâm. Không muốn lãng phí thời gian rồi, mau đem hắn bắt lấy đưa trở về, chúng ta còn có tuần tra nhiệm vụ phải hoàn thành. Đội trưởng quét chật vật chạy trốn trưởng môn một chút, phát hiện chỉ là một con ngũ cấp tu vi con tôm nhỏ, lập tức hết rồi hứng thú, mở miệng đối thủ hạ thúc giục nói. Nghe được đội trưởng mệnh lệnh, lâu thành tu sĩ nhóm không còn tiếp tục chơi bừa, tại trưởng môn ánh mắt tuyệt vọng bên trong, một con tinh thần lực ngưng tụ bàn tay lớn xuất hiện, đưa hắn gắt gao đè xuống đất, trong lúc nhất thời bụi đất tung bay. Trong ngày thường tại môn phái tu sĩ trong mắt cực kỳ cường hãn trưởng môn, giờ phút này dường như là phá toái thú đông, bị lâu thành tu sĩ tùy ý lôi hay. Đợi đến đội viên dùng dây thừng đem trưởng môn trói lại, tiện tay ném đến trước mặt mình về sau, đội trưởng giơ tay trái lên cổ tay, ở phía trên hí hoáy mấy lần. Tàu vận tải rất nhanh tới đạt, chúng ta ở chỗ này chờ một lúc, sau đó tiếp tục tuần tra dò xét. Nghe được đội trưởng danh lợi về sau, một tên đội viên tò mò hỏi, "Đầu nhi, ngươi nói nếu chúng ta cũng có thể phát hiện một đầu cự trùng thi thể, có thể hay không đạt được đường trấn các hạ ban thưởng?" Đội trưởng nghe vậy nhìn về phía đội viên, cười mắng một câu nói ra, "Tiểu tử ngươi cả ngày đều ở suy nghĩ gì, nếu là thật còn có cự trùng thi thể tồn tại, còn có thể đến phiên bị ngươi phát hiện, ngươi thật coi những pháp tắc kia vương giả đều là bài trí sao? Tại chúng ta tiếp nhận nhiệm vụ lúc, những pháp tắc vương giả kia cũng đã xuất phát, đoán chừng lúc này cũng đã đến chân trời, chính là thật còn có cự trùng thi thể, sợ là thì đã sớm phát hiện. Hay là hảo hảo chấp hành nhiệm vụ của chúng ta, xem xét có hay không có vật tư phong địa phương giàu, sau đó đem tọa độ trở lại đi, kiếm lấy thuộc về ngươi kia phần ban thưởng được." Nghe được đội trưởng lời nói về sau, tên kia đội viên hắc hắc cười một tiếng, cũng liền không nói thêm gì nữa. Bị bắt trưởng môn cùng môn phái tu sĩ nghe vậy, trong lòng lại cảm giác có chút không đúng, những thứ này số lượng của địch nhân dường như không ít, còn có kia pháp tắc vương giả là thực lực gì, nghe tới dường như rất lợi hại dáng vẻ. Rơi vào những thứ này lai lịch không rõ trong tay địch nhân, sợ là thật muốn giữ nhiều lấy ít. Giờ phút này trong lòng của bọn hắn tràn đầy không cam lòng cùng oán hận, thậm chí ngay cả đường trấn thì hận lên rồi, trong lòng tự đủ nếu không phải hắn làm ra việc này, bọn hắn cũng không trở thành cảnh ngộ như thế nguy cơ. Toàn bẹn quên rồi ngay tại trước đây không lâu, bọn hắn còn tranh nhau chen lấn tràn vào đến, sợ mình không mất được chỗ tốt. Một ngày bằng một năm chờ đợi rồi một quãng thời gian, xa xa đột nhiên chuyển đến một hồi oanh minh, sau đó liền thấy chân trời xuất hiện bóng đen to lớn, hướng phía bọn hắn vị trí không ngừng tới gần. Đó là một chiếc thể tích chiến hạm khổng lồ, toàn thân lộ ra công nghệ tiên tiến khí tức, nhường bị bắt môn phái tu sĩ trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn không có nghĩ tới những thứ này thực lực kẻ địch cường hãn chẳng những có manh thú, đồng thời còn có uy vũ chiến hạm, khoa học kỹ thuật cùng tu luyện kết hợp với nhau, rốt cục còn cho không cho người ta lưu đường sống. Chương 1591, rung động môn phái tu sĩ chương 1591, rung động môn phái tu sĩ 2024-03-14 nhìn địch nhân không ngừng biểu diễn ra cường hãn thực lực, môn phái các tu sĩ tâm tình càng phát ra nặng nề, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt như đưa đám. Bọn hắn hiện tại chỉ có thể ở trong lòng không ngừng khẩn cầu, hy vọng những địch nhân này có thể cho chính mình lưu một chút hy vọng sống. Kia chiến hạm tại phụ cận lơ lửng sau đó, cũng không có lựa chọn hạ xuống, mà là theo không trung thả xuống một đạo đường kính chừng 10 mét của sáng, thông qua nó có thể ra vào bên trong chiến hạm bộ. Nếu như không có bắt buộc, chiến hạm sẽ không tùy tiện rơi xuống đất, vì mỗi một lần cất cánh và hạ cánh quá trình đều sẽ nhường phản vật chất động cơ sinh ra cực lớn tiêu hao. Thánh Long Thành chiến hạm nguồn năng lượng dự trữ không nhiều, cho dù là thông qua vạn giới thương thành lấy được một ít, thế nhưng vẫn như cũ không cách nào chèo chống chiến tranh cần thiết, tự nhiên là có thể bất thì bớt. Tại quang ảnh tại lớp lóe, hơn 10 người lâu thành tu sĩ theo trong cột ánh sáng đi ra, cùng phi hành kỵ thú đội trưởng qua lại hành lễ. Bởi vì tất cả chiến khu trong lúc đó còn không có thống nhất chức vị cùng quân hàm, cho nên Thánh Long chiến khu tu sĩ gặp mặt về sau, vẫn như cũ sử dụng riêng phần mình lễ tiết. Chẳng qua bởi vì trên chiến hạm xuống là vương cấp tu sĩ, phi hành kỵ thú đội trưởng ngưỡng mộ cường giả, sử dụng bái kiến thượng vị giả lễ tiết. Phong cốc lâu thành thứ 2 chiến thú đội trưởng, gặp qua các hạng. Ta là Thánh Long hạm đội thứ 5 chiến hạm, địa diện đội đặc nhiệm trưởng Đường Duy, các ngươi khổ cực. Trên chiến hạm xuống Thánh Long thành tu sĩ hướng phía đội trưởng đáp lễ lại, quay đầu nhìn về phía ngồi dưới đất môn phái tu sĩ, khẽ gật đầu. Huynh đệ, người ta thì mang đi, tiếp xuống các ngươi tất cả cẩn thận. Đội trưởng gật đầu một cái, xin các hạ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đề cao cảnh giác, hy vọng có cơ hội còn gặp lại. Còn gặp lại. Hai bên ngắn gọn sau khi trao đổi, Thánh Long Thành tu sĩ thì áp lấy trưởng môn đám người bước vào cửa sáng, sau đó hướng về nơi đến phương hướng cực tốc bay đi. Phi hành kỵ thú đội thì đồng thời cất cánh, hướng phía xa xa không ngừng đi tới, cố gắng tìm kiếm nhiều hơn nữa phế tích, cùng với có thể cùng lâu thành thế giới có liên quan manh mối. Lần này chiến khu nhiệm vụ, đường trấn không có keo kiệt ban thưởng, bọn hắn tự nhiên muốn biểu hiện tốt một chút mới được. Chiến hạm đang không ngừng phi hành, môn phái tu sĩ thì bị giam cầm ở đặc thu lực trường trong, trừ ra đại não còn có thể tự hỏi bên ngoài, toàn bộ thân thể dường như là một bãi bùn não, căn bản để không nổi một tia khí lực. Liền xem như lại hung hãn tù phạm, vào nơi này cũng phải mặc người bóp nghiến trà sắt tròn, liền xem như muốn phản kháng, cũng phải cơ thể có thể động mới được. Điều này đặc thù môi trường rất dễ dàng để người tinh thần tăng dã, nếu không phải bọn hắn lo lắng tình cảnh của mình, đoán chừng không bao lâu rồi sẽ mê man quá khứ cảm thụ lấy thân thể mất khống chế, vì ai cùng cảm giác tuyệt vọng bao phủ tại môn phái tu sĩ trong lòng, bọn hắn cũng trong lòng nghĩ lại, nếu như không phải lúc trước hám lợi đen lòng, như thế nào lại luân lạc tới tình cảnh như vậy. Cũng không biết sau bao lâu thời gian dài, bao phủ thân thể loại đó đặc thù lực trường biến mất không còn tâm tích, môn phái các tu sĩ âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bọn hắn cuối cùng cảm giác được lực lượng của thân thể chậm rãi khôi phục, nguyên bản treo lấy một trái tim thì qua loa phát hạ. Đối với tu sĩ mà nói, loại đó bất lực chờ chết cảm giác không thể nghi ngờ rất tồi tệ, bây giờ thể lực hồi phục, tối thiểu nhất không cần trải nghiệm loại đó không nơi nương tựa cảm giác tuyệt vọng cảm giác rồi. Tu thất cửa phòng từ từ mở ra, một tên lâu thành tu sĩ đi tới, đối môn phái tu sĩ khua tay nói, hiện tại cùng ta ra đây, tốc độ nhanh một chút. Trường môn đám người nghe vậy, chỉ có thể ngoan ngoãn đi ra ngoài, vẻ mặt bàng hoàng đi đối mặt không biết vận mệnh. Đi ra chiến hạm một khắc này, bọn hắn mới phát hiện chính mình chính đưa thân vào một mảnh càng lớn phế tích trước, trung quanh khắp nơi đều là lít nha lít nhít bóng người, thuần một sắc màu đen chiến giáp, nhìn lên tới uy vũ bất phàm. Đột nhiên nhìn thấy nhiều như vậy tu sĩ, trưởng môn đám người sợ tới mức kém một chút nhi quỳ rạp xuống đất, bọn hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến, chính mình đời này vậy mà sẽ nhìn thấy đáng sợ như vậy chẳng cảnh. Nếu những tu sĩ này theo vị diện khe hở phát động xâm lấn, kia đơn giản chính là một hồi tai họa ngập đầu. Trừ đó ra, khí tức cường hãn tu sĩ bên ngoài, xa xa còn có đủ loại quái vật, cỗ xe, cùng với ở vào tắt máy trạng thái phi hành khí. Lại nhìn đỉnh đầu thiên không, trưởng môn đám người lại giật mình kêu lên. Thiên không tầng mây sớm đã bị xua tan, cự trùng thi thể thì hoàn chỉnh lộ ra, dù là trưởng môn đám người đang ở mười mấy cây số bên ngoài, lại như cũng có thể cảm nhận được nó khủng bố hình thể mang tới áp lực. Này rốt cuộc là thứ gì, lại cùng lơ lửng lục địa giống như. Tại cự hình trùng thi chung quanh, còn có đến không hết tu sĩ nổi đồng bệnh giữa không trùng, bọn hắn đem một cái lại một sợi dây thừng cố định tại trùng thi bên trên, sau đó lại cầm dây trói rủ xuống địa diện. Thế nào xem xét đến, dường như là một náo nhiệt vô cùng công trường, chẳng qua công nhân đều là thực lực cường đại tu sĩ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, những tu sĩ này rốt cuộc muốn làm gì? Theo lượng lớn tu sĩ cùng cự hình trùng thi mang tới trong rung động lấy lại tinh thần, trưởng môn đám người trong lòng đồng thời sinh ra nghi vấn, chẳng qua này nghi vấn chỉ có thể giấu ở trong lòng, căn bản không có người dám hỏi. Mười tên thân hình cao lớn lâu thành tu sĩ xuất hiện, bọn hắn áp lấy từ trong chiến hạm đi ra trưởng môn đám người, hướng phía phế tích biên giới một mảnh lều vải vị trí đi đến. Nói là lều vải thì không hoàn toàn đúng, xác thực nói ứng cho là một loại kỳ lạ thổi phồng kiến trúc, tại xung nhập đặc thù hỗn hợp khí thể về sau, rồi sẽ trở nên cứng rắn như thép, dù là đạn đều không thể đánh xuyên. Mà một khi khí thể thả ra, khổng lồ kiến trúc rồi sẽ nhanh chóng mềm hóa, co rút lại thành chỉ có chăn đông lớn nhỏ thể tích. Theo không ngừng tiếp cận những kiến trúc này, trưởng môn đám người gặp được càng ngày càng nhiều cường hãn tu sĩ, trên người bọn họ tán phát khí tức như núi cao vực sâu, tại trưởng môn đám người trong mắt phảng phất thần linh giống như. Gáy lòng một điểm kia may mắn đã sớm biến mất không còn tâm tích, muốn theo những tu sĩ này trong địa bàn đào tẩu, nghĩ như thế nào cũng là chuyện không thể nào. Tại kiến trúc phía trước sân bãi bên trên, trưởng môn đám người ngừng lại, lén lén đánh giá xung quanh. Nơi này tu sĩ đồng dạng có rất nhiều mặc màu đen chiến giáp, chẳng qua trên cánh tay trái lại đeo đặc thù huy chương tu sĩ. Còn có một số tu sĩ người mặc trường bào màu trắng, trên người không có tu sĩ loại đó hung hãn khí tức, ngược lại là nhiều một tia học giả khí chất. Bọn hắn tập hợp một chỗ không đoạn giao lưu, thỉnh thoảng đối trên bầu trời cự hình trùng thi chỉ trò trò, vẻ mặt thành thật chuyên chú nét mặt. A, đây không phải là Tô Miễn Chân sao? Một danh môn phái tu sĩ mặt lộ vẻ kinh dị, nhìn cách đó không xa một đám người, thấp giọng nói: "Tô Miễn Chân, hắn tại sao lại ở chỗ này, chẳng lẽ hắn cũng bị bắt lấy?" Một tên khác môn phái tu sĩ tra hỏi không biết vì sao, trong lòng của hắn lại sinh ra một tia sung sướng, dường như rất vui vẻ nhìn thấy đối phương không may. Ở đâu, ta xem một chút. Môn phái các tu sĩ theo đồng bạn chỉ điểm, rất nhanh liền thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia, chỉ chẳng qua hắn dường như cũng không phải bị bắt làm tù binh, mà là cùng những kia cường hãn tu sĩ một bộ rất quen thuộc bộ dáng. Các ngươi nói có phải Tô Miễn Chân đầu phục những tu sĩ này, đạt được rồi đầy đủ chỗ tốt, cho nên mới sẽ trong thời gian ngắn thực lực phi tốc tăng lên. Nghe được đồng bạn nghi vấn, trong lòng mọi người đều là run lên, ám đạo loại khả năng này không phải là không có. Nếu Tô Miễn Chân đơn thuần tìm vật liệu lời nói, có lẽ sẽ trong khoảng thời gian ngắn góp nhặt hàng loạt tài nguyên, nhưng lại không cách nào trong khoảng thời gian ngắn làm được tu vi bạo tăng. Nhưng nếu là tại đây chút ít cường hãn tu sĩ dưới sự trợ giúp, tăng thực lực lên có thể rồi sẽ trở nên hết sức dễ dàng, dù là Tô Miễn Chân là một con lợn, cũng có thể lắc mình biến hóa biến thành dã chư tinh. Trường môn trầm mặc không nói, hắn thì bắt đầu tin tưởng tiểu này suy đoán, trong lòng vừa là hâm mộ vừa ghen tị. Chính mình thân làm môn phái chi chủ, cả môn phái cũng là của hắn, thế nhưng hết lần này tới lần khác này lớn nhất cơ duyên bị Tô Miễn Chân cướp đoạt, ông trời thật là sao mà bất công. Nếu là mình, nhất định sẽ biểu hiện đây Tô Miễn Chân còn tốt hơn, nói không chính xác một ngày kia, tu vi cũng sẽ sánh vai trước mặt những thứ này cường hãn tu sĩ. Tại trường môn tâm lý, Tô Miễn Chân mặc dù đạt được rồi cơ duyên, nhưng mà thực lực lại khẳng định so ra kém cùng nhau đi tới gặp phải cường hãn tu sĩ. Lúc trước nhìn không ra thực lực của hắn sâu cạn, chẳng qua là vì tu vi của hắn hơi cao hơn chính mình thôi, chưa hẳn năng lực mạnh đến mức nào. Là cái này tâm tư đấu kỵ che mắt con mắt, nếu là trưởng môn hiểu rõ rồi đường chấn tu vi thật sự, không biết nên làm cảm tưởng gì. Nếu là hắn hiểu rõ chung quanh này đến không hết cường hãn tu sĩ, đều là đường chấn chiến khu lâu thành tu sĩ, chỉ cần ra lệnh một tiếng thì anh dũng về phía trước, phá hủy một tòa lại một tòa vị diện, lại không biết cái kia làm cảm tưởng gì. Tâm mắt thực lực khác nhau, thì quyết định tư duy giới hạn, đường chấn tiếp xúc cùng biết đến đồ vật, sợ là trưởng môn cố gắng cả đời thời gian, đều không thể chạm đến một bạn. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ.